Chương 275, không nghĩ hậu quả. Chương 275, không nghĩ hậu quả. Túng quyền đường chủ, bây giờ tôi dùng đại hành huyền khí kinh này đổi lại lỗi vừa rồi tôi mạo phạm chấp pháp đường đệ tử cùng ngài, chắc là có thể chứ? Trần Vân Thanh tiếp tục lên tiếng hỏi. Vì chuyện lần này hại Ngô Tiểu Diễm quá mức thê thảm, đầu sỏ là cái tên khốn kiếp Trần Túng Quyền này đây, Trần Vân Thanh hắn thật hận không thể ngay lập tức đem Trần Túng Quyền một kiếm giết chết, nhưng hắn cũng quá hiểu mình hiện tại còn không phải đối thủ của người ta, phải qua được kiếp nạn này rồi mới tính sau đi. Có thể Trần Túng Quyền ngâm nghĩ một hồi, trên gương mặt liền là biến ảo dữ dội, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thở dài phun ra hai tiếng. Trần Vân Thanh mạo phạm chấp pháp đường cùng hắn trước, theo đúng luật liền là sẽ bị xử tử hình, nhưng Trần Vân Thanh đưa ra bộ đại hành huyền khí kinh này, công lao đối với lại Trần phủ là quá lớn. Theo như hắn nhận định, độ lớn của công lao Trần Vân Thanh lần này liền là vượt xa tội danh của y, một quyển nhị giai trung phẩm yêu quyết không kém gì nhị giai thượng phẩm yêu quyết, có nó trong tay, từ nay Trần gia chỉnh thể thực lực liền sẽ có đại biến hóa. Vị trí đệ nhất thế lực của Trấn Nam Thành là không có một cái thế lực nào có thể lay chuyển được, công lao như thế, đổi lại một số lỗi lầm hôm nay phạm phải vẫn là có thể được. Quan trọng nhất một điểm, lần này chuyện là chấp pháp đường cùng hắn sai, hắn không hề có lý, nên cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua luôn này. Túng quyền đường chủ, hôm nay chuyện ông làm hại Tiểu Diễm, Trần Vân Thanh tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi nhất định sẽ trở lại tìm ông thanh toán món nợ này. Trần Vân Thanh sắp đi ra khỏi cửa, đống nhiên dừng lại, quay lại nói với Trần Túng Quyền một câu, song cũng là không có chờ ý đáp lại, đưa Ngô Tiểu Diễm rời khỏi nơi đây. Làm sai phải chịu phạt, nhưng mà Trần Túng Quyền ta sẽ không có quanh tay chịu chết. Trần Túng Quyền nhìn Trần Vân Thanh thân ảnh khuất đi đằng xa, nắm chặt đại hành huyền khí kinh trong tay, cứng rắn lên tiếng nói. Ánh mắt cùng lời nói chứa đầy sát ý của Trần Vân Thanh trước khi rời đi nơi này, không khỏi làm cho Trần Túng Quyền hắn lạnh tóc gáy. Hắn trong lòng là hiểu được, người thanh niên này vì chuyện vừa rồi của hắn mà trong lòng oán hận hắn không thôi, nhất định tên này sẽ quay lại tìm hắn trả thù. Đáng lẽ ra, như Trần Vân Thanh kia chỉ muốn đánh lại hắn một trận để trả thù cho Ngô Tiểu Diễm thôi thì cũng không sao, Trần Túng Quyền hắn hoàn toàn có thể để cho tên này được toàn nguyện, nhưng từ trong ánh mắt tên thanh niên này, hắn là hiểu được, đối phương không chỉ muốn đánh hắn đơn giản, còn là muốn diệt đi hắn. Hắn không có sợ chết, tuy nhiên hắn còn rất nhiều hoài bão cũng như trách nhiệm chưa có hoàn thành, hắn không thể nào chết được. Cùng lắm sau này tên Trần Vân Thanh này đến tìm hắn, hắn liền bỏ qua cho đối phương một mạng vậy. Trần Cán, anh muốn đi đâu? Trần Túng Quyền đang từ trong suy nghĩ làm sao đối đại với Trần Vân Thanh sau này nếu như đôi bên gặp lại quay về hiện thực, đột nhiên nhìn đến cánh tay trái của hắn là Trần Cán muốn âm thầm rời đi, hắn liền là gọi lại một tiếng. Hồi đương chủ, tôi là muốn đến Hạo Nam đan sư bên kia, mời ngài ấy lại đây nối lại cánh tay cho Trần Mang hai người. Bị Trần Túng Quyền gọi lại, không hiểu sao Trần Cán hơi có một chút giật mình, nhưng rất nhanh, hắn liền là lấy lại bình tĩnh, tìm ra phương án rất tốt để đối phó đến. Như vậy thì được rồi. Anh đi đi. Trần Túng Quyền nhìn Trần Cán thật sâu một cái, sau đó liền là gật đầu, để cho tên này rời khỏi nơi đây. Vâng, đường chủ, tôi nhất định có thể mời Hạo Nam đan sư đến đây. Nghe được lời nói này của Trần Túng Quyền, Trần Cán trong lòng là nhẹ nhàng hơn hẳn, hắn liền là cùng kính lên tiếng cam đoan với lại Trần Túng Quyền, sau đó liền là rời đi thẳng. Đường chủ, tên Trần Cán này. Nhìn Trần Túng Quyền để cho Trần Cán đi một cách thoải mái như vậy, Trần Cao có chút nghi hoặc lên tiếng hỏi. Ta biết tên Trần Cán này có vấn đề rất lớn, nhưng phải để cho y đi, chúng ta mới có thể biết được vấn đề này lớn đến như thế nào chứ. Trần Túng Quyền nhàn nhạt đối với lại Trần Cao lên tiếng giảng giải một chút. Trần Túng Quyền hắn là biết rất rõ, Trần Cán này có vấn đề rất lớn, lần này chuyện, sở dĩ mà Trần Túng Quyền hắn cho người đưa Ngô Tiểu Diễm đến nơi này, liền là do một tay Trần Cán bên cạnh góp gió thổi lửa. Không có tên này cấp báo, hắn cũng là không có chú ý đến một tiểu nha hoàn như Ngô Tiểu Diễm đâu. Có điều hắn không đội bắt Trần Cán lại tra hỏi, hắn là muốn biết, nguyên nhân gì làm cho Đường Đường là một tôn quản sự của chấp pháp đường, lại phải đi đối phó với lại một cái tiểu cô nương không có tên tuổi gì như Ngô Tiểu Diễm. Chờ sau khi hắn nắm bắt được rồi, hắn sẽ cho Trần Cán hiểu, lợi dụng Trần Túng Quyền hắn làm đao đi diệt trừ người khác sẽ có cái gì hậu quả. Anh Tả Dương vừa khuất sau chân trời. Trần Phu nội viện, số 203 biệt viện. Thiếu gia, đau. Anh không thể nhẹ tay một chút hay sao? Ngô Tiểu Diễm nằm nghiêng lại, xoay mặt vào phía tường, gương mặt bị băng bó kín mít, phía sau lưng trang phục liền đã bị bỏ ra từ lâu rồi, vốn là trắng như tuyết da thịt, hiện tại liền là bầm tím không chịu nổi. Mỗi khi Trần Vân Thanh chạm đi vào, nàng đau đến nghe răng trợn mắt, liên tục kêu rên. Thiếu gia này rõ ràng là biết nàng bị thương rất nặng, sắp chết đến nơi, thân thể không có chút nào là lành lặn cả, chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi cũng liền là làm cho nàng đau thấu tận tâm can. Như thế y còn không biết đường nhẹ tay một chút, còn là dùng nặng như thế để thoát thuốc, bộ ngài ấy muốn lấy mạng của nha hoàn đáng thương như nàng hay là sao? Một khi nàng coi mạng, từ đây ai sẽ chăm sóc cho y đây? Thật sự là làm chuyện gì cũng không nghĩ đến hậu quả mà, nàng thế nào lại có một thiếu gia như vậy kia chứ? Có điều nàng cũng hiểu, đây tất cả là vì thiếu gia đang giận nàng, muốn nhân cơ hội này trả thù, cho nàng một cái bài học, cũng chẳng thể trách hết lỗi cho thiếu gia, ai bảo nàng làm sai trước làm gì? Đau. Em cũng biết đau hay sao? Vừa thoát thuốc, Trần Vân Thanh vừa là lên tiếng cũng Ngô Tiểu Diễm đối đáp. Nhưng mà ai ở xung quanh cũng có thể nhận ra được, âm thanh của hắn hiện tại khá là lạnh lẽo, gương mặt lại càng là thâm trầm, nhưng tay vẫn là nhẹ nhàng hơn trước không có ít, hắn vẫn là đau lòng cho nha đầu này mà. Nha đầu chết tiệt này, tại bên trong kia chấp pháp đường, bị người ta đánh cho tàn nhẫn như thế, sao không nghe cô ta kêu đau, về tại nơi đây, hắn chỉ xoa ít chút thuốc thì rên la bay bại, thật là không thể nào nói nổi. Như lúc đó kêu đau, nói ra tất cả sự thật, chuyện đâu có đến mức như hiện tại, cô ta cũng chẳng cần phải chịu nỗi đau về thể xác lớn như vậy làm gì. Thiếu gia, thật xin lỗi. Nô Tiểu Diễm hai dòng nước mắt chảy ra, có chút thấm ướt vải băng bó trên gương mặt của nàng. Khi vừa tỉnh lại, nàng đã là nghe thiếu gia giảng thuật lại mọi chuyện tại chấp pháp đường sau khi mình bị đánh ngất. Hóa ra tất cả đều là hiểu lầm, thứ nàng tu hành hoàn toàn không phải là Trần phủ yêu quyết, mà là của vị thiếu gia này tại bên ngoài cơ duyên lấy được. Biết như thế, nàng là vô cùng hối hận, phải chi khi đó nàng nói ra, chuyện sẽ không ra nông nỗi như thế này, phải chi khi đó nàng tin tưởng vào lời nói của thiếu gia khi trước, cũng liền sẽ không đến nỗi hại ngài ấy chút nữa vào mạng. Nghĩ lại, như cho nàng một cơ hội làm lại một lần nữa, nàng lá sẽ. Tiểu Diễm, nghe thiếu gia nói, sau này làm bất kỳ chuyện gì, cũng nên là nghĩ đến bản thân mình trước có biết không? Trần Vân Thanh nhẹ đem một chiếc khăn sạch, đem phía sau lưng của Ngô Tiểu Diễm che lại, ân cần lên tiếng quy bảo. Đến tại thế giới này nữa năm, Trần Vân Thanh hắn nhìn thấy, đại bộ phận người chỉ vì lợi ích của mình, chuyện gì họ cũng có thể làm ra được, chỉ cần bản thân mình bình an, tu vi tiến triển nhanh chóng, rất nhiều người sẽ bất chấp tất cả. Hắn thật sự nhìn không được đám người kia, nhưng nghĩ lại, đây cũng là chuyện bình thường, hắn biết với tính cách của Ngô Tiểu Diễm, sau này Ngô Tiểu Diễm sẽ khó có thể trở thành một người tán tận lương tâm, nhưng chỉ cần cô ta ích kỷ một chút, nghĩ về mình một chút liền là rất tốt rồi. Nên nhớ Trần Vân Thanh hắn sau này cũng không phải khi nào cũng tại bên cạnh Ngô Tiểu Diễm, như chuyện ngày hôm nay tái diễn thêm một lần nữa, chỉ sợ hắn là sẽ không còn cơ hội gặp lại Ngô Tiểu Diễm nữa rồi. Thiếu gia an tâm, sau này Tiểu Diễm sẽ không cố ngốc nghếch như vậy nữa. Ngô Tiểu Diễm gật đầu, thể hiện quyết tâm rất lớn sau này sẽ nghe theo lời của Trần Vân Thanh, nhưng mà ánh mắt của cô gái này hiện tại là đảo liên tục, cũng không hiểu trong lòng đang suy nghĩ đến cái gì. Được rồi, em nghĩ trước đi. Trần Vân Thanh dọn dẹp sạch sẽ y trang, sau cũng là đứng lên lắc đầu nhẹ một cái. Giang sơn dễ đổi, bản tính có rời. Trần Vân Thanh trong lòng thở dài. Nô Tiểu Diễm này chỉ nói sau này mình không có ngốc nghếch nữa, cũng không có nói sẽ nghe theo lời của hắn làm bất kỳ chuyện gì cũng phải vì mình trước, hắn đương nhiên là hiểu biết quá rõ. Xem ra muốn Nô Tiểu Diễm thay đổi cũng cần thời gian, hay là tại hoàn cảnh đặc biệt nào đó thì mới được, hiện tại xem ra rất là khó khăn. Chương 276, nên thanh cắt chương 276, nên thanh cắt ân. Như Nô Tiểu Diễm trở nên vô tình. Trần Vân Thanh nghĩ đến khả năng này, giả như Nô Tiểu Diễm không còn là một cô gái ngốc nghếch vì người khác không màng tất cả như hiện tại, mà trở nên vô tình vô nghĩa như những gì hắn mong muốn, liệu hắn có vì Ngô Tiểu Diễm bất chấp tất cả, cũng như yêu mến cô gái này như hiện tại hay là không đây? Câu trả lời cũng rất là khó nói. Quả nhiên, tất cả chuyện gì trên đời này cũng đều có tốt xấu hai mặt cả, chuyện sau này cứ để thuận theo tự nhiên đi. Thiếu gia, khoan đi đã. Đưa mắt nhìn Trần Vân Thanh rời đi, Ngô Tiểu Diễm nhớ đến chuyện gì, liền cất tiếng gọi lại một chút. Tiểu Diễm, em lại có chuyện gì? Trần Vân Thanh nghe lời nói của Ngô Tiểu Diễm cũng liền là quay lại. Thiếu gia, anh có thể nói cho em biết, trên mặt của em là có chuyện gì hay không? Nô Tiểu Diễm lý nhí lên tiếng hỏi. Trên mặt của nàng hiện tại bị băng lại kín mít, chỗ vết bất như bị bỏng trước đây có chút rát, có chút mát lạnh, có chút thư thái, nói chung loại cảm giác này rất là khó nói. Nàng nhớ rất rõ ràng, không lâu trước đây, mình bị thương là tại trên mông cùng trên lưng mà thôi, trên mặt không có cái gì đáng kể cả, thiếu gia này đem gương mặt nàng băng kín mít thế này là có ý gì đây? Còn là căn dặn nàng không cần động đến trên mặt quá nhiều lần nữa. Chuyện này nàng đã ôm một bụng nghi hoặc từ lâu, nhưng chưa có cơ hội hỏi. Nhân lúc vị thiếu gia này đã làm xong mọi chuyện, nàng không khỏi kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng. Cái này nha, chờ ít hôm nữa, tháo nó ra em liền sẽ biết thôi, yên tâm đi. Đây hoàn toàn là một chuyện tốt, không phải chuyện gì xấu. Trần Vân Thanh mỉm cười, ghé lại trên giường, nhìn kỹ lại trên gương mặt của Ngô Tiểu Diễm lần nữa, vui vẻ lên tiếng nói. Băng bó trên gương mặt của Ngô Tiểu Diễm là vì hắn làm một chút giải phẫu trên gương mặt của cô ta. Không phải trước đây Ngô Tiểu Diễm luôn luôn tự ti về dung mạo của mình hay là sao? Nhân lần này cơ hội Ngô Tiểu Diễm bị thương, hắn liền làm luôn chuyện xóa cái bớt trên mặt cô ta. Chờ sau khi Ngô Tiểu Diễm tháo nó ra, gương mặt của cô ta sẽ hoàn toàn khác, sẽ là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, đến khi đó, còn có ai dám chê cười nhan sắc của Ngô Tiểu Diễm nữa hay không đây? Đương nhiên, những cái này hắn tạm thời không thể cho Ngô Tiểu Diễm biết được, đây là hắn muốn cho Ngô Tiểu Diễm một cái niềm vui ngoài ý muốn. Không nói thì thôi. Ngô Tiểu Diễm sụ mặt lại một cái. Như vị thiếu gia này đã nói không phải chuyện gì xấu, nàng tuyệt đối tin tưởng ngài ấy, nàng cũng không có thêm cái gì cả. Như không phải như lời thiếu gia nói, là chuyện xấu cũng chẳng sao, nàng từ nhỏ vốn đã xấu xí, có bị thêm vết thương nào trên mặt, cũng liền như thế mà thôi, cũng không làm cho mọi người nhìn nàng với ánh mắt khác, chỉ cần ngài ấy không có đuổi nàng đi là được rồi. Hai người các cô đi vào đi. Trần Vân Thanh hướng ra bên ngoài kêu gọi một tiếng. Vân Thanh công tử, có chuyện gì xin căn dặn. Bên ngoài A Lan cùng A Đào trong trang phục người hầu, tiến vào bên trong phòng của Trần Vân Thanh, cung kính chờ lệnh. Từ hôm nay cho đến khi Tiểu Diễm khỏi bệnh, hai cô liền tại bên cạnh chăm sóc cho cô ta, bất kỳ cô ấy yêu cầu cái gì, đều phải đáp ứng, có biết hay không? Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng nói. Hai người này vốn chỉ là bình thường không có tu vi gì người, là do hắn nhờ Trần Tú tại bên ngoài một cái gọi là Nên Thanh Các, chuyên đào tạo, kinh doanh về nha hoàn phục vụ các thứ tìm về. Mục đích cũng chỉ có một, muốn hai người này phải chăm sóc tốt cho Ngô Tiểu Diễm, đến khi cô ta lành lặn mới thôi. Đây cũng không thể làm gì, Trần Vân Thanh hắn là một nam nhân, chăm sóc cho Ngô Tiểu Diễm một chút chuyện bên ngoài còn được, những chuyện tế nhị khác cần có nữ nhân đến làm, hơn nữa hắn vẫn còn nhiều chuyện phải làm, không thể ở mãi bên cạnh Ngô Tiểu Diễm cho được. Vâng, Vân Thanh công tử. A Lan cùng A Đào hai người được đào tạo bài bản, lễ phép ngôn từ cho đến hành động là không thể nào chê vào đâu được, chỉ cần nghe Trần Vân Thanh mở miệng, hai người bọn họ liền là biết mình cần phải làm những cái gì rồi. Thiếu gia, em. Nghe Trần Vân Thanh gọi người đến phục vụ, đang lưu diêu chợp mắt Ngô Tiểu Diễm liền là tỉnh như sáo, quay mặt trở ra kiên quyết phản đối. Em nghe theo lời thiếu gia sắp xếp. Khí thế hùng hồn của Ngô Tiểu Diễm ngay lập tức bị đánh cho tan rã, nàng không dám nói cái gì cả, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Trần Vân Thanh. Có thể phản đối làm sao được, khi mà bên trong ánh mắt kia của Trần Vân Thanh đã nói rõ ràng, không được cãi lại, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, thôi thì tạm thời nghe theo sự sắp xếp của y đi, chờ khi nàng quay lại, đuổi hai người này rời đi cũng không có mượn. Cách. Nói đi, chuyện lần này tìm hiểu đến đâu rồi? Ra bên ngoài, đem cửa phòng đóng lại, Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng đối với lại Trần Tú đang chờ sẵn tại nơi đây hỏi. Hồi Vân Thanh sư minh, lần này tiểu diễm cô nương gặp nạn là do một tay của chấp pháp đường quản sự Trần Cán xếp đặt, mục tiêu chính là muốn nhắm vào Vân Thanh sư minh anh. Không còn gấp gáp như hồi sáng chạy đến hội báo với lại Trần Vân Thanh nữa, lần này Trần Tú một bộ khá là bình tĩnh, đầu đuôi lời nói liền rõ ràng mạch lạc. Nói tiếp đi. Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng. Trần Cán của chấp pháp đường lần này ra tay với lại Trần Vân Thanh hắn, đây là một chuyện bất ngờ không hề nhỏ, trong lòng của hắn vừa rồi cũng là chấn động liên tục, không có bình tĩnh như bên ngoài. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn liền là biết được, chuyện này không có đơn giản như bên ngoài, hắn cùng Trần Cán không quen, thậm chí chưa hề tiếp xúc lấy một lần. Tên kia sẽ không thể nào vô duyên vô cớ đi đối phó với lại Trần Vân Thanh hắn cho được, đằng sau chuyện này, chắc chắn liền sẽ có một cái nguyên nhân khác mà hắn chưa hề hay biết. Vân Thanh sư minh, phía sau chuyện này, theo tôi điều tra được biết, là do Trần Côn tại phía sau lưng giở trò, tên này đến tìm Trần Cán, đưa cho Trần Cán một số tiền không nhỏ, nhờ Trần Cán cho người bắt tiểu diễm cô nương lại, mới có một chuyện như ngày hôm nay. Trần Tú cung kính nói ra toàn bộ sự thật mà mình vừa điều tra xong cho Trần Vân Thanh biết. Trần Côn, không nghĩ đến lại chính là mày. Trần Vân Thanh ánh mắt sát ý lưu chuyển liên tục, lời nói ra âm lãnh như gió âm ti thổi về. Đám người mang ra nội gián này, Trần Vân Thanh hắn cũng liền đã có ý định trừ khử đi từ lâu, hắn biết mình biết quá nhiều bí mật của bọn chúng sẽ không có bỏ qua cho hắn đây, tương tự, từ khi Trần Côn đến tìm người của hắn phiền thoái, hắn trong lòng cũng là không bao giờ có ý định bỏ qua cho đám người này. Thế nhưng thời gian trước trong lòng hết kiên kỵ cái này đến lo nghĩ cái khác, không có trực tiếp ra tay với lại đám người này. Lần đầu tiên hắn xuất thủ đánh trả đám người mang ra là dựa vào tay của Tô Trục Lưu cách đây không lâu, buộc ý có thể qua lần này đem phần lớn mang ra nội gián đi, không nghĩ nữa đường lại chạy ra một con hổ Trần Huyền Phong đem kế hoạch của hắn phá hủy. Trần Vân Thanh hắn những tưởng qua chuyện này, đám mang ra sẽ biết điều một chừng chút, co đầu làm người, không thì cũng nhanh chóng rời đi Trần phủ để tránh tai họa sát thân, không có ai có thể ngờ, đám người này lại tiếp tục chạy ra bên ngoài gây sóng gió, một mực muốn dồn Trần Vân Thanh hắn vào con đường chết, nếu đã như vậy, cũng đừng có nên trách Trần Vân Thanh hắn tâm địa độc ác. Trần Cán tên kia hiện đang ở nơi nào? Trần Vân Thanh tiếp tục lên tiếng hỏi. Trần Côn đám người, Trần Vân Thanh hắn chắc chắn là phải giết đi, nhưng Trần Cán tên này, hắn cũng không có bỏ qua. Tên khốn kiếp này vì một chút lòng tham, cam nguyện làm tay sai của Trần Côn đám người đối phó với lại hắn. Hại Ngô Tiểu Diễm thê thảm như thế, hắn liền sẽ không bao giờ cho tên này chết tốt. Vân Thanh sư minh, hiện tại Trần Cán đang đi đến Trần Thái Thành biệt viện. Ngập ngừng một chút, sau đó Trần Tú liền là lên tiếng nói thêm. Trần Côn mấy người hiện tại cũng đều ở lại nơi đó cũng thật sự rất là trùng hợp. Theo như tin tức mà hắn nhận được, sau khi diệt trừ Trần Vân Thanh kế hoạch không thành công, Trần Côn đám người đều là tụ tập tại Trần Thái Thành biệt viện. Chuyện này có khả năng lớn không chỉ riêng một mình Trần Côn muốn đối phó với lại Trần Vân Thanh, mà cả Trần Thái Thành mấy người cũng có tham dự vào. Hắn có chút không hiểu, Trần Côn cùng Trần Vân Thanh có thù oán khi còn tại ngoại viện khu ai cũng biết, nhưng Trần Thái Thành, Trần gia đám người trước giờ cùng Trần Vân Thanh không có tiếp xúc, bọn họ hợp lại đối phó với lại Trần Vân Thanh với mục đích gì đây? Nên nhớ hiện tại Trần Vân Thanh cũng là một cái nội viện khá có tiếng tăm đệ tử, như không phải là thù oán thao thiên, sẽ không có ai điên dại gì đi đắc tội với lại một người như thế này. Hắc hắc hắc, đến rất là đúng lúc, tụ hợp cũng rất là hay. Trần Vân Thanh trên miệng cười lạnh liên tục, âm trầm lên tiếng. Trần Tú này tuy thần thông quảng đại, nhưng y cũng chỉ là một người bình thường, có một số chuyện bí mật tại bên trong, tên này khó có thể biết được hết tất cả. Chuyện Trần Thái Thành đám người muốn đối phó hắn nguyên nhân, đây khá là bí ẩn, như không phải là người trong cuộc mà nói, rất là khó để mà rõ ràng bên trong nhân quả. Trần Tú có thể đưa đến nhiều tin tức cho hắn như thế, cũng là đã vượt qua những gì hắn muốn quá nhiều đi rồi. Chương 277, giờ xử lý chương 277, giờ xử lý phải rồi. Bên kia Trần Túng Quyền đang làm cái gì? Vui mừng vì tất cả kẻ địch của hắn đã tụ họp lại một nơi đỡ phải phiền hắn đi tìm kiếm từng người để tính sổ sau, Trần Vân Thanh nghĩ đến một cái vấn đề, làm cho hắn tạm thời không thể vui nổi. Trần Túng Quyền, người mà Trần Vân Thanh hắn rất muốn giết nhất tại Trần phủ hiện tại, cũng là người mà hắn kiên kỵ nhất. Theo tìm hiểu hắn biết được, người này tuy là nghiêm khắc chính trực có tiếng bên trong Trần phủ, nhưng y cũng không phải là người ngu cho lắm, Trần Tú có thể điều tra được Trần Cán có vấn đề, hắn nghĩ chắc chắn Trần Túng Quyền cũng có thể điều tra ra được. Một khi tên này chú ý đến Trần Cán không buông tha, Trần Vân Thanh hắn muốn ra tay đem đối phương diệt trừ đi cũng không phải là chuyện gì dễ dàng. Trước khi hành động, hắn cần là phải biết được Trần Túng Quyền hiện tại hành tung, nếu không chuyện lần này liền sẽ có phiền toái rất lớn. Vân Thanh sư minh, Trần Túng Quyền đường chủ hiện tại đang ở thư phòng của gia chủ Trần Tiêu Thiên, nghe nói hiện tại gia chủ đang mở một bàn tiệc ngay tại thư phòng để tiếp đãi Túng Quyền đường chủ. Trần Tú cũng khá là cảm thán sự may mắn của Trần Túng Quyền. Hắn nghe nói gia chủ Trần Tiêu Thiên trước giờ chưa bao giờ tiếp đãi rượu tiệc bất kỳ người nào tại thư phòng của mình cả, lần này xem như là một cái ngoại lệ rất lớn. Tin tức hắn nhận được trong bữa tiệc kia chỉ có 2-3 người, trừ Trần Tiêu Thiên cùng Trần Túng Quyền ra thì cũng chỉ có đại trưởng lão Trần Đình Cương ở nơi đó. Qua nhiều trưởng lão bàn luận, hắn nhận thấy nhiều người rất là ghen ghét với Trần Túng Quyền. Cũng là không biết Trần Túng Quyền đã lập được cái gì lại công, làm cho Trần Tiêu Thiên phải phá lệ như thế. Ở lại nơi đó thật tốt, ở lại nơi đó mới tốt nhất. Trần Vân Thanh nghe Trần Tú nói Trần Túng Quyền đang tại thư phòng của Trần Tiêu Thiên trẻ chén, trong lòng cực kỳ là sảng khoái, tên này không có rảnh rỗi đêm nay mới tốt, hắn mới có thể thuận tiện hành sự. Vui mừng trên đau khổ của người khác, ông thật không phải loại tốt lành gì. Nghĩ đến hiện tại Trần Túng Quyền đang vui mừng trẻ chén, Trần Vân Thanh nụ cười trên môi liền là vụt tắt đi đâu mất. Người khác không biết vì cái gì Trần Tiêu Thiên lại phá lệ tiếp đãi Trần Túng Quyền, nhưng Trần Vân Thanh hắn lại hiểu quá rõ ràng. Đây là do tên Trần Túng Quyền kia đã dâng lên đại hành huyền khí kinh của hắn cho Trần Tiêu Thiên. Trần Tiêu Thiên xem qua là biết giá trị cực lớn của bộ yêu quyết này đối với lại Trần gia sau này, nên y mới rộng rãi phá lệ tiếp đãi Trần Túng Quyền, xem như khen thưởng y một phen. Như Trần Vân Thanh hắn tính toán không có sai, Trần Túng Quyền không chỉ có được sự tiếp đại ân cần trọng thị của Trần Tiêu Thiên thôi đâu, lợi ích mà tên này nhận được chắc chắn là còn lớn hơn sự tưởng tượng của y nhiều lắm. Vinh dự cùng lợi ích mà Trần Túng Quyền có được như ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào sự đau khổ mà Ngô Tiểu Diễm phải lãnh nhận mới có được. Trần Vân Thanh hắn sẽ không có bỏ qua cho y đi tạm thời để tên này tiêu giao ít hồn, chờ Trần Vân Thanh hắn xử lý xong mấy con tốt nhỏ, liền sẽ đến phiên Trần Túng Quyền y phải để tội. Nội viện, số 43 biệt viện. Hai, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa. Trần Côn đưa một chung rượu lên, thở dài một tiếng, liên tục nói liền mấy tiếng đáng tiếc. Trần Thái Thành ba người còn lại cũng liền thở dài, bọn họ đương nhiên trong lòng đều là biết rõ Trần Côn nói đáng tiếc đây chính là chuyện gì. Chấp pháp đường một chuyện, tuy là xử lý vụ án Ngô Tiểu Diễm học trộm Trần gia yêu quyết kín, nhưng không bao lâu nó là đã truyền ra rộng rãi trong toàn bộ Trần phủ này, nhất là hiện tại Trần Túng Quyền đường chủ đang được gia chủ tận tình phá lệ tiếp đãi, càng là không có mấy ai bên trong Trần phủ không biết. Tin tức Trần Vân Thanh nhờ cơ duyên có được một quyển yêu quyết nhị giai thượng phẩm nên đã trong một thời gian ngắn tấn thăng nội viện, đột phá yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ một cách nhanh nhất vừa mới được gia chủ người truyền ra, làm cho không ít đệ tử trưởng lão hâm mộ. Rất nhiều người hiện tại rất muốn dựa vào gia chủ bên kia một hệ để được tu hành loại yêu quyết thần kỳ này, hiện tại nó chính là quyển yêu quyết nóng sốt nhất bên trong Trần phủ, thậm chí không bao lâu nữa là cả Trấn Nam Thành. Đám người bọn họ đáng tiếc chính là nơi đó, yêu quyết lợi hại như thế, nhưng đám người mình lại không thể tu hành, vì sắp phải rời khỏi nơi này. Càng là đáng tiếc hơn, khi bọn họ không thể nào mượn tay của Trần Túng Quyền đưa Trần Vân Thanh dẫn đi, chỉ còn thiếu chút nữa mà thôi, ai ngờ mọi chuyện lại thành công cốc. Như trước đây chúng ta không cần kiên kỵ quá nhiều. Ra tay đem Trần Vân Thanh dẫn đi, có thể hiện tại. Trần Côn vẫn là còn chưa hết tiếc nuối. Trước đây vì sợ trước lo sau, bọn họ có rất nhiều cơ hội có thể dồn Trần Vân Thanh vào con đường chết, nhưng lại không có làm như thế. Nếu khi đó bọn họ hạ quyết tâm, Trần Vân Thanh sẽ không còn có cơ hội sống đến bây giờ. Cũng khi đó, quyền đại hành huyền khí kinh kia cũng liền sẽ nằm tại trong tay của bọn họ. Rất là đáng tiếc, đám người mình lại không có đi làm như thế, nghĩ lại cũng có chút muộn màng. Nói đi cũng phải nói lại, có ai có thể ngờ được, Trần Vân Thanh trong tay lại có loại công pháp thần kỳ như thế đâu, nếu biết bọn họ đã liều mạng đem tên kia diệt, nắm quyền yêu quyết kia trong tay, có phải rời khỏi Trần gia nơi này, bọn họ cũng là cảm thấy mình quá có lợi rồi, đáng tiếc một lần nữa thật đáng tiếc quá. Bây giờ chúng ta ra tay cũng không có muộn lắm mà. Trần gia bỗng nhiên đưa ra chủ ý mấy người còn lại quay đầu nhìn lại, ánh mắt có chút phát sáng. Đúng như vậy à, đại hành huyền khí kinh kia hiện tại đang ở trong tay của gia chủ Trần Tiêu Thiên, bọn họ không có khả năng đến đó đi lấy, nhưng đừng quên vẫn còn một tên Trần Vân Thanh bên kia. Đại hành huyền khí kinh này là do y đưa ra cho Trần Túng Quyền, chắc chắn tên này liền đã học thuộc đầy đủ tâm pháp, bắt được tên này, ép buộc y giao ra đại hành huyền khí kinh, không phải là chuyện gì quá khó khăn. Trần Vân Thanh tên này hiện tại là một quyển đại hành huyền khí kinh sống a, nghĩ lại, chuyện này khả thi rất là cao, ai cũng biết Trần Vân Thanh hồi sáng nay đã bị Trần Túng Quyền đường chủ đánh cho trọng thương rất nặng, thực lực hiện tại mười chưa chắc còn lại một, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Dù tên kia có tại thời kỳ toàn thịnh đi chăng nữa, bên bọn họ có Trần Thái Thành tôn này yêu sĩ tam trọng hậu kỳ, thêm sự hiệp lực của bọn họ nữa, hoàn toàn là sẽ không có đặt Trần Vân Thanh vào trong mắt, chuyện này khá là có khả năng làm được a, nếu như có bị người của Trần gia phát hiện, cùng lắm là bọn họ chạy ra bên ngoài, trở lại mang ra mà thôi, cũng không có thiệt thòi gì, dù sao đám người mình cũng đã lên ý nghĩ rời khỏi nơi đây từ ngày hôm qua rồi mà. Đám người bọn họ sau khi nghĩ thông suốt, liền quăng đến cho Trần gia một cái khen ngợi ánh mắt, tên Trần gia này mọi khi đều lầm lũi nói, không đưa ra cái ý kiến gì hay bao giờ, hiện tại thông minh một suất. Sáng kiến diệt Trần Vân Thanh vào lúc này thật sự là quá tuyệt vời đi một chút. Hừ, bây giờ các ngươi đi diệt Trần Vân Thanh mới chính là đi tìm cái chết. Đang khi đám người Trần Thái Thành đang hí hửng vì chủ ý vừa mới rồi mà Trần gia nghĩ ra được, một âm thanh từ bên ngoài cửa chính biệt viện truyền đến, làm cho cả bốn người đều là giật bắn cả mình. Có người tại bên ngoài cửa phòng nghe lén lời bọn họ nói chuyện hồi lâu, nhưng trong đám người mình không một ai nhận ra, bao gồm cả người có tu vi cao nhất là Trần Thái Thành cũng là như thế. Đối phương đã lên tiếng, như vậy những gì đám người bọn họ bàn luận ngay giờ, không phải liền đã bị đối phương nghe hết cả rồi hay là sao? Tên kia đã nghe được những gì rồi? Đối phương biết được bao nhiêu bí mật của bọn họ đây? Nếu như tên kia nhận ra thân phận của đám người mình, đừng nói đến chuyện đi tìm Trần Vân Thanh lấy yêu quyết, ngay cả chuyện có thể rời khỏi Trần phủ nơi này hay là không, cũng liền có nói. Người nào? Sẹt. Dầm. Phản ứng nhanh hơn cả là Trần Thái Thành, sau một hồi giật mình, hắn liền cầm lấy chung rượu đang cầm trong tay, vận chuyển chân khí vào bên trong, hướng tại bên ngoài cửa chính quăng ra. Hắn cảm nhận được người phát ra âm thanh vừa rồi chính là tại phương hướng đó. Cương đại kinh khí mang theo bên trong chiếc chung rượu kia thật sự rất là uy mãnh, trong chốc lát liền là đem cánh cửa phá tan, chân dung của người vừa lên tiếng là ai, cũng liền ngay lập tức bọn họ có thể xem thấy rõ ràng được mà thôi. Trần Cán trưởng lão, sao lại là ông? Cánh cửa phá toái, đám người Trần Thái Thành cũng đã nhìn ra được, người mà vừa rồi đứng tại bên ngoài nghe lén, cũng như phát ra âm thanh vừa rồi là ai. Chấp pháp đường quản sự Trần Cán, trưởng lão của Trần gia, tuy không được liệt vào hàng nội viện trưởng lão, thực lực cũng không mấy nổi bậc, nhưng danh tiếng cũng không có hề thấp. Tại Trần phủ này rất là ít người không biết đến cánh tay trái đắc lực của Trần Túng Quyền trưởng lão, nhất là Trần Côn, y nhìn Trần Cán là quen mặt hơn cả. Không lâu trước đây, chính là hắn đã hối lộ cho Trần Cán 30 viên hạ phẩm linh thạch, để cho y đi bắt Ngô Tiểu Diễm về chấp pháp đường trị tội đây mà. Chương 278, chuyển biến không ngờ. Chương 278, chuyển biến không ngờ. Làm thế nào đây? Mấy người Trần Côn như là kiến bò trên chảo nóng, liếc mắt qua phía của Trần Thái Thành, muốn hắn đưa ra chủ ý gì hay ho. Như người đến lần này chỉ là một tên nội viện đệ tử, dù là Trần Viết Tùng, mấy người bọn họ cũng có thể liều mạng một phen mà không có chút gì sợ hãi. Nhưng người đến lần này là Trần Cán, một tôn yêu sĩ lục trọng hậu kỳ cường giả, như vậy mọi chuyện liền hoàn toàn khác. Loại thực lực kia, dù bốn người bọn họ có liên thủ, cũng không có khả năng là đối thủ của Y. Tình cảnh hiện tại đối với bọn họ là nguy cơ tứ phía. A Cán trưởng lão đêm hôm đến thăm, Thái Thanh không thể ra bên ngoài tiếp đón từ xa, thật mong trưởng lão tha lỗi cho tội bất kính của đệ tử. Trần Thái Thanh ánh mắt xoay chuyển liên hồi, cuối cùng, như hắn đã nghĩ ra được phương pháp gì, từ trong túi không gian lấy ra một cái túi khá nặng, âm thầm dùng tình lực đưa qua cho Trần Cán, liên tục ôm quyền lên tiếng nhận lỗi. Phát hiện người đến là Trần Cán sau, Trần Thái Thành trong lòng không khỏi khủng hoảng thật mạnh, nhưng sau khi qua đi, bình tĩnh trở lại, sâu chuỗi một loạt sự kiện xảy ra vừa rồi, hắn là nghĩ ra đến, đám người mình bàn luận tuy thật hăng say, nhưng mục tiêu nhắm đến cũng là Trần Vân Thanh mà thôi, không có đã động gì đến chuyện đám người mình là mang ra người cả. Như thế chuyện này không khó giải quyết cho lắm, bọn họ chỉ có ý nghĩ, nhưng chưa có hành động gì, trách phạt cũng không có gì là quá nặng. Hắn hiểu thêm con người của Trần Cán này khá là tham lam, chỉ cần đưa cho y một ít tài nguyên hối lộ, lần này sẽ là chuyện làm lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ xem như không còn. Cao Minh, Trần Côn đám người nhìn thấy Trần Cán không cần kiểm tra liền là đem hạ phẩm linh thạch của Trần Thái Thành thu vào trong túi, cả đám liếc mắt về phía Trần Thái Thành, khâm phục không thôi. Trần phủ này người nào không có biết, Trần Cán vốn là một người tham lam vô độ, chỉ cần đưa tên này tiền, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Hơn nữa lần này đám người mình chỉ lời nói miệng muốn diệt Trần Vân Thanh, mà chưa có thực hiện, chuyện này hoàn toàn còn đường sống để thương lượng mà. Thứ một đám mang ra nội gián, dùng 50 viên hạ phẩm linh thạch liền muốn mua chúng ta, các người xem Trần Cán ta là hạng người gì? Trần Cán sau khi thu xong quả cát, không có theo quy tắc bình thường bỏ qua cho đám người này, ngược lại ánh mắt của hắn ngày càng thâm trầm, đâu đó còn ẩn chứa một vẻ sát ý nữa. Xẹt. Tam Hàn kiếm pháp, diệt. Phổ Nguyên đại quyền, diệt. Thiên lực tinh thủ, sắt. Phi Hoa kiếm pháp, diệt. Ông long xẹt xẹt. Lời của Trần Cán vừa dứt sau, Trần Thái Thành mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó không ai bảo ai, liền là tung ra tuyệt chiêu của mình, kình khí cùng kiếm khí như cuồn cuộn giông bão, hướng Trần Cán sát đến. Không có biện pháp, như Trần Cán nghĩa chính luôn từ nói về chuyện linh thạch hay là muốn vòi thêm một ít tài nguyên, mọi chuyện còn có thể có quay lại đường sống. Nhưng đối phương đã nói ra thân phận thật sự của đám người mình, như thế tất cả đều không còn gì có thể thương lượng được nữa. Tội danh làm nội gián còn nặng hơn cả tội danh học trộm yêu quyết của gia tộc khác, một khi mà bị phát hiện ra, chắc chắn là sẽ không còn bất kỳ một con đường sống nào cả. Hiện tại chỉ có thể liều mạng, có thể từ trong tay của Trần Cán chạy được đi ra hay là không, như vậy thì phải dựa cá vào bản lĩnh cũng như là may mắn của cả bốn người bọn họ đây. Tiến Vân Bộ, Thiên Vân Quyền. Ông long rầm 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 rầm. Trần Cán nhìn đám người này phản ứng, ánh mắt bên trong có một tia cờ nhạt, như là chuyện cả bốn người ra tay là không có nằm ngoài dự đoán của hắn đây một dạng. Theo sau, rất nhanh hắn liền xuất thủ, bộ pháp không có cao minh gì, đó là nhất giai thượng phẩm yêu kỹ Yến Vân Bộ của Trần gia, có điều loại bộ pháp này đã được hắn tu hành đến mức đại thành, mỗi bước đi của hắn khá là thanh thoát, kết hợp với Thiên Vân Quyền phủ cùng chân khí quá mức vượt trội của yêu sĩ lục trọng hậu kỳ cảnh giới. Bốn người Trần Thái Thành là hoàn toàn không có khả năng là đối thủ, dù cả bốn người bọn họ liên hợp lại cũng là như vậy. Chỉ thấy Trần Cán di chuyển bốn lần, xuất ra bốn quyền, cả bốn người Trần Thái Thành ai cũng như ai, liền là đã bị đánh bay ra xa, có thể Trần Cán không dùng nhiều lực, cho nên cả bốn người nhìn qua hiện tại cũng không có phải chịu thương thế quá nặng. Dầm dầm dầm. Dầm. Trần Cán trưởng lão, chúng tôi bốn người rơi xuống trong tay của ngài, không cầu gì hơn, chỉ xin ngài cho chúng tôi một cái thông khoái. Bốn người Trần Thái Thành rất trùng hợp bị đánh rơi xuống đúng cùng một khu vực, sau khi ổn định lại khí huyết trong thân thể, cả đám đưa mắt nhìn nhau hội ý một chút, sau đó cả bốn người đều tháo ra túi không gian đeo trên tay, quăng về phía của Trần Cán. Lần này đám người bọn họ không cầu Trần Cán tha cho bọn họ hay có thể còn sống rời đi, tất cả chỉ muốn được chết một cách nhẹ nhàng. Tất cả đều hiểu rất rõ ràng, không có bất kỳ cao tầng của một thế lực nào có thể buông tha cho người làm nội gián cả, kết cục của những người như bọn họ là sẽ chết, trước khi chết còn là phải chịu rất nhiều cực hình tra tấn để đối phương biết được càng nhiều tin tức càng tốt, sau đó sẽ phải chết rất thê thảm. Giao hết tài nguyên cho tên tham lam này, hy vọng y nhìn tại số lượng tài nguyên khá nhiều kia, liền là bỏ qua cho đám người mình, không cần phải lôi đến chấp pháp đường. Nếu như ta muốn giết các người hiện tại đã tại âm minh giới chơi bừa. Trần Cán đi đến bên cạnh chiếc bàn, ngồi xuống nhâm nhi vài ba chung rượu, nhìn bốn tên này ném qua túi không gian, hắn liền vất tay một cái, đem túi không gian trả lại cho đối phương, không khỏi lắc đầu nhẹ một cái. Chuyện gì? Ba người Trần Côn ánh mắt nhìn Trần Cán đang thoải mái ngồi uống trà đăm đăm, không hiểu được trong bình hồ lô của thằng cha này đang bán thuốc gì đây. Không giết bọn họ, đêm khuya đến đây vạch trần thân phận của đám người mình, càng không nhận quả cát, đây là Trần Cán mà trước giờ họ biết hay sao? Trần Cán trưởng lão, không biết ngài muốn xử lý chúng tôi như thế nào? Trần Thái Thành tu vi cao nhất, tại nội viện này hắn cũng là người có thâm niên cao nhất, kinh nghiệm của hắn cũng là phong phú hơn cả, khoảng nhìn mặt đoán ý của hắn, liền cao hơn ba người còn lại rất nhiều. Hắn ngẫm nghĩ lại hành động của Trần Cán này một lần nữa, hắn phát hiện ra hôm nay mỗi lời nói của Trần Cán liền không giống với lại những gì mình đã từng nghe nói qua về con người này, ý trở nên thần bí cùng khó đoán hơn người nào khác. Một điều mà hắn có thể nhận ra được nữa đó là, Trần Cán hôm nay không có ý sát hại mấy người bọn họ, cũng không có ý muốn đưa bọn họ đi chấp pháp đường, nếu không đám người mình đã không còn bình an ngồi tại đây, mà đã chết dưới một quyền của Trần Cán vừa rồi mất rồi. Điểm đáng ngờ chính là tại nơi đây, tên này vốn là Trần gia trưởng lão, biết thân biết phận của đám người mình, lại không có ra tay, cũng không có nhận hối lộ, thật ra trong bình hồ lô của tên này đang bán loại thuốc gì thế không biết. Trần Cán không có trả lời Trần Thái Thành đám người, hắn chỉ từ bên trong túi không gian lấy ra một cái lệnh bài, quăng đến cho mấy người này xem, sau liền vẫn tiếp tục uống rượu, nhìn ra được ông ta hiện tại cũng không có vui vẻ gì. Cái này mang ra lệnh bài. Nhìn tấm lệnh bài kia, Trần Côn mấy người rất là chấn động, vì nó là quá quen thuộc với lại bọn họ một chút, như có chút không tin, cầm lấy lệnh bài lật lại xem kỹ lưỡng thêm một lần nữa, bọn họ trong lòng liền đã có câu trả lời. Đám đệ tử bái kiến Mang Cán trưởng lão. Rất nhanh, bốn người liền là đứng lên, lấy Trần Thái Thành cầm đầu, hai tay cung kính giao lại thân phận lệnh bài cho Trần Cán, đồng thời thi lễ nói. Trần Cán cũng như đám người bọn họ, đều là người của Mang gia phái đến Trần gia nơi này làm nội gián cả. Như thế cũng liền có thể giải thích được thông suốt mọi chuyện kỳ quái diễn ra vừa rồi. Hóa ra tất cả đều là người một nhà, bên kia chủ gia thật sự quá cường đại, sắp xếp vào đối phương nhiều như vậy nội gián, nhưng đối phương lại không có nhận ra, bọn hắn liền là bội phục sắt đất. Cũng không biết ngoài vị Mang Cán này ra, Mang gia còn là phái người nào khác đến nơi đây nữa không. Các người không cần nghĩ nhiều nữa, Mang gia cao tầng hiện tại ngoài ta ra, không còn bất kỳ người nào khác. Thu lại thân phận lệnh bài từ tay của Trần Thái Thành, nhìn thân sắc của đám người này, hắn cũng có thể đoán được đôi ba phần hiện tại trong lòng bọn họ là đang suy nghĩ cái gì. Trong số các đại thế lực tại Trấn Nam Thành nơi này, luận về thực lực, có thể Mang gia bọn họ không phải là thế lực cường đại nhất, nhưng luận về âm mưu cũng như cải gián điệp vào các thế lực khác, Mang gia nếu nói mình thứ hai, nơi này Trấn Nam Thành sẽ chẳng có thế lực nào dám tự nhận là thứ nhất cả. Phần lớn các đại thế lực bên trong Trấn Nam Thành này, bao quát cả thành chủ phủ bên trong, đều là có bóng dáng của Mang gia bọn họ. Nhưng ngoài trừ Trần gia nơi này, bọn họ để lại khá nhiều nội gián ra, những thế lực khác không có bao nhiêu. Cũng đơn giản là vì thực lực cao thủ của Mang gia không nhiều, khó lòng chia đều đi tất cả, hơn nữa mỗi lần cải cắm một vị cao cấp nội gián đi vào, cũng đều phải bỏ ra rất là nhiều tâm huyết. Chương 279, Lĩnh huyết thác cốt. Chương 279, Lĩnh huyết thác cốt. Trần gia nơi này có chế độ thu nhận người là dễ dãi nhất trong số các đại thế lực lớn của Trấn Nam Thành. Cũng là gia tộc số 1 về cường giả cũng như yêu quyết các loại, không đánh chủ ý lên Trần gia thì có thể đánh lên ai. Theo hắn biết tại Trần gia nơi này, không chỉ có mỗi mình Mang gia bọn họ cái cắm ám tử đi vào, mà nhiều thế lực khác cũng là đều làm như thế, Trần gia hiện tại rất là phức tạp cùng hỗn loạn. Rất nhiều người muốn lợi dụng điểm yếu này của Trần gia từ bên trong đó cắt một miếng thịt. Mang gia bọn họ với rất nhiều nhân tài, đáng lý có thể chiếm phần to. Đáng tiếc Mang Huyền Phong một chuyện làm bọn họ tổn thương thảm trọng, chẳng những mất đi một đại cường giả, Mang gia nội gián bên trong còn đang bắt đầu bị Trần gia chú ý cùng thanh lọc. Mấy ngày qua là đã có không ít người của Mang gia xa lưới, hắn càng nhìn, trong lòng lại càng sầu thảm, nhưng cũng không giúp đỡ được gì. Trưởng lão, lần này ngài đến nơi này là Mang gia đã không còn cao tầng tại Trần gia, ngoài trừ Mang Cán này cùng đám người bọn họ, hiện tại tất cả đám người mình đều sẽ lấy Mang Cán này vi tôn, chỉ cần ý nói cái gì, bọn họ nghe theo là được. Theo như bọn hắn thấy, lần này Mang Cán đến nơi này, còn bộc lộ thân biết phận của mình, không phải chỉ để chứng minh cho đám người mình biết thân phận của ý, mà còn có dụng ý sâu xa hơn, nhất là trong hoàn cảnh nguy hiểm hiện tại. Hôm nay ta đến nơi đây, là muốn đưa các người trở lại Mang gia, lập tức liền phải rời đi, không cần thiết phải chờ đợi nữa. Mang Cán là nói ra mục đích thật sự của mình. Lần này hắn không đi không được. Vốn hắn thân phận đã khá là nhạy cảm, người của Trần gia đang điều tra gắt gao về nội gián Mang gia một chuyện, không sớm thì muộn cũng liền sẽ điều tra đến hắn trên đầu đây, cùng với chuyện hắn trợ giúp Trần Côn một chuyện, Trần Túng Quyền đang nghi ngờ đến hắn, cái này càng làm cho thân phận của hắn nhanh bại lộ hơn. Không thể ở lại đây quanh tay chờ chết được, hắn nhất định phải tận dụng một chút xíu thời gian ngắn ngủi này, rời khỏi nơi đây trước khi quá muộn. Trưởng lão, trước khi chúng ta rời đi, có thể? Trần Côn cẩn trọng lên tiếng hỏi, tuy hắn không có nói thẳng ra, nhưng hắn dám chắc những người nơi này đều là hiểu ý của hắn đang muốn nói đến Trần Vân Thanh một chuyện. Hắn nghĩ đến đêm hôm nay thế nào bọn họ cũng sẽ rời khỏi Trần phủ, như vậy nhân tiện đem tên Trần Vân Thanh kia thì đi, lấy lại hành huyền khí kinh trong tay của Y, như vậy thì tuyệt không còn gì có thể tả. Thứ nhất có thể làm cho đám người bọn họ xuất ra một ngụm ác khí, thứ nữa là có thể lấy được đại hành huyền khí kinh đem về cho Mang gia. Trả thù chỉ là phụ, lấy yêu quyết mới là chuyện quan trọng nhất. Phải biết đám người mình đến Trần gia lần này có thể nói là thất bại thảm hại, về lại Mang gia cũng không hề được Mang gia khen thưởng hay có đặt tên gì. Nhưng nếu đem đại hành huyền khí kinh trở lại thì là mọi chuyện hoàn toàn khác, dâng lên quyển yêu quyết này chính là lập một đại công lớn cho Mang gia, con đường đi sau này của bọn họ liền có thể thênh thang rộng rãi, ai lại không muốn như thế kia chứ. Trưởng lão, ta thấy lời nói của Trần Côn sư đệ hoàn toàn có thể thực hiện được. Trần Thái Thành mấy người còn lại lên tiếng ủng hộ. Không lâu trước đây bọn họ có ý định cả bốn người đi tìm Trần Vân Thanh cấp lấy yêu quyết rồi rời đi, nhưng cũng chưa chắc có thể thành công 100%, nhưng bây giờ có thêm tôn yêu sĩ lục trọng hậu kỳ Mang Cán, như thế liền là không cần phải lo nghĩ quá nhiều, chuyện này đám người mình có thể chắc chắn hoàn thành 100%. Không có đơn giản như vậy. Bên kia Trần Vân Thanh đang là có yêu sĩ thất trọng cường giả giám sát, chúng ta không có khả năng từ trong tay của người đó đem Trần Vân Thanh diệt. Mang Cán đứng lên, lắc đầu thật mạnh đối với lại mấy người Trần Thái Thành lên tiếng. Từ trong tay Trần Vân Thanh lấy yêu quyết đem trở lại Mang gia, chuyện này không chỉ là bốn người này nghĩ ra, hắn cũng đã nghĩ ra, còn là nghĩ ra trước cả bốn người này nữa, cũng là đã có ý định động thủ. Nói thật, trước khi đến nơi này tìm bốn tên này, hắn là đã có đi qua bên số 203 căn biệt viện của Trần Vân Thanh, với ý đồ đem tên này cấp giật đi, rồi mới đến nơi đây đưa bốn tên này rời khỏi. Nhưng tại trong lúc vô tình, hắn là phát hiện một vị nội viện trưởng lão là phó đường chủ của chấp pháp đường Trần Hạ Vân cũng xuất hiện nơi đó, như là đang giám sát hay bảo hộ cho Trần Vân Thanh một dạng. Nhìn đến cảnh tượng kia, hắn liền là đã mướt mồ hôi lạnh rồi, làm gì còn dám chạy đến bên kia tìm Trần Vân Thanh phiền toái, thế nên tốt nhất hiện tại vẫn là rời khỏi Trần phủ này, bảo toàn tính mạng cho bản thân của mình trước cái đã, chuyện khác sau này rồi tính sau đi. Mang cán trưởng lão, chúng ta đi. Ngay lập tức liền đi. Tớn lạnh tâm can, đây là cảm nhận của tất cả bốn người Trần Côn đám người. Bên kia Trần có yêu sĩ thất trọng hậu kỳ cường giả bảo hộ, dù tổng hợp thực lực đám người mình lại, cũng chỉ có thể đi tìm chết. Nghĩ đến trước đây bốn người mình còn muốn đi tìm Trần Vân Thanh lấy yêu quyết, trong lòng không khỏi sợ hãi một phen, cũng may mang cán trưởng lao xuất hiện kịp thời, không thì bọn họ bốn người đều toi mạng cả rồi. Đi thôi. Mang cán dẫn đầu đi ra bên ngoài trước. Trần Vân Thanh người này thế nào hắn cũng sẽ tìm đến, nhưng không phải hiện tại, chờ sau này tên này rời khỏi Trần phủ, bọn họ ra tay cũng không có mượn. Hắn cũng là không có tin tưởng, người của Trần phủ rảnh hơi đi giám sát tên này mãi, cũng không tin y không đi ra ngoài. Một ngày tên này rời khỏi Trần phủ, đó cũng liền là ngày tàn của y hiệp trưởng lão. Ta cảm thấy có cái gì đó không ổn. Mang Thái Thành đi đến bên cạnh của Mang Cán, gương mặt có chút lo âu lên tiếng. Đám người mình rõ ràng là đã đi cả tiếng đồng hồ rồi, không hiểu thế nào, vẫn là cứ loanh quanh tại Trần phủ bên trong, không có đi ra bên ngoài được. Theo lẽ thường, như đi đúng đường mà nói, cộng với lại tốc độ của bọn họ, chỉ chưa đến 10 phút đồng hồ thời gian liền có thể rời đi được rồi, hôm nay đi mãi cũng là trở lại chỗ cũ, cứ như bọn họ đang đi vào mê cung mở dạng, chuyện này quá là tà môn một chút đi. Trần Pháp. Mang Cán nghe lời nói của Mang Thái Thành cũng liền là dừng lại bước chân, không có đi thêm nữa. Hắn chưa từng theo học trận pháp chi đạo, nhưng những bí tân nói về sự thần kỳ của trận pháp cũng như trận pháp sư, hắn là xem qua không ít, đối với trận pháp hắn có đôi chút biết được đến. Đám người mình đã đi một tiếng đồng hồ rồi, đừng nói là rời đi nơi này trận phủ, trở lại mang ra cũng là đã thừa thời gian. Hắn lại là một người rất là nhớ đường, sẽ không có chuyện hắn đi lòng vòng cả canh giờ như thế. Tình cảnh của hắn hiện tại, thật sự rất là giống với lại một quyển sách nói về trận pháp mà hắn đã xem qua, đó là hắn đã lạc vào một cái trận pháp của người ta, còn là rất cao cấp mê trận nữa, hắn là không hiểu. Bên trong Trần phủ này xuất hiện cường đại trận pháp sư từ khi nào vậy kìa? Còn có vị đại sư này có oán thù gì với bọn họ, sao lại đem bọn họ giam cầm bên trong trận pháp thế này? A a, Mang Côn, Mang Giả. Âm thanh kêu la thảm thiết vang lên, quay đầu nhìn lại, hai người cùng đi với lại hắn không xa liền là đã biến đi đâu mất, kèm theo tiếng kêu gào thảm thiết kia, chỉ sợ lần này rời đi, hai người kia không có cơ hội trở lại. Trần Vân Thanh, cầu xin anh, cầu xin anh cho tôi một cái thông khoái. Trần Côn nằm quằn quại dưới đất, người run lên liên tục, trên miệng thì sủi bọt mép, điều này chứng tỏ hiện tại Trần Côn đang là chịu đựng cực hình tàn khốc không phải người thường có thể chịu đựng nổi. Trần Côn hắn thường ngày là một người rất cứng rắn, dù tự tay chặt đi cánh tay của mình đau đớn, nhưng hắn vẫn không rên một tiếng, bây giờ phải khủng hoảng đến độ phải cầu xin Trần Vân Thanh ra tay giết hắn đi, cũng đủ thấy hắn đang phải chịu loại cực hình gì. Trần Côn, mùi vị nghịch huyết thác cốt thủ có phải là tuyệt diệu lắm hay là không? Trần Vân Thanh đi đến tại gần Trần Côn đang thống khổ đau đớn, hắn không khỏi mỉm cười nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Nghịch huyết thác cốt thủ này là Trần Vân Thanh hắn lấy được từ trên người của Trần Thanh Lang, đây là một loại tra tấn người thủ đoạn rất tàn khốc. Nói thật khi nhìn thấy thủ đoạn tra tấn khủng bố ghi lại một khi người nào đó bị thi triển loại này thủ đoạn, Trần Vân Thanh hắn không ngờ một người bên ngoài khá là chính trực như Trần Thanh Lang, lại đi giữ một loại tà đạo tra tấn thủ đoạn khủng bố như thế. Nghịch huyết thác cốt thủ một khi sử dụng, máu huyết cùng chân khí trong người đối phương sẽ bắt đầu chảy ngược, công kích liên tục các khớp xương toàn thân thể, cho đến khi nào đối phương chịu đựng không nổi nữa, tự vẫn bỏ mình thì mới thôi. Nhưng nghịch huyết thác cốt thủ này rơi vào trong tay Trần Vân Thanh hắn, do chính tay hắn thi triển tra tấn địch nhân, hắn làm gì cho đối phương có cái cơ hội tự vẫn đâu kia chứ? Trước hết hắn là dùng một ít thủ đoạn để cho Trần Côn không có chút thực lực nào để tự sát, sau đó thì hắn mới thi triển nghịch huyết thác cốt thủ, như thế có thể làm cho Trần Côn đau đớn hưởng thụ dài lâu, muốn chết cũng không được, mà muốn sống cũng không xong. Chương 280, con đường chết. Chương 280, con đường chết. Trần Vân Thanh, tôi đã biết lỗi, cầu xin anh giết tôi đi a. Trần Côn thảm thương cầu khẩn. Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng trên đời này cái chết mới là đáng sợ nhất, không gì có thể làm cho con người sợ hãi bằng cái chết, nhưng hiện tại rơi xuống tay của Trần Vân Thanh, tên này sử dụng ra loại tàn độc tra tấn này, hắn mới hiểu được. Chết hoàn toàn không đáng sợ, đáng sợ chính là muốn sống không được, muốn chết cũng chả xong như hoàn cảnh của hắn hiện tại. Tên Trần Vân Thanh này quá tàn độc, ý là ma quỷ mà không phải người, như là người sẽ không đi dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế đối đãi với lại đồng loại của mình. Đồng thời trong lòng của hắn hiện tại cũng là hối hận thâm sâu, trước đây hắn muốn hiểu Trần Vân Thanh không phải là người thiện lương cái gì, vì sao lại còn đi cùng ý hết lần này đến lần khác không qua được. Như mấy hôm trước, hắn theo lời của Mang Thái Thành thu dọn hành lý rời khỏi Trần phủ, như vậy có phải là tốt biết mấy, hắn cũng không có lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Trần Côn, mày cùng tao đối địch, như quang minh chính đại dùng thủ đoạn trên người của tao, tao nhiều khi sẽ không có tính toán với mày, nhưng mày ngàn vạn lần không nên kéo Ngô Tiểu Diễm vào bên trong ân oán của chúng ta. Trần Vân Thanh tiến đến lại gần, đặt tay lên đầu của Trần Côn, vận chuyển dung tiên quyết, đem Trần Côn luyện hóa. Thời gian tên này chịu tra tấn, cũng là đã đủ rồi, Trần Vân Thanh hắn cũng còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, không có khả năng tiêu hao quá nhiều thời gian cho Trần Côn được. Đa tạ. Trần Côn mỉm cười, hắn không hề trách Trần Vân Thanh sắp chuẩn bị ra tay đem hắn giết đi, trong lòng chỉ có vô hạn cảm kích. Không oán hận người đã ra tay sát hại mình, ngược lại còn cảm tạ đối phương, chuyện lịch đời này nói ra, chỉ sợ thiên hạ người sẽ cười cho túi mũi. Nhưng đây lại là sự thật, chỉ có những ai chịu quang lịch huyết tháp cốt thủ như hắn mới biết được, có thể được chết chính là một đặt ân quá lớn lao. Trần Hạp Bân, tên âm hồn bất tán nhà ông sao lại chạy đến nơi này làm gì? Trần Vân Thanh nhìn bên trong trận pháp của hắn xuất hiện thêm một tên yêu sĩ thất trọng hậu kỳ nữa, trong lòng thật sự rất là bực mình. Người này hắn quen biết, chính là tên đã theo dõi hắn cả ngày trời, dù tên này có che giấu hành tung, nhưng vẫn không thể nào giấu giếm được thần niệm của hắn. Theo như Trần Tú nơi đó hắn biết, Trần Tú quyền tên kia không an tâm về hắn, nên sau khi hắn cùng Ngô Tiểu Diễm rời đi, liền phái người này đi theo giám sát hắn, còn là đại thần số 2 của chấp pháp đường nữa. Nhưng tên này muốn ngày đêm giám sát hắn là chuyện không thể, Trần Vân Thanh hắn chỉ cần dùng đến một chút ít thủ đoạn, liền có thể qua mặt được ý đi, chạy đến nơi này bố trí trận pháp đem đám người của Trần Côn này diệt gọn. Nói ra Trần Côn vẫn nên cảm tạ Trần Hạ Bân này một chút, đơn giản nếu như không có sự xuất hiện của Trần Hạ Bân, Trần Vân Thanh hắn sẽ còn để cho Trần Côn nếm đau khổ của nghịch huyết thác cốt thủ dài dài. Dám ra tay đối phó với lại Ngô Tiểu Diễm, làm gì có chuyện Trần Vân Thanh hắn bỏ qua cho Trần Côn sớm như vậy, chí ít cũng phải cho tên N, ỉ nếm mùi cực hình 3 ngày 3 đêm, sau đó mới đem Trần Côn giết đi. Nên nhớ Trần Vân Thanh hắn đây không phải là người lương thiện gì. Cũng thế, như ông đã tự xa vào lưới, cũng đừng nên trách Trần Vân Thanh tôi độc ác. Trần Vân Thanh ánh mắt hiện lên một tia âm ngoan. Người của chấp pháp đường chẳng có ai là người tốt cả, như có thể hắn là rất muốn đem tất cả đám người này giết đi, đáng tiếc vẫn không thể là hiện tại được, nhưng kiếm lại chút ít tiền lại vẫn là có thể, tên Trần Hạ Vân này chính là một món hời hắn muốn giết đi. Như tên này vẫn còn tại bên ngoài, hắn liền sẽ khó có cơ hội, nhưng một khi đã rơi vào trận pháp của hắn, như vậy sinh tử của y không còn do y chọn lựa nữa rồi. Phó đường chủ, không biết ngài tìm đến nơi này có chuyện gì cần sai bảo Trần Cán. Trần Cán đè nén nỗi kinh sợ trong lòng của mình, cũng như ra hiệu cho hai người Trần Thái Thành, Trần Thành Kiệt bình tĩnh lại một chút. Gặp phải Trần Hạ Bân nơi này, ý nghĩ đầu tiên của Trần Cán hắn là không có khả năng. Trước khi đến nơi này tìm mấy người Trần Thái Thành, hắn đã nghe ngóng khá kỹ càng, Trần Hạ Bân này chính là đang tại bên kia số 203 biệt viện khu vực. Giám sát Trần Vân Thanh theo mệnh lệnh của Trần Tú Quyền, chắc chắn là không thể nào có mặt tại nơi đây được. Nhưng giờ đây, Trần Hạ Bân đã có mặt, còn là nhìn về phía hắn mấy người với ánh mắt không được tốt, loại ánh mắt này làm cho người trải qua rất nhiều tình cảnh như Trần Cán hắn cảm thấy vô cùng bất an, cứ như nguy hiểm đang cận kề với hắn một dạng. Mang Cán, Mang Thái Thành, các người không cần diễn kịch. Không muốn đau khổ thể xác mà nói, lập tức theo ta một chuyến đến chấp pháp đường. Trần Hạ Bân là phó thủ của Trần Tú Quyền, lâu này có lẽ cũng liền lây nhiễm cái tính cứng ngắc cùng lạnh lùng của Trần Tú Quyền, lời hắn nói ra hiện tại vẫn là lạnh lẽo cùng không hề có một chút cảm xúc nào cả. Vốn hắn là đang giám sát Trần Vân Thanh bên kia, vẫn đang thoải mái tiêu giao tu hành bên đó, nhưng mệnh lệnh của Trần Tú Quyền nhanh chóng đến, bảo hắn lập tức đến nơi này bắt đám người Trần Thái Thành về chấp pháp đường trị tội. Hỏi ra mới biết, đám người này tất cả đều là người của Mang gia, là Mang gia âm thầm phái đến nơi này làm nội gián, nhằm mục đích phá hoại Trần gia bọn họ. Không những như thế, Trần Tú Quyền còn đưa cho hắn một bản danh sách, bên trong có ghi một ít nhân vật trọng yếu của Mang gia còn sót lại tại Trần gia. Tình cờ Trần Cán lại nằm bên trong, còn là đứng hàng vị trí thứ nhất nữa. Bình sinh hắn cực kỳ ghét nội gián cùng phản bội, thế nên sau khi nhận được mệnh lệnh của Trần Tú Quyền, hắn quan sát bên trong Trần Vân Thanh đã đi vào tu luyện thất tu hành, liền ngay lập tức chạy đến nơi đây. May hắn chạy nhanh chân, cũng may từ biệt viện của Trần Vân Thanh đến nơi này cũng không xa, hắn mới bắt kịp đám người này, như chậm chân một chút, nhìn tư thế của đám người này, đã rời đi Trần gia từ lâu lắm rồi, Cán trưởng lão làm sao bây giờ? Đứng sau lưng Mang Cán hai người Trần Thái Thành vô cùng là hoảng sợ. Hơn ai hết, bọn họ hiểu biết được rơi vào tay của Trần Hạ Bân cùng chấp pháp đường sẽ có cái loại gì hậu quả. Chính vì biết kết cục vô cùng đáng sợ, thế cho nên trước đây đám người mình thà bỏ hết gia tài trong tay cho Mang Cán, xin ông ta diệt đi mình, cũng là không muốn bị Mang Cán đưa đến chấp pháp đường. Vừa rồi bọn họ gặp may Mang Cán cũng là nội gián của Mang gia, nên mới thoát qua được một kiếp, còn lần này chắc chắn là sẽ không còn được may mắn như trước nữa, Trần Hạ Bân người này sẽ không bao giờ bỏ qua cho đám người mình. Ông ta là người của Trần gia chính cống, á khổ một nỗi tu vi của đám người mình không bằng người ta, còn lại bị giam bên trong một cái trận pháp không lối thoát như thế này, muốn chạy trốn cũng khó khăn, thật là họa vô đơn chí mạng. Trận pháp không lẽ? Mang Thái Thành hai người nhìn về Trần Hạ Bân bên kia, ánh mắt rất là kinh tủng một dạng. Không đâu. Mang Cán như hiểu được ý nghĩ trong lòng của hai tên Mang gia đệ tử còn lại phía sau mình, lắc đầu phủ nhận nói nhỏ. Mấy tên Mang Thái Thành này nghĩ trận pháp đang giam cầm bọn họ đây là do Trần Hạ Bân làm ra. Ngay khi gặp Trần Hạ Bân chắn đường của đám người mình, hắn cũng là có ý nghĩ như thế. Nhưng nghĩ lại, chuyện này tuyệt đối là không có khả năng. Hắn tại chấp pháp đường thời gian không ngắn, quan hệ với lại Trần Hạ Bân cùng những người khác tại chấp pháp đường cũng không tệ, nên hắn hiểu rất rõ, trận pháp giam cầm bọn họ không thể nào là do Trần Hạ Bân làm ra. Trần Hạ Bân người này bình thường ngoài tu luyện công pháp tăng lên thực lực cũng như giải quyết công việc bên trong chấp pháp đường ra, chưa bao giờ nghe nói hắn nghiên cứu qua mặt khác chức nghiệp, đặc biệt là trận pháp môn này, tại Trần phủ này không có một cuốn, cũng chẳng có người nào đi nghiên cứu trận đạo cả, nếu không tên tuổi của người đó đã vang danh Trấn Nam thành từ lâu rồi. Một điểm nữa đó là hắn biết, trận pháp giam cầm bọn họ cấp bậc rất cao, có khả năng lên đến nhị giai trận pháp. Bố trí ra được loại cấp độ trận pháp này, cũng chỉ có những đại nhân vật tại Mân Việt quận trên kia mà thôi, hắn dám dùng đầu mình bảo đảm, nơi này Trấn Nam thành không người nào có thể làm ra được loại trận pháp này. Ta dẫn đầu xuất thủ trước, hai người các ngươi lập tức theo sau. Mang Cán vận chuyển chân khí toàn thân một cách cường liệt nhất, sau đó khẽ nói nhỏ với lại hai người Mang Thái Thành một tiếng. Trước khi tìm ra được lối thoát rời đi khỏi trận pháp nơi này, đám người của mình là phải vượt qua được ngọn núi lớn Trần Hạ Vân này cái đã. Trần Hạ Vân đã đến nơi đây, còn chắc như đinh đóng cột chỉ đích danh đám người của mình là nội gián, điều đó chứng tỏ thân phận của đám người mình đã bị cao tầng Trần gia biết hết cả rồi. Bằng mọi giá phải đem Trần Hạ Vân đánh lui, khi đó mới nghĩ cách rời đi sau, không qua được Trần Hạ Vân, tất cả bọn họ nơi đây chỉ có một con đường chết. Chương 281, huyết cốt đan chương 281, huyết cốt đan yến vân bộ. Thiên Vân Quyền, sắc. Ông ngoang. Để lại đám hai người mang thái thành một câu sau, mang cán chân đạp yến vân bộ, song quyền xuất ra Thiên Vân Quyền, quyền kình chân khí rung động, cả người như một đám mây kình khí, lao thẳng về phía Trần Hạ Vân. Khác với lại lần trước đối phó với lại đám người mang thái thành hắn chỉ dùng vài thành lực lượng, lần này hắn là xuất toàn bộ thực lực. Hơn ai hết, hắn hiểu đối thủ của mình lần này đối địch là ai. Yêu sĩ thất trọng hậu kỳ cường giả, dù hắn dùng toàn lực cũng không có khả năng chiến thắng, như còn dám có một tia khinh suất giữ lại, điều này sẽ làm cho mình chết nhanh hơn mà thôi. Phổ Nguyên Đại Quyền, Phi Hoa Kiếm Pháp, sắc. Mang cán xuất thủ không đến một giây, cả hai người mang thái thành không ai bảo ai, liền là xuất ra bản lĩnh ép đáy hòm của mình, hợp lực với lại mang cán, liều chết một trận với lại Trần Hạ Vân. Đám người bọn họ đều biết trận chiến này mình là không có một chút khả năng nào có thể giành chiến thắng cả, thậm chí là sẽ phải chết ngay lập tức. Đám người bọn họ không muốn chết, tất cả đều quý sinh mạng của mình, đáng tiếc không còn cách nào khác, như rơi vào trong tay của Trần Hạ Vân mà nói, chỉ sợ cái chết đối với bọn họ cũng là đều xa xỉ. Không biết sống chết. Thiên Vân Quyền, sắc. Trần Hạ Vân nhìn bốn đường công kích hướng về phía mình, trong mắt không hề có một tia nao núng nào, có chăng chỉ là sự khinh miệt cực kỳ rõ ràng. Theo sau hắn cũng là xuất thủ, yêu kỹ mà hắn dùng cũng giống như là mang cán một loại, đó là Thiên Vân Quyền, một bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ khá hoàn thiện của Trần gia, rất được những yêu sĩ hậu kỳ cảnh giới có thiên phú về quyền đạo sử dụng. Ông ngâm ngầm. Á a phốc. Quyền khí của Trần Hạ Vân cùng lực lượng của đám người mang cán va chạm vào nhau, vang lên chấn động đình thai nhức óc, chân khí tán loạn. Chưa đầy một giây sau đó, ba người mang cán bị đánh bay ra xa cả hơn 20 mét, kèm theo hai tiếng kêu la thảm thiết của Trần Thái Thành hai người, những người có tu vi thấp nhất, bọn họ rơi xuống mặt đất, khóe miệng tràn đầy máu tươi, nằm yên bất động, không còn hơi thở, chắc chắn là đã chết mất rồi. Nhìn lại Trần Hạ Vân bên này, vị trí đứng vẫn như cũ, không lui về sau nửa bước, càng không có chuyện gặp chút chắc trở nào, rõ ràng qua giao phong vừa rồi, lấy Trần Hạ Vân thực lực thắng tuyệt đối đây vốn hoàn toàn là nằm trong dự tính của Trần Hạ Vân. Hắn vốn là yêu sĩ thất trọng hậu kỳ, nội chân khí thôi cũng đã hùng hậu hơn đám người của mang cán gấp mấy lần, Thiên Vân Quyền hắn cũng là đã tu luyện đến đại thành, thực lực tổng hợp đã có thể nghiền sát một tôn yêu sĩ bắt trọng cảnh giới bình thường. Lấy thực lực như thế đi đối phó với lại đám người mang cán, đây là dùng đao mộ châu để đi cắt tiết cả, đại tài tiểu dụng. Khu phốc. Mang cán. Theo ta trở lại chấp pháp đường. Trần Hạ Bân lên tiếng đối với lại người còn sống duy nhất trong bốn tên hợp lực tấn công mình vừa rồi là mang cán nhàn nhạt lên tiếng. Mang cán còn sống, không phải là vì tên này thực lực như thế nào cao siêu, mà chủ yếu nhất vẫn là Trần Hạ Bân hắn để cho tên này còn sống. Lý do rất là đơn giản, mang cán thực lực cao nhất còn sót lại của mang gia đám người, trong tay tên này chắc chắn là có nắm lấy tin tức cũng như tình báo quan trọng về mang gia. Đây là thứ mà Trần gia bọn họ đang cần, như nắm đầy đủ thông tin mà nói, Trần gia có thể nhân cơ hội lần này trị tội mang gia, chí ít cũng phải để cho mang gia xuất ra một cái đại giới, tổn thương nguyên khí mới được. Đến đây có thể đưa tin tức này ra bên ngoài cho tất cả mọi người nhìn vào, Trần gia bọn họ vẫn còn cường đại, vẫn là một đầu cường hổ, không giống như bên ngoài chuyển Trần gia bọn họ như mèo bệnh sắp chết đâu. Trần Hạ Vân, hôm nay dù có chết tôi cũng sẽ không để cho anh cùng Trần gia được tọa như đâu. Mang cán lấy từ bên trong túi không gian ra một viên màu đỏ đang dược, ánh mắt lóe qua một tia sợ hãi, nhưng sau đó liền là bị một tia kiên quyết che lấp đi. Cắn răng đem viên đan dược này uống đi vào. Huyết cốt đan. Mang cán. Mày điên rồi. Vốn là bình tĩnh như hồ nước Trần Hạ Bân, nhìn đến mang cán đem ra viên đan dược màu máu kia nuốt vào, hắn không còn bình tĩnh như trước, thay vào đó là một sự kinh khủng. Nguyên nhân đến từ viên đan dược mà mang cán vừa dùng, nó có tên là huyết cốt đan, một loại đan dược cực kỳ là ác độc do Thái Đan môn Tà Đạo luyện đan sư luyện chế ra. Công dụng của loại này đan dược, đó là vô điều kiện tăng lên tu luyện giả một cái cảnh giới sau khi phục dụng. Nghe qua thì nó là một loại tiên đan dành cho tu luyện giả, công dụng không hề khác gì khí nguyên quả là bao nhiêu. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện đơn giản như thế, nếu hoàn toàn có lợi như thế, người người tranh mua về sử dụng, Thái Đan môn cũng đã trở thành đệ nhất thế lực tại Nam Hoàng chi địa này từ lâu rồi, mà không phải bị liệt vào hàng cấm dược, bị nhiều thế lực xa lánh. Sở dĩ huyết cốt đan được xếp vào hàng cấm dược, đó là vì tác dụng phụ của nó, tu luyện giả một khi phục dụng, khí huyết trong cơ thể sẽ dần bị thiêu đốt để tăng lên thực lực. Tất cả tinh huyết, chân khí cũng liền bắt đầu thiêu đốt bắt đầu từ khi phục dụng huyết cốt đan, đến sau cùng, ngay cả thân thể xác thịt cũng liền bị huyết khí hủy diệt, chỉ còn lại một bộ xương khô. Chết để chết đi, đây mới là sự khủng bố của huyết cốt đan, cái tên huyết cốt đan cũng bắt nguồn từ khô lâu thi thể mà có. Thêm một điều nữa, người sử dụng huyết cốt đan sau khi nhiều người sẽ sinh ra đủ loại ảo giác cùng khát máu, gặp người đều muốn giết, giết đến khi không còn ai để giết nữa thì mới thôi. Cũng là vì tác dụng phụ của nó quá lớn, thế cho dù lâu lâu xuất hiện tại Thái Đan các một hai viên, nó cũng rất ít người mua đến, không nghĩ đến mang cán này lại đi mua nó làm át chủ bài đến sử dụng. Ông, khắc khắc, chính là loại cảm giác này nó làm cho người ta quá phấn khích. Sau khi phục dụng huyết cốt đan, thương thế vừa rồi mà Trần Hạ Vân gây ra cho hắn liền biến mất sạch sẽ không còn lại chút gì, cùng với đó là từ thân thể của mang cán phát ra một luồng khí tức kinh khủng, đây là khí tức thuộc về yêu sĩ thất trọng hậu kỳ cường giả. Lực lượng mà mang cán hắn nắm giữ hiện tại, không hề kém gì Trần Hạ Bân, đây cũng là cảnh giới mà mấy năm gần đây hắn luôn mong muốn đạt được đến mà không có cơ hội. Không nghĩ mình lại đột phá yêu sĩ thất trọng theo cách này, trong loại hoàn cảnh này. Hừ, một cái người không ra người, ma không ra ma, có cái gì đáng tự hào? Trần Hạ Bân lạnh rên một tiếng. Mang Cán hiện tại là yêu sĩ thất trọng hậu kỳ không có sai, nhưng nhìn tên này hiện tại gầy gò ốm yếu như que tăm, gương mặt hốc hác không lấy một chút thịt, ánh mắt thì đỏ như máu, không có lấy một tia nhân tính, trông tên này hiện tại giống quỷ hơn giống người, không có gì đáng để khoe mẽ cả. Thiên Vân Quyền, sắt. Đang tự đắc một chút Mang Cán, nghe đến lời nói của Trần Hạ Bân liền quay phát lại, ánh mắt như ma chơi chứa đầy lửa giận, không nói hai lời cùng Trần Hạ Bân, hắn chân đạp tiến vân bộ, huy quyền đánh đến Trần Hạ Bân vị trí, tốc độ di chuyển như điện xẹt. Tuy là không ưa lời nói vừa rồi của Trần Hạ Bân, nhưng lời nói của Trần Hạ Bân cũng là cảnh tỉnh đối với Mang Cán hắn. Hắn hiểu rõ tình cảnh của mình hiện tại, huyết cốt đan tuy có thể giúp đỡ cho hắn tăng lên một cái cảnh giới, nhưng mà nó chỉ có giới hạn trong vòng một khắc đồng hồ thời gian, qua thời gian kia, hắn sẽ bị lực lượng của huyết cốt đan phản phệ trở thành một bộ xương khô. Thời gian dành cho hắn đúng là không nhiều lắm, trước khi chết, hắn phải làm cho Trần gia trả giá thật đắt, chí ít cũng phải đem Trần Hạ Bân này chôn cùng với mình mới được. Ông dầm phốc, đáng chết thân pháp tiến vân bộ. Trần Hạ Bân bị đánh bay ra ngoài thật xa, không hề kém hơn Mang Cán đám người vừa rồi bị hắn đánh bay là bao. Bây giờ tình thế đảo ngược, hắn mới là người bị động chịu đòn. Luận tu vi hắn không kém gì cho Mang Cán tên này, luận yêu kỹ Thiên Vân Quyền, hắn còn nhỉnh hơn Mang Cán một mạng lớn, cảnh giới của hắn là đại thành so với lại tiểu thành của Mang Cán. Như bình thường đáng lẽ ra người giành chiến thắng phải là hắn mới đúng. Nhưng không, người bị đè nặng đánh lại là Trần Hạ Bân hắn đây. Nguyên nhân là vì tên Mang Cán kia nắm trong tay Yến Vân Bộ đại thành cảnh giới. Yến Vân Bộ chỉ là một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ, trong mắt của những cường giả như hắn không tính là gì. Nhưng cũng phải xem người thi triển Yến Vân Bộ là ai mới được, nếu đó là yêu sĩ lục trọng trở xuống, hắn cả liếc mắt cũng không thèm liếc. Có điều người sử dụng nó là đồng cấp yêu sĩ thì lại khác, dựa vào chân khí khủng bố của mình, Mang Cán có thể đem nó phát huy tận cùng uy năng. Đáng sợ hơn nữa là Trần Hạ Bân hắn xưa nay chỉ chủ tu quyền phổ, không hề đi nghiên cứu thân pháp yêu kỹ, thành ra tốc độ của hắn liền là chậm hơn Mang Cán quá nhiều. Ông ngong, dầm dầm phốc, quyền kính va chạm, sinh ra tiếng động đình thai nhức óc, các đá bay tán loạn, biệt viện bị phá hủy không ít nơi, nếu ở nơi đây không phải có trận pháp bao phủ, chỉ sợ những chấn động này đã kinh động đến người xung quanh từ lâu. Không được phải chạy khỏi nơi này trước. Trần Hạ Bân một lần nữa bị đánh bay, miệng lại phun ra máu tươi, ánh mắt hiện tại thật sự hiện lên tia sợ hãi. Chương 282, ngông cuồng tự đại. Chương 282, ngông cuồng tự đại. Đây là lần thứ 3 hắn bị đánh bay trong vòng chưa đến 3 phút, bình quân 1 phút hắn bị Mang Cán đánh trọng thương một lần. Dù là Trần Hạ Bân hắn hết sức đề phòng, vẫn là bị chúng chiêu như thường, lần sau còn nặng hơn lần trước nữa, mỗi lần như vậy, cơ quan bên trong cơ thể như muốn lệch bị mở dạng. Như không phải hắn chân khí hùng hậu, đã là mất mạng từ lâu rồi, không có khả năng còn chống được đến bây giờ. Tình cảnh đối với hắn không được khả quan cho lắm, cứ tiếp tục bị Mang Cán đè nặng đánh như thế này, không quá 3 đợt công kích nữa, hắn liền sẽ phải chết không nghi ngờ, không có khả năng chờ đến 10 phút sau Mang Cán phản phệ huyết cốt đan liền chết đi. Ầm ầm ong. Xẹt. A phốc. Vì sao lại như vậy? Trần Hạ Bân gầm rú một tiếng, trong âm thanh không khó nghe ra hắn không hiểu cùng tuyệt vọng. Không tuyệt vọng làm sao mà được, khi rõ ràng hắn muốn chạy trốn, nhưng làm sao lại chạy đúng vào hướng công kích của Mang Cán cho được. Đáng sợ hơn nữa lần này hắn là bị mất đi cánh tay phải. Cánh tay của hắn là do một đạo đao khí chặt đứt. Hắn nhớ mình bị Mang Cán đánh bay giữa không trung, khi không có phòng bị liền bị một luồng đao khí cực kỳ cường đại tại phía sau tập kích. Trong hoàn cảnh kia, hắn làm gì có khả năng làm ra phản kháng, thế là cánh tay phải của hắn liền đã đi cong. Nơi đây không chỉ có hắn cùng với Mang Cán, mà còn có một tên yêu sĩ thất trọng trở lên cường giả đang ẩn giấu trong bóng tối nữa. Đáng sợ hơn, tên cường giả này đối với hắn là thù mà không phải là bạn, nội một hành động đánh lén đem cánh tay phải của hắn chặt đi, cũng đủ biết đối phương âm hiểm cùng tàn nhẫn như thế nào. Ân, Mang Cán đi nơi nào rồi? Trần Hạ Bân kinh nghi bất định nhìn xung quanh. Hắn chuẩn bị nhắm mắt đón thêm một quyền của Mang Cán để đi xuống âm minh giới. Với tình cảnh hiện tại của mình, hắn liền là đã chuẩn bị cái tâm lý này rồi. Nhưng khi nhìn lên, Mang Cán tên kia không có thấy, mới vừa cách hắn không đầy mười thước gần Mang Cán, bỗng dưng biến mất, như không phải toàn thân hắn còn đang đau nhức khủng khiếp, hắn còn cho vừa rồi mình gặp phải tất cả chỉ là một giấc mơ đâu. Mang Cán không giết hắn lại bỏ đi. Tên này đi đâu, nguyên nhân nào làm cho y buông tha cho hắn, không lẽ là Trần gia cường giả chạy đến đem tên kia giết đi? Nhưng cũng không đúng, nếu Mang Cán bị diệt, người đầu tiên nhìn thấy phải là hắn mới đúng, chuyện này thật sự rất là khó hiểu. Ai Trần Hạ Bân? Xem kiếm. Dì Trần Vân Thanh. Sao hắn lại ở đây? Đang nghi hoặc đủ kiểu không có lời giải về một loạt sự kiện mới diễn ra trước mắt mình đây không lâu, sự xuất hiện của Trần Vân Thanh làm cho Trần Hạ Bân khá là ngạc nhiên. Hắn nhớ trước khi mình rời đi căn biệt viện của Trần Vân Thanh, hắn đã nhìn thấy Trần Vân Thanh đi vào bên trong tu luyện thất bế quan, nhìn thật kỹ, chắc chắn như thế hắn mới rời đi. Thế nào hiện tại tên này lại xuất hiện tại nơi đây, còn muốn ra tay dồn hắn vào con đường chết nữa? Ảo. Không biết sống chết đồ vật. Nghĩ không ra đến đồ vật thì mặt sắt nó, trước giải quyết cái tên Trần Vân Thanh này cái đã rồi tính sau. Ý nghĩ thông suốt sau, Trần Hạ Bân dùng tay trái đánh ra một quyền, quyền ảnh mang theo chân khí khá cường đại, hướng Trần Vân Thanh đánh đến. Trần Vân Thanh tên tiểu tử này, hắn đã nhìn không vừa mắt ý từ buổi sáng tại chấp pháp đường. Một tên ngông cuồng tự đại, còn là dám đối với lại đường chủ chấp pháp đường sinh ra sát ý, hắn trong lòng đã khó chịu từ lâu, chỉ chờ cơ hội đến, đưa tên này lên đường. Bây giờ thì tốt rồi, không có chuyện gì không ở bên trong tu hành, lại ấm đầu chạy đến nơi đây muốn tìm hắn tính sổ. Hắn liền phải cho tên này hiểu, dù hiện tại hắn đang bị thương, cánh tay phải bị đứt, thực lực giảm sút quá nhiều, nhưng cũng không phải là một tên sâu kiến yêu sĩ tam trọng hậu kỳ như Trần Vân Thanh này có thể khinh đục cho được. Ông rầm rầm phốc, kiếm chiêu của Trần Vân Thanh cùng quyền ảnh của Trần Hạ Vân va chạm vào nhau, dù chiêu thức của Trần Vân Thanh khá tinh diệu, nhưng cũng không chống lại được sự hùng hồn chân khí đến từ quyền ảnh của Trần Hạ Vân. Yêu sĩ lục trọng hiện tại Trần Vân Thanh ta cũng không đánh lại sao? Trần Vân Thanh bị đánh bay, ho ra một ngụm máu tươi, nhìn phía trước cách mình không xa Trần Hạ Vân, gương mặt hết sức là âm trầm. Hắn dở mọi thủ đoạn để mang cán đem Trần Hạ Vân đánh trọng thương, còn trong bóng tối sử dụng tiểu đao phong trận đem cánh tay phải của Trần Hạ Vân chặt đi. Hắn định lượng hiện tại thực lực của Trần Hạ Vân cao lắm, phát huy ra chiến lực cũng chỉ là tại yêu sĩ lục trọng hậu kỳ, với cảnh giới kia, Trần Vân Thanh hắn toàn lực ra tay, chắc là có thể thắng, đáng tiếc chuyện không được như hắn nghĩ, người bị bại trận cũng là hắn đây, thật khó để nuốt trôi cơn giận này. Trần Vân Thanh, mày dám ra tay với lại trưởng lão của Trần gia, dĩ hạ phạm thượng, tội đáng chết muôn lần. Trần Hạ Vân đánh bay Trần Vân Thanh, hắn liền đã lấy lại được sự tự tin vốn có của mình sau khi liên tiếp gặp phải thất bại mối mặt trước mang cán. Lời hắn nói ra nghĩa chính nghiêm tử, giống như là Trần Túng Quyền như lúc, có thể được đến chín thành chân truyền. Sau khi nói xong, hắn đưa tay trái của mình lên, tụ sẵn kinh lực, muốn một kích đem Trần Vân Thanh diệt sát, không cho Trần Vân Thanh bất kỳ cơ hội lên tiếng nào nữa. Chuyện xảy ra sáng nay tại chấp pháp đường liền cho hắn một bài học, muốn giết người thì liền ra tay nhanh, không cho đối phương có bất kỳ cơ hội biện minh nào, nếu không sẽ có thể để lại hậu quả khôn lường. Trần Túng Quyền chính là một tấm gương, hắn không muốn học theo Trần Túng Quyền tại điểm này. Ông giầm phốc, mang cán, sao lại là mày? Trần Hạ Vân kinh sợ đan sen, hắn rõ ràng một quyền giáng xuống muốn kết thúc sinh mệnh của Trần Vân Thanh, sao lại đánh trúng mang cán thế này? Tên này xuất hiện từ khi nào thế kia? Là nơi nào chui ra? Sao hắn không nhìn thấy gì cả thế này? Trần Hạ Vân chết đi. Mang cán không có trả lời Trần Hạ Vân, lập tức lấy tốc độ cực nhanh lao đến, giật cho Trần Hạ Vân một quyền chí mạng. Cơ hội khó có được, hắn hiểu vừa rồi mình đang công kích Trần Hạ Vân bỗng nhiên rơi vào một khung cảnh khác, đó là do tên trận pháp sư làm ra trận pháp giam cầm hắn dở trò quỷ, hại hắn mất biết bao nhiêu là thời gian. Hiện tại may mắn bắt gặp Trần Hạ Vân, hắn biết đây là cơ hội trời cho để diện sát Trần Hạ Vân, bằng mọi giá không thể bỏ qua. Mạng ta xong rồi. Quyền kinh khủng bố kéo đến, Trần Hạ Vân thầm kêu không tốt. Bản thân hắn vốn trọng thương từ trước, lại mất đi một cánh tay, mới vừa rồi còn chịu một kích của mang cán, ngũ tạng lục phủ đều đang bị xáo trộn, chân khí càng là khó tụ, sao có thể chống lại một kích toàn lực của một cái yêu sĩ thất trọng hậu kỳ mang cán này được chứ? Xem ra mạng của hắn đến nơi đây là tuyệt rồi. Xèo xèo a a, phản vệ đã đến, ta không có chết ha ha ha. Cứ ngỡ mình sẽ không qua được một kích này, quyền kinh kinh khủng mà mang cán đánh đến, hắn cũng là chuẩn bị tử vong tâm lý. Nào ngờ dị biến lại phát sinh, mang cán thân thể bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, chẳng mấy chốc liền đã trở thành một bộ cốt khô. Quyền mang mà tên kia đánh ra cũng liền đã tan biến, hắn liền là đã bình an vô sự rồi. Trần Hạ Vân hắn là biết, đây là hậu quả do mang cán dùng huyết cốt đan phản vệ nên mới thành ra như thế này, đây là do số của hắn chưa đến, nên ông trời mới làm cho mang cán phản vệ đúng vào cái lúc này, khu trở về phải thắp nhang khấn vai ông trời một phen thì mới được. Sẽ đa dầm. Trần Vân Thanh lại là mày. Bị một kiếm đánh lén cùng một cước của Trần Vân Thanh, Trần Hạ Vân đang đắc ý cười bỗng nhiên im lặng, nhìn xuống vết thương sâu tận xương do kiếm chiêu của Trần Vân Thanh đánh trúng ngay tại chân phải, không khỏi lạnh run một cái, chỉ kém một chút nữa, chân phải của hắn liền là phải đi theo cánh tay phải của hắn rồi. Hắn cứ nghĩ Trần Vân Thanh đi rồi sẽ không trở lại, có ai ngờ đâu, tên này không chịu đi, vẫn là trốn tại trong bóng tối như là độc xa mở dạng, chờ hắn sơ hở liền cho hắn một kích chí mạng, lần này thật sự là quá sơ suất. Giao Long Vân Vũ. Trần Vân Thanh không có trả lời Trần Hạ Vân, ngay sau khi Trần Hạ Vân tránh được một kích tất sát của mình, hắn cũng không có chạy trốn như mọi khi, mà là thi triển tiếp Giao Long kiếm pháp, tấn công Trần Hạ Vân, đồng thời chân của hắn đạp theo một loại cước pháp rất là tinh diệu, phối hợp với lại kiếm pháp, như thiên y vô phùng mở dạng. Hoàn Phong Tối. Trần Hạ Vân âm trầm thần sắc, hắn lần này không xuất ra Thiên Vân Quyền đối phó với lại Trần Vân Thanh nữa, mà là dùng Hoán Phong Tối, một môn nhị giai trung phẩm yêu kỹ thành danh của hắn trước đây, đã tu luyện đến đại thành chi cảnh. Không phải hắn không muốn dùng Thiên Vân Quyền một quyền đem Trần Vân Thanh giết đi, mà là vì hắn không làm được, thương thế hiện tại của mình hắn hiểu rất rõ, trong khi Thiên Vân Quyền phải vận dụng rất nhiều chân khí đến gia trì, đồng nghĩa với lại việc gia tăng thương thế cùng sinh mạng của hắn, chuyện này không thể được. Hơn nữa hắn tin tưởng, với Hoàn Phong Cấp Pháp cũng như ánh mắt của yêu sĩ thất trọng hậu kỳ hắn đây, hoàn toàn có thể chế phục được Trần Vân Thanh. Ông bốc phốc. Trần Hạ Vân tiếp chiêu. Giao Long Đằng Vũ. Trần Vân Thanh đúng như Trần Hạ Vân nghĩ, liền là bị Trần Hạ Vân một cước đạp bay. Chương 283, yêu sĩ tứ trọng. Chương 283, yêu sĩ tứ trọng. Nhưng do lực lượng một cước của Trần Hạ Vân không có đủ mạnh, Trần Vân Thanh chỉ bị thương nhẹ, sau khi ổn định thân hình, hắn liền là ngay lập tức dùng Giao Long kiếm pháp, chân đạp Lam Hình Lục Ảnh, tấn công Trần Hạ Vân. Dễ nhận thấy, Giao Long kiếm pháp cùng Lam Hình Lục Ảnh của Trần Vân Thanh sử dụng lần này liền là tinh diệu hơn lần trước rất nhiều, chiêu thức biến ảo đa đoan, làm cho yêu sĩ thất trọng hậu kỳ như Trần Hạ Vân cũng là phải chật vật ứng phó. Cứ như vậy, Trần Vân Thanh tiếp tục công kích, lại tiếp tục bị đánh bay, nhưng mỗi lần quay lại vòng chiến sau, Trần Vân Thanh chiêu thức lại tinh diệu hơn trước đây một phần, qua thời gian một khắc đồng hồ sau, Trần Hạ Vân đã không thể nào đánh bay Trần Vân Thanh được nữa, hai người đánh một cái ngang tay. Xẹp phập. Ân Trần Hạ Vân. Ông vì sao không tránh? Trần Vân Thanh nhìn huyền linh kiếm đâm xuyên tâm của Trần Hạ Vân, hơi có chút kinh ngạc lên tiếng hỏi. Đánh đến hiện tại đã qua nửa tiếng đồng hồ, Trần Hạ Vân càng về sau bị hắn ép cho gắt gao, nhưng không phải là không có lực hoàn thủ. Trần Vân Thanh hắn tính ra, với tình cảnh chiến đấu hiện tại, muốn đem Trần Hạ Vân giết đi, cũng là phải mất thêm một khắc thời gian nữa, hiện tại tên này không hề tránh né, để một kiếm của hắn đâm xuyên tâm, cái này thực sự là có chút khó lý giải a, có ý nghĩa sao? Trần Hạ Vân nhàn nhạt lên tiếng, nhìn ra được hắn cũng không có bao nhiêu ý nghĩ cầu sinh. Thời gian cùng Trần Vân Thanh chiến đấu lâu như thế, nó cũng đã làm cho Trần Hạm Vân hắn bình tĩnh lại rất nhiều, suy nghĩ được rất nhiều, cũng là thông suốt khá nhiều chuyện. Hắn là biết được đến, trận chiến này với Trần Vân Thanh, mình không có nắm chắc phần thắng, thậm chí muốn rời đi cũng khó khăn. Hắn cũng là biết đến, Trần Vân Thanh là muốn mượn tay của hắn để luyện tập yêu kỹ, đột phá yêu kỹ cảnh giới. Trần Hạm Vân hắn cũng được xem như một vị tông sư tại trấn Nam thành này, hắn có tôn nghiêm của mình, làm sao có thể để cho người khác lợi dụng làm đá mài đao cho được, chết đi có thể là giải thoát đối với lại hắn. Tiếc nuối duy nhất của hắn có lẽ là vì không có người tiến được đến nơi này giúp mình một tay, không thì tình hình có thể đã khác. Chuyện đi đến bước này, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Đúng thật sự không có ý nghĩa. Trần Vân Thanh cũng là gật đầu. Hắn biết Trần Hạm Vân đã nhìn ra được tiểu tâm tư của mình, nên cũng không muốn tiếp tục nữa. Nói ra lần này Trần Vân Thanh hắn là thắng lợi chẳng có quan minh chính đại gì. Hắn lợi dụng lúc người khác lâm nguy, liền ra tay ép đối phương đi vào khuôn khổ, giúp đỡ hắn đột phá yêu kỹ. Nói thật, như Trần Hạm Vân này tại thời kỳ toàn thịnh, Trần Vân Thanh hắn đối đầu với đối phương, ngay cả một chiêu, sợ rằng hắn cũng không có chống lại được. Đừng nói là toàn thịnh của Y, dù Y mất một cánh tay, thực lực đại hàng, hắn cũng không sao làm gì được Y, như không phải có mang cản trợ giúp bồi thêm cho Y một quyền, Trần Vân Thanh hắn cũng khó đạt được mục đích của mình. Cậu làm sao làm được như vậy? Trần Hạm Vân hơi thở heo hắt, hắn đưa ánh mắt quan sát xung quanh một lần nữa, sau đó nhìn Trần Vân Thanh lên tiếng hỏi. Khả năng rất lớn người dùng đao khí đem tay phải của hắn chặt đi là Trần Vân Thanh. Hắn chờ đợi hồi lâu nơi đây phát sinh động tĩnh lớn kinh động đến Trần gia cao thủ đến giải quyết cũng không có phát sinh, chuyện này chắc cũng là do Trần Vân Thanh dở trò phía sau. Sử dụng đao khí, chân khí ngoại phóng, đây là yêu sĩ thất trọng trở lên cường giả mới có thể làm được. Nhìn lại Trần Vân Thanh, dù tên này khá yêu nghiệt, nhưng cảnh giới hắn nhìn ra được cũng chỉ là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ, tuyệt đối là không thể làm được chân khí ngoại phóng đem cánh tay của hắn hủy đi. Còn không gian nơi đây cũng khá là kỳ lạ. Nội viện biệt viện từng căn cách nhau vài chục mét. Chỉ cần động tĩnh phát ra có chút lớn, như thế sẽ không thể qua mặt được những tên nội viện đệ tử xung quanh. Hắn cùng mang cắn đều là yêu sĩ thất trọng hậu kỳ, đại chiến cũng làm ra động tĩnh không hề nhỏ, cùng Trần Vân Thanh đại chiến cũng đã lâu, theo lý nên có người đến xem xét rồi mới phải. Đáng tiếc hắn chờ đợi hồi lâu, chờ đến tuyệt vọng cũng không có người nào đến cả. Hắn hiểu những cái này đều là do Trần Vân Thanh bên trong làm thủ đoạn, có điều thủ đoạn đó là gì thì đến giờ hắn vẫn không nghĩ ra đến. Ta là trận pháp sư, còn là một vị nhị giai hậu kỳ trận pháp sư. Chuyện đến hiện tại, Trần Vân Thanh cũng không có gì phải giấu giếm Trần Hạ Vân cả. Ẩn hình trận pháp, tiểu đao phong trận. Đây là hai loại trận pháp mà hắn dùng cho lần hành động này. Ẩn hình trận pháp đem một cái khu vực 52 tòa biệt viện che giấu, làm cho người bên ngoài không thể nào nhìn thấy được bên trong xảy ra chuyện gì. Muốn biết chỉ có thể đi vào bên trong, như Trần Hạ Vân tên này tiến vào bên trong một dạng. Mà một khi tiến vào bên trong trận, sinh tử của người đó không còn nằm tại bản thân mình nữa, mà là nằm trong tay của Trần Vân Thanh hắn. Đao phong đao tiểu trận chủ yếu công kích, nói thật như không phải muốn dùng Trần Hạ Vân làm đá mài đao, Trần Vân Thanh hắn đã khởi động phong đao tiểu trận đem Trần Hạ Vân cùng tất cả người bên trong trận diệt sạch từ lâu rồi. Ha ha, không thể ngờ ta lại được chết trong tay một vị nhị giai hậu kỳ trận pháp sư. Trần Hạ Vân cất tiếng cười lớn, bên trong tiếng cười chứa đầy chua chát, không biết là nên vui hay buồn. Nhị giai hậu kỳ trận pháp sư, loại này nhân vật đã có thể cùng yêu sư cường giả đứng ngang hàng, Trần gia bên trong không một người nào có thân phận có thể sánh ngang với lại nhị giai hậu kỳ trận pháp sư, ngay cả gia chủ cũng không có ngoại lệ. Trong khi đó hắn lại muốn dồn Trần Vân Thanh vào con đường chết, đúng thật sự là không biết sống chết như thế nào. Hắn cũng không có nghi ngờ lời nói của Trần Vân Thanh độ chân thật, Trần Vân Thanh không cần thiết phải gạt một người sắp chết như hắn đây, cộng thêm xung quanh đây dị thường, đủ để cho hắn biết lời nói của Trần Vân Thanh vừa rồi là không phải giả dối. Không ai nghĩ đến tại một cái gia tộc nhỏ bé như Trần gia này, lại có thể xuất hiện được một tôn trận pháp sư khủng bố như thế. Hy vọng đến, sau này Trần gia người không cần đắc tội với lại Trần Vân Thanh, nếu như không mà nói, cơ nghiệp mấy trăm năm của Trần gia có thể sẽ phải tan thành mây khói rồi. Ông giác, yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ cảnh giới. Không thể nghĩ được ta lại đột phá vào lúc này. Trần Vân Thanh trên gương mặt rất là kinh ngạc. Dung Dung Thiên Quyết đem một thân tinh khí thần của Trần Hạ Vân luyện hóa, Trần Vân Thanh chỉ nghĩ đến nó chỉ có thể giúp đỡ cho mình củng cố vững chắc yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới, làm tiền phương để ngày sau đột phá yêu sĩ tứ trọng. Nói thật hắn đột phá yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới không bao lâu, còn chưa muốn nhanh như vậy đột phá tiếp, nhưng năng lượng chuyển hóa từ thân thể của Trần Hạ Vân quá ra sức, trong lúc vô tình liền công phá đầu chân mạch thứ tư, thành ra hiện tại hắn là đã đột phá yêu sĩ tứ trọng cảnh giới, đưa thân vào yêu sĩ trung kỳ hàng ngũ, cũng là cự đầu chân chính tại nội viện Trần gia nơi này. Xẹt xẹt. Giao Long kiếm pháp cảnh giới lại thành. Kinh hỉ qua đi, Trần Vân Thanh xuất ra Huyền Linh kiếm, diễn luyện lại một lần, trong ánh mắt của hắn không che giấu nỗi sự kinh hỉ. Vừa rồi kinh hỉ đột phá cảnh giới quá nhanh bên trong có chút lo lắng, nhưng hiện tại ánh mắt của hắn là vui mừng thật sự. Đây là thu hoạch lớn nhất của hắn đêm hôm nay, Giao Long kiếm pháp từ tiểu thành cảnh giới đột phá đại thành, kết quả có được sau khi hắn liều cả cái mạng cùng Trần Hạ Vân đại chiến. Trong chiến đấu, hắn liền là đã đột phá cảnh giới kiếm pháp của mình, công lao của Trần Hạ Vân vẫn là lớn nhất, như hắn có thể còn sống mà nói, Trần Vân Thanh hắn phải cảm tạ tên kia một phen mới được. Thực lực hiện tại của ta, tại trong Trần phủ nội viện này đã không còn đối thủ. Trần Vân Thanh thu kiếm, ánh mắt tràn đầy tự tin lên tiếng nói. Hắn không hề nói ngoa, tu vi hiện nay của hắn là yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ, Giao Long kiếm pháp cảnh giới đại thành, Lam hình lục ảnh cũng đi vào đại thành, tổng hợp chiến lực đã không thua gì cho một cái yêu sĩ lục trọng nữa rồi. Trong khi đó nội viện nơi này cao nhất Trần Tuyết Tùng cũng chỉ là yêu sĩ ngũ trọng sơ kỳ, như gặp lại tên kia mà nói, Trần Vân Thanh hắn tự tin có thể đem tên kia đánh bại. Hiện tại xem ra, không cần phải có trong tay khí nguyên quả của Trần Hàn Sương, thực lực của Trần Vân Thanh hắn cũng là quá đủ để lấy một cái danh ngạch đi đến Mân Việt học viện. Nơi đây đã không còn chuyện gì nữa nên thu dọn rời đi nơi này thôi. Trần Vân Thanh quan sát xung quanh một chút, sau đó liền là đưa ra quyết định thu dọn trận kỳ rời khỏi nơi này. Nơi đây đại chiến, tuy Trần Vân Thanh hắn đã dùng trận pháp che giấu nó đi, nhưng thời gian quá lâu, cũng liền sẽ làm cho người của Trần phủ nghi ngờ. Nói đâu xa, bên trong trận pháp của hắn liền đã có 3 tên nội viện đệ tử đi vào, chỉ là do hắn dùng một ít thủ đoạn nên mấy tên này không có phát giác ra mà thôi. Như để lâu, người đến là trưởng lão có máu mặt tại Trần phủ, Trần Vân Thanh hắn liền phải thi triển thêm quá nhiều thủ đoạn để che giấu, không chừng còn là bị lộ tẩy nữa. Chương 284, tiểu hồ ly chương 284, tiểu hồ ly công việc nơi này đã xong, hiện tại quan trọng vẫn là trở lại số 203 biệt viện bế quan cung cố cảnh giới yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ mà mình mới vừa đột phá, cũng như xem Ngô tiểu diễm tình hình, những chuyện khác tạm thời tính sau đi. Kỳ lạ, Trần Thái Thành đang ở nơi nào? Nội viện đệ tử Trần Quan Tâm đứng trước sân biệt viện nhìn vào gian phòng của Trần Thái Thành, hơi có chút khó hiểu. Nơi đây gian phòng của Trần Thái Thành cửa chính bị phá hủy nhiều nơi, xung quanh không có một nơi nào nguyên vẹn, đây là do cao thủ tại nơi đây động thủ tạo nên lực phá hoại lớn đến như thế. Gia viên của mình bị phá hủy, làm chủ nhân liền là phải có mặt để giải quyết vấn đề mới đúng, nhưng bọn họ đi vào đây thời gian không ngắn, chẳng thấy Trần Thái Thành hiện thân gì cả, cứ như nơi này không phải là nơi ở của y mở dạng. Không phải hắn nghe được tin tức đám tay chân báo cáo Trần Thái Thành vốn đang tại nơi này, chưa có rời khỏi Trần phủ mấy ngày hôm nay, hắn còn cho là mình đến nhầm nơi. Tôi đã cho người đem chuyện nơi đây báo lên nội viện đường, chờ các trưởng lao đến điều tra làm rõ. Yêu sĩ tam trọng hậu kỳ Trần Tiểu nhẹ giọng lên tiếng nói với hai tên đồng bạn của mình. Nơi đây xảy ra đại chiến, Trần Thái Thành còn là mất tích không có tin tức, chuyện lớn như thế này, bọn họ không thể không báo đi lên. Nói thế nào Trần Thái Thành cũng là nhân vật rất có tiếng tăm tại nội viện, chưa kể tên này còn là cậu hữu của bọn họ. Hai người có từng nghĩ qua nơi này có chút tà môn hay không? Nội viện đứng hàng 59 Trần Cẩm quan sát một chút lên tiếng. Hắn muốn là người cẩn thận, lại thích đi điều tra ngọn nguồn sự việc đây đó. Nhìn qua biệt viện của Trần Thái Thành, hắn liền nãy sinh ra quá nhiều nghi vấn. Thứ nhất là những công trình phá hủy nơi đây, theo ánh mắt của hắn đến xem, người tạo ra có thể là yêu sĩ hậu kỳ cảnh giới, đây là có cường giả cấp bậc nội viện trưởng lão của Trần gia ra tay, tình cảnh chiến đấu hết sức là ác liệt. Thứ hai đó là phá hoại công trình nơi đây dấu vết để còn rất là mới, chắc chắn chỉ vừa mới động thủ cách đây không lâu, nhưng đám người mình lại không thể nghe ra bất kỳ âm thanh gì, đây là một điều hết sức là bất thường, cường giả yêu sĩ thất trọng cảnh giới động thủ tuyệt nhiên không có an tĩnh như thế này. Nghi vấn cuối cùng là cảm giác bọn hắn đến đây rất là không được bình thường, như nhớ không nhầm đám người mình đi vào phạm vi của biệt viện này cũng hơn 10 phút, bây giờ mới đến được cửa chính, thời gian cũng quá lâu đi một chút. Những cái này không phải là mấy tên nội viện chúng ta có thể tìm hiểu. Trần Quan Tâm liếc nhìn Trần Cẩm một cái, ý vị thâm sâu lên tiếng. Ai đạt đến yêu sĩ tứ trọng đều khó có thể là kẻ ngu, những gì Trần Cẩm nghĩ ra được, Trần Quan Tâm hắn cũng nghĩ ra được, nhưng đôi khi, có những chuyện chỉ có thể đặt ở trong lòng, không cần nói đi ra. Quan Tâm sư huynh, anh nói đúng. Trần Cẩm đánh một cái giật mình, thân hình hơi chút run rẩy. Trần Quan Tâm trong nội viện có biệt danh là Tiểu Hồ Ly, tên này trí tuệ cũng như tu vi liền trên hắn một bậc, đã như hắn đã nhìn ra nơi đây có vấn đề rất lớn, không có lý do gì mà Trần Quan Tâm không nhìn ra cho được. Trần Quan Tâm hiểu, nhưng không nói ra, liền có thể biết được nơi này xảy ra chuyện không phải là nhỏ nhặt gì. Nghĩ cũng đúng, liên quan đến yêu sĩ thất trọng trở lên cường giả đại chiến, có chuyện gì có thể xem là nhỏ kia chứ? Đại chiến nơi đây đã là vượt qua khả năng bọn họ có thể nhúng tay, những thần tiên kia đánh nhau, phàm nhân như bọn họ không hiểu sẽ bảo, kết quả chỉ có một, đó chính là tan xương nát thịt mà thôi. Vẫn là để cho nội viện đường cùng chấp pháp đường các đại nhân vật kia đến xử lý đi vậy. Còn điều đáng sợ nữa là nếu như mấy tôn thần tiên kia còn chưa rời xa khỏi nơi đây, nghe được lời nói muốn điều tra ngọn ngành của hắn liền đi hận, nhảy ra tính sổ, như thế không phải là hắn đây chết chắc rồi sao? Cách chết kiểu này cũng là quá oan ức đi một chút. Đáng tiếc chúng ta không thể mời Trần Thái Thành tham gia vào lần này hành động rồi. Trần Hữu hết sức là đáng tiếc thở dài. Trần Quan Tâm cùng Trần Cẩm nghe vậy cũng liền là gật đầu thở dài. Bọn họ hiểu Trần Hữu nói đáng tiếc đây là có chuyện gì xảy ra. Mấy người bọn họ cùng Trần Thái Thành là bằng hữu thâm giao, có rất nhiều nhiệm vụ cùng nhau hoàn thành, bên trong Trần phủ cũng có chút danh tiếng. Lần này đến tìm Trần Thái Thành cũng là vì tại nhiệm vụ đường có ban ra nhiệm vụ rất là béo bở, có thể kiếm được số lớn hạ phẩm linh thạch, mấy người bọn họ không chắc ăn lắm nên mới đến thêm Trần Thái Thành vào nữa, xong việc mỗi người sẽ có thêm một bút tài nguyên nhập sổ. Không nghĩ đến Trần Thái Thành nơi đây lại xảy ra chuyện, kế hoạch của tất cả bọn họ xem ra phải tính lại từ đầu rồi. Đi thôi. Trần Quan Tâm dẫn đầu rời đi chỗ biệt viện của Trần Thái Thành. La Lâm Thương hội đấu giá hội sắp đến, đám người mình cần là có một số lượng tiền tài đủ lớn để tham gia tranh đoạt các bảo vật bán ra, làm chuẩn bị cho tân niên hội võ sắp diễn ra vào đầu xuân năm sau, thời gian còn lại dành cho bọn họ không nhiều lắm, không ai muốn lãng phí tại nơi này cả. Trần phủ tộc trưởng thư phòng. Nào nào, Túng Quyền trưởng lão, ta tiếp tục kính anh một ly, anh phải là uống cạn, nếu như không, đó là không nể mặt của Trần Tiêu Thiên ta. Trần Tiêu Thiên đưa lên chung rượu thượng hạng, ý cười đầy mình, nâng ly mời Trần Túng Quyền cạn lấy, nhìn ra được hiện tại hắn là đang khá vui mừng. Không vui vẻ làm sao mà được, khi mà hắn nhìn ra đại hành huyền khí kinh mà Trần Túng Quyền đưa cho hắn hồi sáng hôm nay quan trọng đối với lại Trần gia như thế nào. Bộ đại hành huyền khí kinh này, bên ngoài ghi cấp bậc chỉ có nhị giai trung phẩm yêu quyết, nhưng đó chỉ là ngụy trang, cấp bậc chân chính của nó phải là nằm tại nhị giai thượng phẩm yêu quyết. Thậm chí nó còn cường đại hơn bộ thanh linh khí quyết mà hắn đang tu hành nước kia. Sau khi vận chuyển vào vòng chu thiên theo yêu quyết đi lại, hắn ngạc nhiên phát hiện ra, tốc độ chuyển hóa thiên địa linh khí của bộ yêu quyết này mạnh hơn thanh linh khí quyết của hắn 2 lần, chân khí cũng tinh thuần hơn không ít. Thấy vậy, hắn quyết tâm sẽ bế quan trong một thời gian ngắn để tu hành bộ này yêu quyết, đem chân khí thanh lọc lại một lần, có khi sẽ gia tăng cơ hội đột phá yêu sư cảnh giới của mình. Trước khi bế quan, hắn cần phải cảm tạ thật tốt vị công thần đã dâng lên bộ yêu quyết tinh diệu như thế này cho hắn mới được. Không, phải nói là cho toàn bộ Trần gia mới đúng, có nó, Trần gia chỉnh thể lực lượng sẽ bay lên một cái bậc thang, từ nay tại Trấn Nam Thành, không còn một thế lực nào dám khiêu chiến quyền uy của Trần gia bọn họ nữa. Đa tạ tộc trưởng. Trần Túng Quyền cũng đã ngà ngà say, uống từ trưa đến chiều tối, rượu còn là loại đặc sản của Trần gia trưng cất ra, mạnh hơn bên ngoài bán vô số lần, chuyên dành cho yêu sĩ cường giả sử dụng, có thể chống được đến hiện tại, đây cũng là do tiểu lượng của hắn có số có má duyên cớ. Nhìn qua bên kia đại trưởng lão Trần Đình Cương, ông ta gương mặt đã đỏ gay, chỉ sợ chống không được bao lâu. Tộc trưởng, qua chung rượu này, Túng Quyền xin được phép cáo lui, bên kia chấp pháp đường còn khá nhiều chuyện cần đến ta xử lý. Trần Túng Quyền hai tay nâng chung rượu uống cạn, hết sức là khách khí với lại Trần Tiêu Thiên lời nói. Chấp pháp đường còn nhiều chuyện, chẳng qua là hắn nắm lấy một cái cơ hợp tình hợp lý, hắn là không muốn tiếp nhận thêm thịnh tình của Trần Tiêu Thiên nữa. Trần Tiêu Thiên lần này mời mọc quá mức cẩn cẩn. Hắn là hiểu được, ông Tư muốn lôi kéo hắn đi về phía gia chủ một hệ, cái này là hắn không muốn làm nhất. Chấp pháp đường của hắn cùng nhân mã phía sau trước giờ vẫn đứng tại vị trí trung lập, còn cứ gọi là trung lập hệ. Theo gia chủ hệ, như thế sẽ cùng đại trưởng lão bên kia không chết không thôi, đây là thứ mà hắn không muốn nhìn thấy nhất, khi mà tương lai Trần gia nơi này phải chuyển qua trưởng lão hệ của Trần Đình Cương, đứng hàng bây giờ thật là quá nguy hiểm. Lão hồ ly, muốn đấu với ta sao? Trần Đình Cương liếc mắt về Trần Tiêu Thiên một cái, dụng ý không cần nói ra cũng hiểu. Con của hắn Trần Giác Minh chính là hoàng giai bát phẩm yêu hồn, hiện tu vi cũng là yêu sĩ tam trọng cảnh giới, tiền đồ vô cùng sáng lạ, tương lai tộc trưởng vị trí không thể nào thoát được khỏi tay của nó. Không như ý như thế, từ khi nhị trưởng lão Trần Huyền Phong thoát ly Trần gia, nhị trưởng lão một hệ nhân mã liền là đầu nhập về phía của Trần Đình Cương hắn, thanh thế của trưởng lão hệ hoàn toàn lấn áp gia chủ hệ. Trần Tiêu Thiên muốn làm ra dãy rủa, cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Như vậy ta cũng không ép buộc anh nữa, sau khi trở về, nhất định phải moi được tin tức từ tên mang cán kia càng nhiều càng tốt. Đã hiểu hay chưa? Đối diện với lại ánh mắt rêu cận của Trần Đình Cương, Trần Tiêu Thiên sắc mặt liền có chút khó xem, không thể làm gì khác hơn, hắn cũng chỉ có thể đuổi Trần Túng Quyền rời đi nơi này. Gia chủ hệ của hắn đúng là đang đi theo hướng lụi tàn, bên trong Trần phủ rất nhiều người đều đã nhìn ra được điều đó, chỉ sợ qua không được vài chục năm nữa, Trần gia sẽ biến thiên. Chương 285, vòng kim cô chương 285, vòng kim cô hắn cũng muốn lật ngược thế cờ hiện nay, nhưng thử nhiều cách vẫn không tỏ ra hiệu quả gì, thời gian qua hắn cũng liền đã chấp nhận sự thật này. Có điều đám người Trần Đình Cương này càng lúc càng quá đáng, không có đặt người gia chủ hiện tại như hắn vài trong mắt, hắn chưa xuống đài, nhưng cứ như Bồ Tát sống đến nơi, tình cảnh không hề khác gì Tô học sinh của Tô gia bên kia cả. Hắn Trần Tiêu Thiên là đệ nhị cường giả tại Trấn Nam thành này, hắn có lòng tự trọng của mình, chuyện như thế này hắn không thể nào chấp nhận cho được. Cứ chờ mà xem, đám người Trần Đình Cương này sẽ phải trả giá đắt vì lòng tham quyền lực của mình. Tộc trưởng an tâm, ta sẽ không làm cho ngài thất vọng. Trần Túng Quyền như là được đại xá, nhanh chóng cung kính lui đi ra, kẹp giữa hai tôn đại thần này, thật sự là không hề thoải mái một chút nào cả. Trở lại chấp pháp đường, hắn thế nào cũng liền đem cái tên Trần Cán, không phải gọi là mang cán mới đúng, chứng trị ra xương mới được. Nội gián mang ra, nơi nào không cho người vào, lại cho đúng chấp pháp đường của hắn, làm khi hắn nghe được tin tức từ miệng của Trần Tiêu Thiên, hắn là phải xấu hổ một thời gian. Cũng may Trần Tiêu Thiên không có vì chuyện này mà đi trị tội hắn, nếu không, thanh danh mấy chục năm nay của hắn liền phải trôi theo dòng nước rồi. Túng Quyền đường chủ đi thong thả. Trần Đình Cương cũng khá là có tư chất chiêu hiền đại sĩ, tiến đi Trần Túng Quyền rất nhiệt tình. Cũng thế, sau này hắn làm tộc trưởng còn phải dựa phần lớn giúp đỡ của Trần Túng Quyền một phương mà. Tộc trưởng, ngài xem đại hành huyền khí kinh này có thể để nhóm trưởng lão của chúng ta nghiên cứu một chút hay không? Trần Túng Quyền vừa đi, Trần Đình Cương liền mỉm cười tha thiết với lại Trần Tiêu Thiên lời nói. Hắn nghe được Trần Tiêu Thiên nói quyển đại hành huyền khí kinh này rất là thần kỳ, hắn cũng tin rằng nó không có sai. Nếu không không thể làm cho một tên chỉ có hoàng giai nhị phẩm yêu hồn như Trần Bân Thanh trong vòng chưa đầy một năm từ yêu giả lục trọng nhảy lên làm yêu sĩ nhị trọng cho được. Lợi hại như thế yêu quyết là nên đặt tại yêu ký cát, để cho toàn bộ đệ tử, trưởng lão của Trần gia thăng ngộ mới đúng, như thế có thể nhanh chóng để thăng Trần gia tổng thể thực lực lên một tầm cao mới, mà không phải là tộc trưởng Trần Tiêu Thiên ông một mình độc chiếm, như vậy hơn có chút ích kỷ một chút. Lại muốn ép buộc ta hay sao? Trần Tiêu Thiên nhìn một bộ cười tươi tiếu lý tàng đao của Trần Đình Cương, gương mặt âm trầm đến lợi hại. Hắn là tộc trưởng của Trần gia, luôn luôn là phải đặt lợi ích của Trần gia lên hàng đầu, đưa ra đại hành huyền khí kinh trong tay cho Trần gia các trưởng lão tu hành đó đã là điều chắc chắn. Nhưng cái này cũng là phải do hắn tự nguyện, là hắn nói trước, mà không phải là Trần Đình Cương. Lời nói này của Trần Đình Cương như truyền ra bên ngoài, mọi người sẽ cho là Trần Tiêu Thiên hắn ích kỷ, có đồ tốt chỉ muốn ôm một mình, không chịu đem ra chia sẻ cho mọi người, phải đến khi đại trưởng lão Trần Đình Cương thúc ép, tộc trưởng như hắn mới chịu đưa ra. Đây là một cái âm mưu vô cùng hiểm độc. Những người đi theo Trần Đình Cương đám người thì cũng thôi, nhưng những người chưa đi theo, còn đứng tại vị trí trung lập, sẽ ngay lập tức nhìn vào, lên án hắn, làm cho tại Trần gia hình ảnh của hắn thêm phần xấu xí, sẽ không còn ai nghe lời của hắn cả. Như vậy tên khốn Trần Đình Cương này sẽ không mất một giọt mồ hôi liền có thể đạp hắn xuống lên làm tộc trưởng, dụng tâm thật quá hiểm độc. Đại trưởng lão, đây là đại hành huyền khí kinh, ông thay ta đặt nó tại yêu kỹ các của Trần gia, để cho các trưởng lão, đệ tử có đại công lao có thể tu hành. Trần Tiêu Thiên mỉm cười đưa quyển yêu quyết cho Trần Đình Cương, thái độ khá là hòa nhã, nhưng ánh mắt của hắn chứa đựng quá nhiều sát ý, không khó để cho người khác có thể nhìn ra. Trước đây hắn vốn ý nghĩ lấy đại cục làm trọng, muốn yên bình chuyển giao quyền lực trong tay của mình cho Trần Giác Minh sau này. Nhưng mà Trần Đình Cương này không có biết điều, một hai nóng vội muốn phế bỏ hắn tức thời, lên làm tộc trưởng. Đã là như vậy, hắn đây cũng là không cần thiết phải nương tay gì giáo, hắn sẽ cho đám người này hiểu, Trần Tiêu Thiên hắn đương nhiệm tộc trưởng của Trần gia, quyền uy của hắn không phải bất kỳ con mèo con chó nào cũng có thể mạo phạm. Tộc trưởng an tâm, ta nhất định sẽ làm theo lời chỉ thị của ngài. Không gian xung quanh chợt lạnh, Trần Đình Cương liền biết nguyên nhân phát ra từ nơi nào, hắn khẽ đánh một cái dùng mình, trong lòng hơi ớn lạnh, nghĩ mình có chút hối hận khi mà ép Trần Tiêu Thiên có chút quá đáng rồi hay là không, tên này có lẽ sẽ trả thù. Nhưng ngay lập tức, hắn liền gạt phăng cái ý nghĩ hối hận bên trong lòng. Trần Tiêu Thiên không phục thì có thể làm được cái gì? Hiện tại bên trong Trần gia này, có đến 7 thành cường giả đã đi theo hắn, số còn lại không đáng bao nhiêu, con của hắn lại còn là dự tuyển tộc trưởng trong tương lai, quyền hành sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay Trần Đình Cương hắn đám người này một hệ, Trần Tiêu Thiên có thể làm ra được cái sóng gió gì kia chứ? Như Trần Tiêu Thiên biết điều mà nói, liền là nhanh chóng thoái vị, nhường lại tộc trưởng vị trí cho hắn, khi đó về già còn có thể hưởng một chút phúc phận, nếu mà gian ngoan mất linh, hắn là sẽ để cho Trần Tiêu Thiên chết không có chỗ chôn. Đại trưởng lão, đại hành huyền khí kinh này do ông bảo quản, nhưng cũng đừng có nên để cho nó lọt ra bên ngoài Trần gia, nếu không mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng a. Nguy rồi chúng kế. Nghe Trần Tiêu Thiên lời nói, Trần Đình Cương trong lòng giật nảy mình, thầm hô không tốt. Trần Tiêu Thiên đưa cho hắn bảo quản đại hành huyền khí kinh, đồng thời cũng là treo cái vòng kim cô lên đầu của hắn. Như bộ đại hành huyền khí kinh này mà rơi vào Mang gia hay Tô gia bên kia, làm cho thế lực của hai gia tộc kia cường đại, khi đó người đầu tiên mà phải chịu trách nhiệm chính là Trần Đình Cương hắn, ai bảo đại hành huyền khí kinh là do hắn bảo quản đâu. Nghĩ đến trách nhiệm phải gánh kia, Trần Đình Cương không khỏi một phen run sợ, không chừng cái chức đại trưởng lão của hắn sau lần này cũng là không còn. Đây không phải là lo sợ viễn vông, hắn hiểu được bên trong Trần gia có rất nhiều hội gian của các thế lực phái đến nằm vùng, trong đó trên hàng trưởng lão của Trần gia cũng có không ít, nếu lỡ như chuyển cho những người này, không phải nói mình đi tong rồi hay là sao? Trần Tiêu Thiên đi nước cờ này cũng thật thâm độc, mấu chốt đây là do hắn tự chui đầu vào lưới, không thể nào trách Trần Tiêu Thiên cho được. Tộc trưởng xin an tâm, ta sẽ hết sức chú ý chuyện này. Trần Đình Cương thở dài, không thể làm gì khác. Thời gian qua hắn nắm trong tay đại cục của Trần gia, làm cho tâm tư bành trướng, không còn đặt ai trong mắt. Bây giờ Trần Tiêu Thiên liền dạy cho hắn một khóa, Trần gia không phải là nơi mà hắn muốn làm gì cũng được, chí ít một ngày còn Trần Tiêu Thiên tại vị. Xem ra muốn truyền đại hành huyền khí kinh này cho ai, mình phải điều tra rõ ngọn nguồn gốc gác của bọn họ mới được. Không những như thế, còn phải đề phòng cái tên Trần Tiêu Thiên này, như hắn dở trò quỷ, cho người đem công pháp tiết lộ ra bên ngoài, như thế hắn cũng liền gặp rắc rối, loại người âm hiểm như Trần Tiêu Thiên, hắn là không thể không đề phòng. Tộc trưởng, còn Trần Vân Thanh bên kia không biết ngài có dự định gì hay không? Trần Đình Cương bị Trần Tiêu Thiên đâm cho một đao, trong lòng có chút khó chịu, phải tìm người chút giận mới được, trùng hợp tên Trần Vân Thanh này lọt vào tầm ngắm của hắn, ai bảo tên kia cũng là người thông hiểu về đại hành huyền khí kinh đâu. Không nữa, ra tay với lại Trần Vân Thanh cũng sẽ tạo ra đôi chút hảo cảm với lại Trần Túng Quyền. Nghe nói Trần Vân Thanh này sau chuyện nha hoàn của hắn Ngô Tiểu Diễm liền đối với lại Trần Túng Quyền hận ý thâm sâu đâu, như đem Trần Vân Thanh giết đi, đó là tất cả mọi người đều vui mừng. Chuyện này qua một thời gian rồi tính. Trần Tiêu Thiên phất tay lên, không có ý định xử lý Trần Vân Thanh vào lúc này. Tộc trưởng, ta đã hiểu. Trần Đình Cương âm âm cười nói. Hắn hiểu Trần Tiêu Thiên nói như vậy là có ý gì, thời gian này không thể diệt Trần Vân Thanh, nhưng sau này thì chắc chắn phải diệt. Trần Vân Thanh không phải là đệ tử dòng chính của Trần gia, có trong tay yêu quyết mà người người muốn có. Tên này là cái đích ngắm cho rất nhiều thế, một khi Trần Vân Thanh rơi xuống trong tay kẻ địch của bọn họ, hậu quả cũng không thể lường trước được. Đứng tại gia tộc người lãnh đạo, Trần Tiêu Thiên chắc chắn là hiểu nên làm thế nào. Nguyên nhân không diệt Trần Vân Thanh lúc này, chẳng qua là vì sợ miệng lưỡi của người trong thiên hạ, cùng với lại lòng người bên trong Trần phủ phản cảm, chờ qua đi một thời gian, khi không còn ai nhắc đến Trần Vân Thanh, khi đó cũng là ngày chết của y, ở đây là những dự tính trong lòng của Trần Tiêu Thiên á hử. Trần Tiêu Thiên trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng. Đúng thật hắn có ý định sẽ đem Trần Vân Thanh giết đi, cũng không phải hiện tại, sẽ chờ qua một thời gian liền đem tên đó giết trừ. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, như vì một cái Trần Vân Thanh mà muốn bỏ đi trách nhiệm của mình, Trần Đình Cương này cũng quá ngây thơ một chút đi. Chờ khi Trần Vân Thanh không còn, thử xem tên này còn có cái cớ gì nữa. Cũng là phải cảm ơn tên này nhắc nhở hắn một tiếng. Chương 286, khai chiến. Chương 286, khai chiến kết. Tộc trưởng, đại trưởng lão, có đại sự phát sinh. Âm thanh cửa thư phòng vừa mở ra, Trần Túng Quyền một bộ gấp gáp cùng sợ hãi chạy nhanh đi vào. Trên người còn toát ra khá nhiều mồ hôi lạnh, chảy ròng ròng đầy mặt, có điều Trần Túng Quyền cũng không có thời gian đem nó lau. Túng Quyền trưởng lão, có chuyện gì có thể từ từ nói. Trần Tiêu Thiên cùng Trần Đình Cương đưa mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương đều biểu thị sự nghiêm trọng. Hai người bọn họ hiểu tính cách của Trần Túng Quyền, tên này gặp phải chuyện gì cũng luôn lấy trấn tĩnh làm đầu, rất ít khi hoang mang như hiện tại, mà một khi ý thể hiện ra loại này thần sắc, chắc chắn là đã có đại sự phát sinh. Hồi tộc trưởng, phó đường chủ chấp pháp đường cùng đám người mang ra nội gián biến mất. Ta nghi bọn họ đã lành ít dữ nhiều. Trần Túng Quyền cung kính hướng Trần Tiêu Thiên hội báo. Hắn đi mà quay lại, cũng chính là vì chuyện này. Trở lại chấp pháp đường bên trong, hắn nghĩ là Trần Hạ Bân đã bắt đám người mang cán về quy án rồi, hắn chỉ việc khảo hình lấy thông tin là được. Nhưng không, đám người mà hắn gặp tại chấp pháp đường không phải là Trần Hạ Bân đám người, mà là một đám nội viện đường trưởng lão. Bọn họ nói cho hắn biết, bên kia căn biệt viện số 52 của Trần Thái Thành đã xảy ra đại chiến, dấu vết để lại, bọn họ nghi ngờ Trần Hạ Bân cùng Mang Cán đám người đã bị diệt trừ. Tin tức chính xác còn phải điều tra thêm, nhưng hắn tin vào lời nói của đám người nội viện đường, rất lớn khả năng là Trần Hạ Bân đã không còn rồi. Hạ Bân trưởng lão xảy ra chuyện. Trần Tiêu Thiên hai người ánh mắt từ ngưng trọng chuyển sang kinh sợ. Mấy người Mang Cán có chết thì cũng thôi, nó chẳng thể gây ra sóng gió gì cho Trần gia, chết đi càng tốt. Nhưng Trần Hạ Bân không giống, Trần Hạ Bân tại Trần phủ cũng là một đại cường giả, dựa vào yêu sĩ thất trọng hậu kỳ liền đã từng chiến thắng yêu sĩ bát trọng cường giả, là hạch tâm bồi dưỡng cao thủ của Trần gia bọn họ, tương lai chức vụ đại trưởng lão sẽ khó thoát khỏi tay của Trần Hạ Bân. Một người như thế, đương nhiên không còn, đây là một đòn giáng cực nặng vào Trần gia bọn họ, không thể nào xem thường cho được. Là do người nào ra tay? Trần Tiêu Thiên hiện tại chỉ tập trung vào chuyện Trần Hạ Bân bị hại, những chuyện khác hắn liền gạt qua một bên, ngay cả muốn đối phó với lại Trần Vân Thanh như thế nào, hắn cũng bỏ qua hết. So với lại chuyện của Trần Hạ Bân mà nói, Trần Vân Thanh bên kia chỉ là mối, không đáng nhắc đến. Hồi tộc trưởng, hung thủ là ai hiện tại chưa thể điều tra ra, có điều, Trần Túng Quyền nói đến hung thủ một dạng, hắn trở nên khá ấp úng, như có điều gì khó nói một dạng. Túng Quyền trưởng lão, trời có sập xuống liền có Trần Đình Cương ta chống, có chuyện gì ông cứ việc nói ra. Trần Đình Cương khí giận công tâm, thật rất muốn tiến lên bồi cho Trần Túng Quyền này một trường. Ý gì không nhìn thấy cả hắn cùng Trần Tiêu Thiên đang cực độ sốt ruột muốn biết xem tên to gan lớn mật nào dám diệt đi trưởng lão của Trần gia bọn họ hay là sao. Tại thời điểm này có chuyện gì liền nói ngay đi, Trần Trừ lấp liếm làm cái quái gì thế không biết. Tộc trưởng, đại trưởng lão, người ra tay đem Hạ Bân trưởng lão diệt đi có thể là một vị trận pháp sư còn là cao giai trận pháp sư. Trần Túng Quyền cắn răng nói ra sự thật đến. Đây là do đám kia nội viện đường trưởng lão nơi đó điều tra đưa ra kết luận, bọn họ bên trong có người từng đọc qua nhiều quyển trận pháp thư tịch, dựa theo thư tịch ghi lại cùng những dấu vết để lại, bọn họ suy đoán ra tay chính là một tôn trận pháp sư. Trần Túng Quyền hắn sau khi nghe kết luận này cũng không mấy tin tưởng, nên là đã địch thân đến biệt viện kia điều tra lại một lần, cùng lời khai của mấy tên đệ tử có mặt khi đó, hắn là tin tưởng, ra tay diệt đi Trần Hạ Bân đúng là một vị trận pháp sư thật. Trận pháp sư. Nghe đến cái tên này từ miệng của Trần Túng Quyền nói ra, Trần Tiêu Thiên hai người lâm vào trầm mặc, khi thế muốn tìm hung thủ trả thù cũng liền yếu đi khá nhiều. Tất cả bọn họ đều là cự đầu của Trấn Nam Thành, nên đối với trận pháp sư chức nghiệp này cũng liền là hiểu khá rõ, không có mù mờ như những ngày ngoài kia. Được gọi là trận pháp sư, đương nhiên là đám người kia dùng trận pháp để diệt được rồi. Hiện tại hai người bọn họ cũng là hiểu, vì sao Trần Túng Quyền lại ấp úng như thế, trận pháp sư vốn là những người có bản lĩnh quỷ thần khó dò, còn là cao giai trận pháp sư, như thế càng là khủng bố. Như một vị nhị giai trung kỳ trận pháp sư, thân phận địa vị của người đó không kém gì Trần Tiêu Thiên. Đáng sợ chỗ Trấn Nam Thành không có trận pháp sư chỉ xuất hiện những tòa thành trì xung quanh cùng Mân Việt quận thành. Như người diệt đi Trần Hạ Vân là đến từ những tòa thành xung quanh thì cũng thôi, nhưng nếu nó đến từ Mân Việt quận thành, thế thì chuyện này liền nguy hiểm. Ai cũng biết, những tên trận pháp sư xuất hiện tại Mân Việt quận thành, không những trận pháp tạo nghệ cao thâm mà hậu trường bọn họ cũng cực kỳ cứng rắn, những tôn này là Trần gia tuyệt đối không thể nào trêu chọc được. Tộc trưởng, không lâu trước đây ta có nghe nói đến một tin tức, cổ gia nhị thiếu đã đến Trấn Nam thành này. Trần Đình Cương nói đến đây, liền là im lặng không nói tiếp nữa, hắn biết Trần Tiêu Thiên là sẽ hiểu dụng ý của hắn là gì. Trần Hạ Vân vì sao lại đắc tội với lại tồn tại khủng bố như thế này? Trong lòng Trần Tiêu Thiên vừa kinh vừa giận. Thân là Trần gia tộc trưởng, đối với những đại thế lực bên trên Mân Việt quận thành, hắn đương nhiên là hiểu rõ hơn ai hết, đặc biệt là cổ gia tộc số 1 số 2 tại Mân Việt quận thành, đây là gia tộc mà nhiều lần đi lên Mân Việt quận thành, hắn thường có ý muốn dựa vào, nhưng vẫn không được chấp nhận. Còn về cổ cự cao, người này thiên phú tu hành không phải rất cao, nhưng tạo nghệ trận pháp lại khá là nổi bật, hiện tại nghe đồn là đã đạt đến nhị giai trung kỳ trận pháp sư cấp độ, còn là đệ tử của Lỗ đại sư, một tôn tam giai trận pháp sư hậu kỳ cảnh giới. Trần Đình Cương đây là nghi ngờ người diệt đi Trần Hạ Bân chính là cổ cự cao. Như cổ cự cao đang ở Trấn Nam thành này, Trần Tiêu Thiên hắn nghĩ khả năng cũng rất là cao. Lấy tạo nghệ trận pháp của y, diệt đi Trần Hạ Bân có lẽ sẽ không có bao nhiêu khó khăn, nhất là Trấn Nam thành này không có tôn trận pháp sư lợi hại nào cả. Túng Quyền trưởng lão, ra bên ngoài thông báo, Trần Hạ Bân là nội gian do mang ra phái người đến, thân phận ý đã bị chúng ta phát hiện, liền đã xử lý. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện cổ cự cao vì sao lại ra tay đem Trần Hạ Bân diệt hay là Trần Hạ Bân đắc tội với lại cổ cự cao này nọ, cấp bách hiện tại là giải quyết hậu quả mà chuyện này để lại cái đã. Cổ cự cao có thủ riêng với lại Trần Hạ Bân, nhưng y chỉ diệt có mỗi Trần Hạ Bân mà thôi, không liên quan đến những người khác, đây là một đại hỷ sự đối với hắn cũng như Trần gia. Hắn là hiểu được đến, người như cổ cự cao, muốn diệt đi Trần gia bọn họ, tuyệt đối không tốn nhiều sức, chỉ cần phái ra một vị yêu sư cường giả đến là được rồi, y không làm như thế, nói rõ Trần gia bọn họ có hy vọng. Tộc trưởng anh Minh. Lần này Trần Đình Cương vô cùng đồng ý với lại quyết định của Trần Tiêu Thiên. Nói thật ngay khi nghĩ đến người ra tay diệt đi Trần Hạ Bân có thể là cổ cự cao, hắn trong lòng là đã lo sợ hồi lâu. Rất sợ cổ cự cao sẽ nhân cơ hội này đem Trần gia bọn họ một mẹ diệt sạch, may mắn chuyện này không có xảy ra. Vâng, tộc trưởng. Trần Túng Quyền thật sự không muốn nhận cái nhiệm vụ này, cũng như không có đồng ý với lại cách làm không có tình người của Trần Tiêu Thiên hai người. Trần Hạ Bân là phó thủ của hắn, là trực hệ dòng chính của Trần gia, thân thế của y hắn là đã điều tra quá kỹ càng, không hề là nội gián tại đây, không những như thế, Trần Hạ Bân còn là làm ra không biết bao nhiêu công lao cái thế cho Trần gia. Hiện tại Trần Hạ Bân đã bị người ta diệt, cũng biết được hung thủ là ai, gia tộc không những không tìm đối phương trả thù, ngược lại vì muốn rũ bỏ quan hệ, đem Trần Hạ Bân trục xuất khỏi gia tộc, còn đẩy cho Trần Hạ Bân cái tội nội gian, phản tộc, đây là điều mà hắn rất khó chấp nhận. Vì tính đúng là hắn không cam tâm, nhưng về lý hắn lại không thể chính diện đứng ra phản đối quyết định này được. Trong lòng hắn rất là hiểu, Cổ gia là một cái quái vật khổng lồ mà không phải Trần gia bọn họ có thể đối phó, hy sinh đi một cái Trần Hàm Bân, làm vừa lòng vị kia cổ công tử, Âu cũng là chuyện không thể nào làm khác hơn, gia chủ cùng đại trưởng lão đây là lấy đại cục làm trọng. Qua chuyện này, chỉ có thể đối xử tốt với lại người nhà của Trần Hàm Bân một chút, xem như là bồi thường một phần nào đó cho Trần Hàm Bân chi mạch này. Đại trưởng lão, chúng ta nên đối với lại bên ngoài, cùng mang ra chính thức khai chiến. Chờ cho Trần Túng Quyền rời đi không bán lâu, Trần Tiêu Thiên chính thức lên tiếng khai chiến cùng mang ra đám người. Tộc trưởng nói không sai, ta lập tức ra bên ngoài thông báo. Trần Đình Cương nghe Trần Tiêu Thiên lời nói vừa rồi có chút mặt người, nhưng ngay sau đó, hắn liền hiểu được dụng ý của Trần Tiêu Thiên qua lời nói vừa rồi là gì. Chương 287, Tu Vi Bạo Tăng. Chương 287, Tu Vi Bạo Tăng mang ra đem nội gian cài cắm vào Trần gia bọn họ hồi lâu, lần trước mang Huyền Phong một chuyện còn là chấn động Trấn Nam Thành. Khi đó Trần gia vì bận đối phó với lại mang Huyền Phong một chuyện nên không có cùng mang ra tính toán, cái này đã làm cho bên trong Trấn Nam Thành người nói ra nói vào Trần gia bọn họ là những người nhát chết, người ta đánh cho vào mặt cũng không dám làm gì. Lần này Trần Hạm Bân một chuyện, tuy nói Trần gia bọn họ đổ oan cho mang ra, nhưng tin tức đã công bố đi ra bên ngoài, tất cả người của Trấn Nam Thành đều biết mang ra lại dở trò với lại Trần gia. Như không hành động mà nói, uy danh của Trần gia cũng liền không còn, những thế lực bên ngoài không có ai đi sợ hãi Trần gia nữa, đó là một điều rất là tai hại áp vì đại cục của Trần gia, cũng như tương lai của Trần gia sau này, cũng chỉ có thể để cho Trần Hạ Bân chịu một chút oan ức thôi. Ba ngày sau, sáng sớm, nội viện biệt viện số 203. Ông rầm, 320 nhu chi lực, ta lại đột phá yêu sĩ tứ trọng trung kỳ, đây là vì đâu? Trần Vân Thanh đem một khối đá cao hơn hai người ôm đánh tan, cảm nhận thực lực cũng như cảnh giới của mình hiện tại, hắn không khỏi nhíu mày một cái. Ba ngày trước xong chuyện bên kia hắn muốn trở lại biệt viện của mình bế quan, mục đích cũng chỉ là muốn đem mới vừa ổn định cảnh giới yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ mới đột phá không bao lâu vững chắc lại. Nhưng không nghĩ đến, hắn luyện như thế nào thành đột phá luôn yêu sĩ tứ trọng trung kỳ cảnh giới, bây giờ hắn là một tôn yêu sĩ tứ trọng trung kỳ hàng thật giá thật, chuyện kỳ là như thế này phát sinh trên người của hắn, đến giờ hắn vẫn là không biết nguyên nhân do đâu. Là năng lượng còn sót lại của ẩn khí đan sao? Nhắm mắt suy nghĩ một chút, Trần Vân Thanh dường như đã tìm ra được câu trả lời cho mình. Tại Thái Đan các bên kia, hắn là đã bị Triệu Yên đả ép phục dụng một lúc mấy chục viên ẩn khí đan, khi đó cơ thể hắn không thể nào trong một thời gian ngắn đem cổ dược liệu này tiêu hóa để tăng lên tu vi của mình, hắn nhớ đám năng lượng do ẩn khí đan đã là bị đường nội mạch của mình hấp thu, lưu trữ nó lại bên trong chưa tiêu hóa hết. Đến hôm nay, khi vận chuyển Dung Thiên Quyết tu hành, hắn cảm nhận được từ bên trong đường nội mạch thứ 10 phát ra một cổ năng lượng thuần túy, trợ giúp cho hắn đột phá cảnh giới vốn có. Rất lớn khả năng chính là như thế này. Như vậy ta có thể đem thật nhiều đan dược, linh thạch hấp thu vào cơ thể tàng trữ tại đường nội mạch thứ 10, như vậy không cần phải khốn đốn tu hành, cũng có thể dễ dàng đột phá. Trần Vân Thanh ánh mắt được sáng. Đường nội mạch thứ 10 có công năng nghịch thiên như thế này, chỉ ra cho hắn một con đường ngồi mát ăn bát vàng, tốc độ tu hành của hắn bảo đảm sẽ nhanh gấp trăm lần những cái được gọi là thiên kiêu tại Nam Hoàng Chi địa nơi đây, từ đó chỉ cần vô hạn cắn nuốt tài nguyên, không bao lâu hắn liền có thể đứng tại thế giới này đỉnh phong rồi. Nghĩ lại mà xem, tu luyện giả tu hành liền phải cẩn thận từng ly từng tí, cắn nuốt đan dược hay hấp thu thiên địa linh khí tu hành cũng sẽ có chừng mực, như hấp thu nhiều quá, thân thể không thể nào chống đỡ được lượng lớn năng lượng, liền có thể sẽ phải tự bạo mà bỏ mình. Trong khi Trần Vân Thanh hắn liền không có gặp loại tình trạng này, năng lượng đi vào cơ thể hắn không thể hấp thu nổi, đường nội mạch thứ 10 liền sẽ đem bọn chúng cắn nuốt, sau đó từ từ thả ra trợ giúp hắn tăng trưởng tu vi, đây không phải là một cổ máy tu luyện ăn gian hay là sao? Để lại từ từ quan sát tiếp rồi tính sau. Trần Vân Thanh tiên tính vốn cẩn trọng, rất nhanh hắn liền áp chế xuống dưới tham niệm muốn tăng lên tu vi một cách nhanh chóng của mình. Hắn hiểu đây tất cả cũng chỉ là suy đoán của mình, như hắn nghĩ sai, hoặc là nội mạch thứ 10 này chỉ có thể giúp đỡ cho hắn một lần, như thế một khi liều mạng ăn lượng lớn tài nguyên vào, kết cục của hắn không có gì khác là tự bạo thân vong. Hơn nữa theo cách này tác dụng phụ cũng không nhỏ, tại Thái Đan các nơi kia, khi thân thể của hắn chịu hết nổi, đường nội mạch thứ 10 mới hiện ra đem năng lượng khóa lại, tình cảnh toàn thân xuất huyết khi đó, nghĩ lại hắn vẫn còn là lạnh mình. Hơn nữa tốc độ tu luyện của mình hiện tại đã cực kỳ nhanh rồi, chưa đầy một tuần đột phá mấy cái cảnh giới, chuyến ra bên ngoài liền sẽ dọa không ít người, những cái thiên kiêu đứng đầu Nam Hoàng Chi địa nơi đây, nghĩ đến cũng chẳng có người nào có tốc độ tu luyện nhanh như Trần Vân Thanh hắn đâu, hắn là nên biết đủ mà dừng thì hay hơn. Nên đem tu vi của mình ẩn giấu đi lên. Trước khi rời khỏi tu luyện thất, Trần Vân Thanh liền dùng ẩn tức uy nguyên pháp, đem tu vi cảnh giới của mình hàng xuống chỉ còn yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, rồi mới đi ra bên ngoài tu luyện thất, kết thúc lần này bế quan của mình. Đây là điều kiên quyết mà hắn phải làm. Thử nghĩ xem chỉ mấy ngày trước đây mọi người chỉ thấy tu vi của hắn còn là yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, mấy ngày đi qua, một hơi đi vào yêu sĩ tứ trọng trung kỳ, nhảy qua hai cái cảnh giới lớn cùng hàng loạt cái cảnh giới nhỏ, đặc biệt từ yêu sĩ tam trọng lên yêu sĩ tứ trọng còn có bình cảnh rất lớn. Chuyện này truyền đi ra bên ngoài, người khác sẽ không còn xem hắn là yêu nghiệt nữa, mà là một tên quái vật, một quái vật có bí mật cực kỳ lớn, khi đó dù hắn có ba hao nói mình dựa vào đại hành huyền khí kinh hay cơ duyên gì khác cũng không còn thuyết phục nữa. Vì muốn biết được bí mật này của hắn, rất nhiều cường giả sẽ đến bắt hắn lại, tra hỏi rõ ràng. Mấy cái đại cường giả tại Mân Việt quận thành chỉ sợ cũng sẽ kiếm để yên, khi đó hắn dù có bản lĩnh thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tình cảnh của hắn sẽ chẳng khác gì vị Vân Thanh Thiên Đế trên thiên giới kia. Không, chỉ sợ còn thảm hơn, Vân Thanh Thiên Đế người ta còn có thực lực trấn nhiếp quần hùng, trước khi chết cũng là đem theo hàng trăm tên đồng cảnh giới cường giả chết theo, còn Trần Vân Thanh hắn, sợ là những tên yêu sĩ hậu kỳ kia hắn cũng không có khả năng diện. Có chút may mắn hắn nắm trong tay ẩn tức quy nguyên pháp môn này tuyệt học công pháp của Nguyệt Ảnh Lâu, còn đem nó tu luyện đến cảnh giới viên mãn nữa. Hắn tự tin, một khi mình sử dụng ẩn tức quy nguyên pháp lên, trừ yêu sư cường giả ra, yêu sĩ bên dưới nếu hắn không ra tay toàn lực, không ai có thể nhìn ra hư thực của hắn, dù có là danh chấn chấn Nam Thành Trần Tiêu Thiên cũng là như thế. Yêu sĩ tứ trọng đã là bước vào yêu sĩ trung kỳ hàng ngũ, toàn khí đan hiện tại không có bao nhiêu tác dụng tăng lên tu vi của ta nữa, cần phải nghĩ cách mua thêm toàn khí đan sử dụng mới được. Rời khỏi tu luyện thất, Trần Vân Thanh bắt đầu trầm tư, suy nghĩ bước tiếp theo con đường cần đi. Toàn khí đan là đan dược dành cho yêu sĩ từ nhất trọng đến tam trọng sử dụng, đây là thuộc phạm chủ yêu sĩ sơ kỳ, còn lên yêu sĩ tứ trọng đến yêu sĩ lục trọng, nó cũng còn có thể sử dụng, nhưng đã không còn tác dụng lớn lao như lúc tại yêu sĩ sơ kỳ nữa. Yêu sĩ trung kỳ sử dụng ẩn khí đan tu hành thật sự là rất chậm, nó so với lại rùa bò cũng không khác mấy. Đến giai đoạn này, tu luyện giả cần đến đan dược là toàn khí đan mới có hiệu quả tối ưu. Trong tay của hắn đúng thật sự là có hai viên toàn khí đan cướp được của tên mang cán mấy hôm trước, nhưng chỉ hai viên, chắc chắn là không thể nào đủ cho hắn tiêu xài, cần phải nghĩ cách khác đi thôi. Như hiện tại, Trần Vân Thanh hắn cũng có cách đạt được toàn khí đan, đó là đem tu vi mình toàn diện khai mở ra cho người Trần phủ thấy, khi đó hắn sẽ được Trần phủ trọng điểm bồi dưỡng, hàng tháng tự động có người mang đến toàn khí đan để cho hắn tu hành. Đương nhiên, nếu hắn muốn chết nhanh chút có thể làm như vậy. A a, nguy rồi tiểu diễm. Đang nghĩ cách làm sao có tiếp toàn khí đan để mà tu hành, Trần Vân Thanh nghe một cái âm thanh thét chói tai vang lên, loại âm thanh này hắn quá mức là quen thuộc, không phải là nha hoàn của hắn thì còn có thể là ai được. Rầm. Tiểu Diễm đừng sợ thiếu gia đến giúp em. Nô tiểu Diễm xảy ra chuyện, đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của hắn, thành thử ra hắn không có một chút chần chừ nào, lấy nhanh nhất tốc độ, thậm chí đạp luôn cả cánh cửa phòng, chạy nhanh đi vào. Có điều khi vào gian phòng, hắn ngẩn người hồi lâu, bên trong làm gì có người nào làm hại Nô tiểu Diễm, hai cái kia nha hoàn hắn mướn về từ nên thanh cấp rõ ràng không biết tu luyện, làm sao làm hại được yêu giả bắt trọng hậu kỳ Ngô tiểu Diễm cho được. Thiếu gia. Gương mặt của em. Sao lại biến thành như vậy? Nô tiểu Diễm vừa nhìn thấy Trần Vân Thanh đi vào, liền là chạy nhanh đến bên cạnh của hắn, âm thanh đầy hoảng sợ chỉ vào tấm gương đồng bên kia, run rẩy nói: "Nàng nghe lời thiếu gia, đúng 3 ngày hôm sau mới được đem tấm vải băng kín gương mặt của mình tháo ra. Hôm nay nữa chính là đúng 3 ngày, nàng cũng cảm nhận gương mặt không còn đau rát như mấy ngày trước nữa, còn là rất mát lạnh, nên liền đã đem tấm vải kia tháo ra, muốn xem thiếu gia là đã làm gì với khuôn mặt xấu xí của mình." Chương 288, Tuyệt sắc mỹ nhân. Chương 288, Tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng khi nhìn vào trong gương, nàng ngạc nhiên phát hiện phản ánh trong gương là một cái tuyệt sắc giai nhân, đôi mắt to tròn, gương mặt trắng hồng, tiểu diễm tuyệt luân, đây là người con gái xinh đẹp nhất mà nàng gặp phải từ trước đến nay. Cô gái kia trong gương nàng dám chắc không phải là mình, nàng là một số nha đầu, nhan sắc như thế nào nàng là tự hiểu lấy, tại trấn Nam Thành này khó có người nào so sánh được với nàng về độ kém sắc đâu. Nhưng mọi cử động của nàng bên trong gương kia đều phản chiếu lại ý hệ, thế nên nàng mới thất thanh la lên, nàng không hiểu đây là chuyện gì. Quả thật rất đẹp. Trần Vân Thanh không có trả lời Ngô tiểu diễm, vì hắn là đang thất thần ngắm dung nhan của Ngô tiểu diễm. Cô gái này có điểm khá giống với thời còn trẻ một cái đại kinh tinh mà hắn từng xem qua. Tên của vị minh tinh kia là Khâu Thục Trình, nhưng để so sánh, Nô Tiểu Diễm hiện tại còn là xinh đẹp hơn đối phương khá nhiều. Tiểu Diễm nha, em là không có thích dung nhan của mình hiện tại sao? Trần Vân Thanh không phải là người cứ gặp phải mỹ nhân liền là mê đắm không lối về, rất nhanh liền là chấn định lại, mỉm cười lên tiếng hỏi. Với ánh mắt nhìn qua vô số mỹ nhân của Trần Vân Thanh hắn, lần đầu gặp Nô Tiểu Diễm, hắn liền đã nhìn ra được, Nô Tiểu Diễm là một vị mỹ nhân nghiên nước nghiên thành. So với lại Lăng Tình Y Lý cô gái mà tiền nhiệm chủ nhân này si mê chỉ có hơn chứ không có kém. Chẳng qua nhan sắc thật của Ngô Tiểu Diễm là đã bị vết bỏng trên mặt che khuất đi. Hiện tại Trần Vân Thanh hắn làm một chút tiểu phẫu, đem vết bỏng kia lấy đi, lộ ra dung nhan chân chính của Ngô Tiểu Diễm. Quả nhiên, Ngô Tiểu Diễm người con gái này không có làm cho hắn thất vọng, nhan sắc của cô ta đúng là mỹ trong mỹ, xinh đẹp tuyệt thế. Thiếu gia, anh là nói, gương mặt hiện tại là của em, không phải của người khác. Bên cạnh Trần Vân Thanh, Ngô Tiểu Diễm liền là trở nên bình tĩnh lại, nàng không còn xúc động như trước đây, nghe lời Trần Vân Thanh, nàng hơi có chút nghi hoặc, nhìn lại trong gương một lần nữa, đúng là chân dung mình tại trong gương thật. Không sai, đây là dung nhan chân chính của em. Trần Vân Thanh một lần nữa gật để xác nhận. Hắn cũng là có phần hiểu tâm trạng hiện tại của Ngô Tiểu Diễm, vốn là xấu xí nhất lưu, thoát một cái biến hóa thành tuyệt thế mỹ nhân, tâm trạng chuyển đổi quá nhanh, dù là ai cũng cần một thời gian đến điều chỉnh lại. Tiểu Diễm tiểu thư, cô thật sự rất xinh. A Hồng là người của Nên Thanh Các, là tại rất nhiều mỹ nữ chọn lựa ra. Nàng vốn rất là tự tin với nhan sắc của mình, nhưng mà giờ nhìn lại dung mạo của Ngô Tiểu Diễm, nàng không khỏi mặc cảm tự ti. Đây là người con gái xinh đẹp nhất mà nàng từng thấy qua, nhan sắc của cô gái này mình là con gái cũng ước ao muốn có, liền đủ hiểu Ngô Tiểu Diễm xinh đẹp như thế nào. Thiếu gia, Ngô Tiểu Diễm quay lại ôm lấy Trần Vân Thành, hai dòng nước mắt chợt chảy xuống trên gò má ngọc của nàng, đây là giọt nước mắt cảm động cùng cảm tạ. Nàng trong lòng rất là hiểu rõ, mình vốn không phải xinh đẹp gì, được như thế này hiện tại, hoàn toàn là do thiếu gia ban cho, chính ngài ấy đã làm cho vết thương trên mặt nàng biến mất. Còn làm nàng từ một con vị xấu xí biến thành thiên nga, ân tái tạo của thiếu gia, nàng là không biết phải làm như thế nào để báo đáp được đây. Ân, cũng không tệ lắm. Hương thơm trinh nữ truyền đến, thêm vào đôi song phong chèn ép trên ngực mình khá chặt, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi miên man, phân thân bên dưới của hắn vậy mà cũng phản ứng lên. Đôi tay cũng không thành thật hẳn lên. Cầm thú. Trần Vân Thanh trong lòng cất mắng mình một tiếng, không phải trước giờ mình luôn xem Ngô Tiểu Diễm như em gái sao? Không phải từ trước đến nay tâm trí mình kiên định hay là sao? Như thế nào bây giờ cùng Ngô Tiểu Diễm tiếp xúc thân mật lại không kiềm chế được bản thân thế này? Em có hài lòng với lại dung mạo hiện tại của mình hay không? Trần Vân Thanh hít sâu một hơi, làm cho mình bình tĩnh lại, dục vọng cũng áp chế lại, ra hiệu cho hai người A Hồng đi ra bên ngoài gian phòng, vẫn còn ôm lấy Ngô Tiểu Diễm, thân mật lên tiếng. Ôm lấy Ngô Tiểu Diễm, khi đã áp chế dục vọng trong lòng của mình xuống, chỉ là yêu thương nha đầu này vô hạn mà thôi. Ân thiếu gia Tiểu Diễm rất là hài lòng. Ngô Tiểu Diễm chìm đắm trong vui sướng, cũng không phát hiện điểm dị thường của Trần Vân Thanh, nghe Trần Vân Thanh lên tiếng, không hề buông ra Trần Vân Thanh, nàng gương mặt phía sau lưng hắn gật đầu một cái. Đâu phải là chỉ hài lòng thôi đâu, mà còn là cực kỳ hài lòng là đằng khác. Những năm qua đi theo Trần Vân Thanh, nàng bị biết bao nhiêu là ánh mắt khinh khi nhục nhã, người người xa lánh, ngay cả thiếu gia nhà nàng cũng là bị những người kia khinh miệt chỉ trỏ vì có một con nha hoàn quá mức xấu xí như nàng. Mỗi lần như thế, nàng trong lòng cực độ thương tâm muốn chết, nàng luôn trách người ông trời sao lại bất công, ban cho nàng một gương mặt xấu xí thế này, làm cho thiếu gia cũng liền bị chê cười. Nhưng hiện tại, nàng không còn đau khổ nữa, với dung nhan hiện tại của mình, nàng liền có thể tự tin đi bên cạnh thiếu gia, không cần quan tâm đến ánh mắt của đám người xung quanh nữa. Nàng cũng là muốn cho tất cả mọi người ngưỡng mộ thiếu gia vì có được một nha hoàn xinh đẹp như nàng. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ trong lòng, nàng sẽ không đi nói ra. Vân Thanh thiếu gia, bên ngoài có một người tự xưng là chấp sự của Hỏa Kế phòng muốn gặp ngài. Trần Vân Thanh cùng Ngô Tiểu Diễm đang cảm nhận được khoảnh khắc ấm áp bình yên khó mà có được trong thời gian qua, đáng tiếc lại không được trọn vẹn. A Đào cô gái này bên ngoài lên tiếng phá hủy đi tất cả. Thiếu gia, để Tiểu Diễm đi chuẩn bị bữa trưa. Ngô Tiểu Diễm cũng liền là đỏ mặt, buông ra Trần Vân Thanh, chạy nhanh ra bên ngoài không quay mặt trở lại. Trần Hục, tên này đến nơi đây để làm cái gì? Trần Vân Thanh không có cản lại Ngô Tiểu Diễm, hắn trong lòng đang khá nghi hoặc. Chấp sự của Hỏa Kế phòng trong lời nói của A Đào như hắn đoán không sai, ngoài Trần Hục ra thì không còn ai khác. Từ khi chuyển đến nội viện khu nơi này, hắn cùng Trần Hục không có tiếp xúc gì nhau, không hiểu Trần Hục tên này đến đây tìm mình để mà làm gì. Dù có chút nghĩ không ra mục đích của Trần Hục, nhưng Trần Vân Thanh vẫn là cho người để ông ta đi vào phòng tiếp khách của bệnh viện, hắn cũng muốn nhìn xem, lần này Trần Hục đến tìm mình mục đích. Trần chấp sự, ông làm như vậy là có ý gì? Trần Vân Thanh ngồi tại ghế tiếp khách, nhìn lấy túi không gian bên trong hơn 300 viên hạ phẩm linh thạch, hơi có chút nhíu mày lên tiếng hỏi. Túi không gian là do Trần Hục đưa cho hắn, nó không có cấm chế gì cả, chỉ cần đưa một ít tinh thần lực đi vào, liền có thể quan sát được bên trong một cách rõ ràng. 320 viên hạ phẩm linh thạch, theo như Trần Vân Thanh hắn biết, với lương đồng cũng như vất chỗ tốt từ Hỏa Kế phòng của Trần Hục gộp lại thì đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, ý định của tên này rất rõ ràng là muốn đưa cho hắn, không hiểu là tên này muốn dở cho quỷ gì. Vân Thanh công tử, ngài không cần gọi ta là chấp sự, gọi là Trần Hục hay là Tiểu Hục là được rồi. Trần Hục một bộ tươi cười lính hót, đối với lại Trần Vân Thanh lên tiếng, thái độ này so với lại tháng trước ép Trần Vân Thanh giao ra lão đại vị trí cho cháu của mình là Trần Lạc Phong là khác nhau một trời một vực. A Vân Thanh công tử, không dám dâu gì ngài, hôm nay ta đến đây là hy vọng công tử có thể bỏ qua chuyện cũ Trần Hục ta đối đãi với ngài không tốt. Nhìn thấy Trần Vân Thanh dầu muối không ăn, còn là một bộ tức giận tần sắc, không có cách nào khác, Trần Hục cũng chỉ có thể nói ra mục đích chính yếu lần này mình đến đây. Trần Hục hắn lần này đến đây là muốn cầu xin Trần Vân Thanh tha thứ, không cần cùng với hắn tính toán ân oán trước đây nữa. Vốn hắn cũng không muốn khom lưng ốn gối đến nơi này cầu xin Trần Vân Thanh đâu, nhưng thế sự khó đoán, có ai có thể nghĩ được, trong một thời gian ngắn như thế này, Trần Vân Thanh đã nhập nội viện, còn là lấy tu vi yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ gia nhập nội viện nữa. Nghe được cái tin tức này, trong lòng hắn khá là bàng hoàng. Trần Vân Thanh hiện tại là yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, tốc độ tu luyện lại quá nhanh, không có bất ngờ gì xảy ra, chỉ một vài năm nữa y là sẽ đột phá yêu sĩ tứ trọng cảnh giới. Trong khi đó Trần Hục hắn tiềm năng đã hao hết, đời này cũng chỉ có thể tại yêu sĩ tam trọng dưỡng lao. Như một khi Trần Vân Thanh mà đạt đến cảnh giới kia, tên này nhớ lại ngày tháng trước Trần Hục hắn từng ép buộc y đi vào khuôn khổ, chắc chắn sẽ quay lại trả thù, khi đó Trần Hục hắn là không có bao nhiêu hy vọng thắng. Nhất là chỗ dựa của hắn Trần Thanh Lang không lâu trước đây đã rời đi Trần phủ đến nay không về, hắn lại càng sợ hơn. Suy đi nghĩ lại, hắn liền là đi đến quyết định đến nơi này tạ lỗi cùng Trần Vân Thanh, dâng ra đầy đủ lòng thành kính, hy vọng Trần Vân Thanh đại nhân đại lượng, không cần nhớ thương đến một cái tiểu nhân vật như hắn đây. Được rồi, ông lui ra đi. Trần Vân Thanh nhìn lại Trần Hục, suy nghĩ một chút, cuối cùng nhận lấy lòng thành kính của Trần Hục, bỏ qua chuyện cũ trước đây. Tháng trước khi bị Trần Hục dùng thực lực cũng như quyền thế ép buộc hắn giao ra lão đại vị trí, trong lòng của hắn đúng thật sự là không có thoải mái, ý nghĩ sau này có cơ hội, nhất định sẽ tìm Trần Hục tính lại sổ sách. Nhưng hắn nghĩ lại, đầu đuôi câu chuyện này đều bắt đầu từ Trần Lạc Phong, mà tên tiểu tử kia đã bị hắn làm thịt tại trấn Nam Đại Sơn từ lâu rồi, lửa giận của hắn qua chuyện Trần Lạc Phong bị diệt cũng đã tiêu tan, cộng thêm tu vi tiến triển quá nhanh, hắn đã không còn đặt Trần Hục vào trong mắt nữa. Như hôm nay Trần Hục không đến tìm hắn mà nói, hắn cũng đã quên đi chuyện này rồi. Chương 289, đối phó Trần Túng Quyền. Chương 289, đối phó Trần Túng Quyền. Đa tạ Vân Thanh công tử. Trần Hục trong lòng thở dài một cái, khẽ ôm quyền với Trần Vân Thanh, liền là rời đi số 203 biệt viện nơi đây. Hắn biết Trần Vân Thanh nói như thế, chuyện ân oán của hai người bọn họ có thể kết thúc được rồi. Thú thật hắn không muốn cùng người như Trần Vân Thanh là địch, đây là một người mà ngay lần gặp đầu tiên hắn đánh giá tên này rất là cao, như cùng y đối địch, hắn nắm lấy thất bại vô cùng cao, mà đã thất bại, sẽ không thể nào thoát khỏi cái chết. Hắn rất sợ chết, nhất là khi nghe được tin phu nhân của hắn mang thai, đây là tin vui cực đại với hắn, Trần gia hắn sau khi Trần Lạc Phong chết đi đã rơi vào nỗi bi thương tuyệt vọng không có người nối dõi, bây giờ đã có hy vọng. Thật sự hắn muốn trông thấy con mình chào đợi mà. Vân Thanh sư minh, chúc mừng anh xuất quan. Trần Hục rời đi biệt viện của Trần Vân Thanh không lâu, Trần Tú ngay lập tức chạy đi vào, cứ như là hắn đã tính kỹ càng thời gian rồi một dạng. Ngồi xuống uống chung trà đi. Trần Vân Thanh phát tay, ý bảo Trần Tú không cần quá khách khí, hắn ra hiệu cho Trần Tú ngồi xuống liền là bảo Á Hồng dâng lên một chung trà. Trần Tú là người rất đặc biệt, Trần Vân Thanh hắn ngay cả để cho Trần Hộp ngồi cũng không cho liền đuổi đi, trong khi Trần Tú được tiếp đai trà thơm với phong cách khách quý, như thế đủ thấy Trần Vân Thanh đối với lại Trần Tú cực tốt. Trong lòng Trần Vân Thanh, Trần Tú xứng đáng được đối xử như thế này, người này đã giúp đỡ cho hắn quá nhiều chuyện. Không có Trần Tú mà nói, Trần Vân Thanh hắn tại bên trong Trần phủ này không đến nỗi một bước khó đi, nhưng cũng vô cùng là khó khăn. Vân Thanh sư minh, nơi đây là thu nhập tháng này của việc bán bồi khí đan, mời anh kiểm tra qua. Trần Tú cũng không dám vì Trần Vân Thanh đối xử đặc biệt với mình mà lên mặt, ngược lại trước mặt Trần Vân Thanh, hắn cực kỳ cung kính, đãi vị trí của mình xuống cực kỳ thấp. 20.000 viên hạ phẩm linh thạch. Công việc buôn bán bồi khí đan thật sự kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Kiểm tra linh thạch có trong túi không gian, Trần Vân Thanh không khỏi bất ngờ. Với thân gia gần cả triệu viên hạ phẩm linh thạch trong tay hiện tại, 20.000 viên hạ phẩm linh thạch đối với Trần Vân Thanh hắn là không có đáng nhắc đến, chỉ như mưa bụi mà thôi. Nhưng đây là đối với lại bình thường yêu sĩ sơ kỳ cũng là một cái tài sản không nhỏ, nhìn vừa rồi Trần Hộp đưa cho hắn hơn 300 viên hạ phẩm linh thạch mà lòng đau như cắt là hắn đã đủ hiểu. Số tiền này có được, tất cả đều là dựa vào bán cái cấp thấp bồi khí đan mà có được. Bồi khí đan theo hắn biết được giá trị không phải cao lắm, một viên hiện tại thị trường chỉ trên dưới vài chục đồng vàng, để có được 20.000 viên hạ phẩm linh thạch như hiện tại, Trần Tú là phải bán bao nhiêu viên hạ phẩm linh thạch mới có được. Đây là còn chưa tính đến chuyện chia phần trăm cho mấy người Trần Tú này nữa, tính cả lên, đó là một con số rất khổng lồ a Vân Thanh sư huynh. Thời gian qua ta cùng Trần Phục hai người thuê bên ngoài thành một cái công xưởng, dùng nhiều người chế tạo bồi khí đan, còn đem tiêu thụ ra bên ngoài trấn Nam Thành, nên kinh doanh công việc có chút tốt lên. Trần Tú hắn nói đây là khiêm tốn, buôn bán bồi khí đan này đâu phải chỉ có chút tốt lên thôi đâu, mà còn quá tốt là đằng khác. Hiện tại mỗi ngày phân xưởng của hắn sản xuất ra rất nhiều bồi khí đan, nhiều đến nỗi không bao lâu nữa trấn Nam Thành sẽ không có khả năng tiêu thụ, hắn liền mở rộng thị trường ra mấy tòa thành xung quanh, trong đó Mạc Vân Thành cùng Lô Thai Thành là hai tòa thành trì mà hắn nhắm đến đầu tiên, đơn giản vì hai tòa thành này khá gần với lại trấn Nam Thành. Đi lại giao thông cũng thuận lợi, nhưng hiện tại chỉ đang cất bước. Hắn dám bảo đảm, mấy chục ngàn hạ phẩm linh thạch một tháng nhập số chỉ là bước đầu tiên, chờ một thời gian nữa, khi hắn mở rộng công cuộc kinh doanh bồi khí đan ra toàn bộ Mân Việt quận mấy trăm ngàn hay mấy triệu viên hạ phẩm linh thạch một tháng bọn họ vẫn có thể kiếm ra được đến. Nhưng hắn sẽ không có nói ra với lại Trần Vân Thanh bây giờ, chờ khi thành công, hắn sẽ để cho Trần Vân Thanh một cái kinh hỉ không nhỏ. Chuyện tôi giao cho anh tìm hiểu đến đâu rồi? Trần Vân Thanh đem hạ phẩm linh thạch chuyển qua túi không gian của mình, sau đó thần sắc rất là nghiêm túc hỏi: "Vân Thanh sư minh, theo tôi tìm hiểu được, Trần Túng quyền trưởng lao trước đây rất là ít khi rời khỏi Trần Phủ, nhưng một năm trở lại đây, ý là thường ra bên ngoài khá thường xuyên." Nghe Trần Vân Thanh hỏi như thế, Trần Tú ngồi thẳng lưng lại, thần sắc nghiêm nghị đối với Trần Vân Thanh trả lời. Chuyện xảy ra tại 3 ngày trước tại chấp pháp đường, Trần Vân Thanh người này vẫn là nhớ mãi không quên, dù là y đã đem chủ mưu mang cán đám người diệt sạch, còn là diệt luôn cả phó đường chủ chấp pháp đường Trần Hạ Vân, nhưng như thế vẫn còn chưa đủ. Khi trở về nơi đây Trần Vân Thanh muốn hắn đi điều tra hành tung của Trần Túng quyền, hắn là hiểu đến, mục tiêu tiếp theo của Trần Vân Thanh chắc chắn sẽ là Trần Túng quyền. Không diệt được người này để trả thù cho Ngô Tiểu Diễm, chỉ e là Trần Vân Thanh sẽ không có bỏ qua. Hắn thường xuyên ra bên ngoài để làm gì? Trần Túng quyền là thành viên dòng chính của Trần gia, tổ tiên chính là con cháu của người sáng lập Trần gia, thế nên luôn có một vị trí quan trọng tại Trần phủ nơi này, được ban cho một tòa biệt viện lớn cùng một khu vực không nhỏ bên trong Trần phủ, chi mạch này của Trần Túng quyền chính là ở tại nơi đây. Đây là những gì hắn nghe được về Trần Túng quyền lưu truyền bên trong Trần phủ. Khi muốn Trần Tú điều tra Trần Túng quyền tất cả tư liệu, Trần Vân Thanh hắn là đã có ý định chắc chắn phải diệt trừ đi Trần Túng quyền. Ngô Tiểu Diễm gặp tai nạn một chuyện, Trần Túng quyền không phải là chủ mưu, nhưng vì sự hồ đồ của ông ta làm cho Ngô Tiểu Diễm chút nữa đã mất mạng, hắn làm sao có thể bỏ qua cho Trần Túng quyền người này. Vốn chỉ cần Trần Tú tra ra vị trí chính xác của Trần Túng quyền bên trong Trần phủ nơi ở cũng như những người liên quan đến Ilya, Trần Vân Thanh hắn cũng đủ hài lòng, sẽ nghĩ cách đem Trần Túng quyền giết đi. Nhưng hắn không chắc động thủ tại bên trong Trần phủ mình có thể an toàn thoát thân như lúc đối phó với lại Trần Hạ Bân mấy tên kia. Trần Túng quyền người này là tại một cấp bậc khác so với Trần Hạ Bân, chưa tính bên trong biệt viện của ông ta còn những cao thủ khác, dù nắm trong tay nhiều át chủ bài, Trần Vân Thanh hắn cũng không có tự tin cho lắm. Nhưng nếu mà Trần Túng quyền rời khỏi Trần phủ thì lại là chuyện khác, khi đó hắn chỉ cần tập trung vào đối phó với lại một mình Trần Túng quyền mà thôi, có khó khăn thật, nhưng nguy hiểm sẽ được hạ thấp đi rất là nhiều. Hồi Vân Thanh sư minh, Trần Túng quyền sở dĩ rời đi Trần phủ thời gian gần đây, đó là vì bên ngoài Trần Túng quyền có một người thiếp, không như vậy, người thiếp này còn sinh cho hắn một đứa con trai. Có chuyện như vậy thật sao? Trần Vân Thanh trở nên cực kỳ là hứng thú, hơn nữa hắn cũng khá nghi hoặc. Chuyện là Trần Túng quyền ở Trần phủ là một người vô cùng nghiêm túc, cũng rất là thương yêu thê tử của mình. Qua mấy chục năm trời, chưa có tin đồn thổi nào về chuyện Trần Túng quyền có người mới, cũng chưa ai nghe nói hắn có ý định lập tiếp. Ai mà nghĩ được một người nghiêm túc cùng trung tình như Trần Túng quyền cũng có lúc ra bên ngoài tòng kem, còn là có con riêng tại bên ngoài nữa, nói ra sẽ không có người nào tin được. Như không phải tin tức này là do chính miệng Trần Tú nói, cả Trần Vân Thanh hắn cũng là nghi ngờ không thôi. Vân Thanh sư minh, không thể nào sai được. Trần Tú chắc như đinh đóng cột nói. Trần Túng quyền nghiêm túc cùng trung tình là không có sai, nhưng y vẫn có một yếu điểm, đó là về người thừa kế chi mạch của mình. Thê tử của Trần Túng quyền lấy về sinh ra cho hắn 4 đứa con, nhưng cả 4 đều là con gái, không có một mụn con trai, vì chuyện này mà Trần Túng quyền bị người trong gia tộc âm thầm bàn ra tán vào rất là nhiều. Có người còn muốn tại những buổi họp mặt gia tộc cho Trần Túng Quyền ngồi tại vị trí cuối, chuyện này làm cho Trần Túng Quyền áp lực rất là lớn. Không có cách nào khác, hắn chỉ có thể nghĩ cách kiếm lấy một đứa con trai, ra bên ngoài là không thể nào tránh khỏi. Ai cũng hiểu tại thế giới này, hương hỏa truyền thừa nó là quan trọng đến như thế nào, không có con trai nối dõi mà nói, dòng họ đó xem như là đã bước đi. Trần Túng Quyền vì sao không đưa con trai cùng người thiếp kia của mình đi vào Trần phủ? Đây là vấn đề mà Trần Vân Thanh khá là nghi hoặc. Thế giới này trọng nam khinh nữ còn cao hơn địa cầu thời cổ đại, nam nhân, nhất là nam nhân có địa vị trong gia đình sẽ có quyền uy tuyệt đối. Còn là được phép lấy bao nhiêu vợ cũng được, không giống hạn chế một vợ một chồng thời hiện đại hắn trước đây sống. Chương 290, diệt cái bố tông chương 290, diệt cái bố tông với thân phận cũng như địa vị hiện tại của Trần Túng Quyền tại Trần phủ, đừng nói là nạp thêm một người thiếp, dù nạp thêm trăm người cũng không có ai nói gì. Nhất là người thiếp kia còn là sinh cho hắn một đứa con trai, vinh dự rất lớn, rước cô ta đi vào Trần phủ cũng là điều hợp lý, như thế nào còn để mẹ con người đàn bà này ở tại bên ngoài, chuyện này thật sự là khó lý giải. Vân Thanh sư minh, đây là vì vị thiếp kia của Trần Túng Quyền từng là một danh nữ tại Nam Hồng viện. Trần Tú miệng hơi nhếch lên một chút. Cái gọi là danh nữ, chẳng qua là gọi cho sang một chút, thường những danh nữ này bị người đời khinh miệt gọi là ký nữ, là gái xuất thán từ lầu xanh. Theo như hắn điều tra được, Trần Túng Quyền một năm trước ra bên ngoài làm ít nhiệm vụ, tình cờ cứu được một cô gái trong tay của Trấn Nam đạo. Trần Túng Quyền vừa gặp cô gái này liền là động lòng, hai người trải qua thêm một ít sự cố sau, liền là đem lòng đến nhau. Khi đó Trần Túng Quyền cũng là muốn có được một đứa con trai, nên rất nhanh liền xa đoạn. Qua một thời gian, Trần Túng Quyền liền biết cô gái này từng làm việc tại Nam Hồng viện, nên có ý muốn bỏ cô ta đi kiếm người khác, nhưng mà đúng lúc cô gái này có tin vui, liền làm cho hắn thay đổi ý định, chờ cô ta sinh ra đứa bé kia là nam hay nữ rồi tính tiếp. Cứ thế hai người kia lằng nhằng cho đến bây giờ cũng chưa giải quyết được vấn đề gì. Tin tức này đều là bí tân, Trần Tú hắn dám bảo đảm, tại Trấn Nam thành nơi này, không có bất kỳ người nào nắm rõ tin tức này qua hắn cả. Nhà cũng chẳng trách. Danh nữ Nam Hồng viện nổi tiếng gần xa, ai cũng hiểu những người bên trong là làm ngành nghề gì mà. Trần Vân Thanh hiểu Trần Túng Quyền là hạng người khá trọng mặt mũi, như truyền ra chuyện mình có con với lại một tỷ nữ, không khó cũng có thể đoán được người ngoài sẽ cười nhạo ông ta đến như thế nào. Càng đừng nghĩ đến chuyện Trần Túng Quyền sẽ rước cô gái này qua cửa nạp thiếp, cao lắm cũng là nghĩ cách đưa con trai hắn đi vào Trần phủ mà thôi, nói không chắc vì giữ kín chuyện này. Tóm lại cũng thật sự là không may cho người con gái kia. Trần Tú, anh tiếp tục điều tra cho ta vị trí đám người cái bố tông tại Trấn Nam thành nơi đây, nhất là cái tên chữ Hách. Tiếp nhận địa đồ chỉ dẫn đến căn nhà vị thiếp mà Trần Túng Quyền đang bao dưỡng kia sau, Trần Vân Thanh nhớ đến một chuyện, liền muốn Trần Tú đi làm. Cái bố tông, một cái ăn mày tổ chức, cũng là một cái tình báo rất cường đại tổ chức, đây là một môn phái rất là cường đại tại Nam Hoàng Chi địa nơi đây, chỉ kém thực lực của Nguyệt Ảnh lâu đôi chút. Loại ba chủ thế lực như thế này, Trần Vân Thanh hắn liền không muốn dây vào nhất, cũng không dám đi tìm bọn chúng phiền toái. Đáng tiếc trên đời này có nhiều chuyện không được như ý nghĩ của hắn, đám người cái bố tông này ăn không rảnh rỗi muốn đưa Trần Vân Thanh hắn vào chỗ chết. Hắn là chưa bao giờ quên Hàn Lịch từng nói cho hắn biết, sở dĩ tên kia biết được hắn diệt Hàn Đan, tìm được đến vị trí chính xác của hắn, cũng là do một tên cái bố tông đệ tử tên là chữ Hách đến bán tin tức cho y biết. Hắn không hề đắc tội với lại đám người cái bố tông này, nhưng bọn chúng một hai muốn đối phó với lại hắn, hắn không thể không phản kích. Thời gian tại Trấn Nam thành nơi đây mỗi khi đi ra ngoài, hắn liền có ý định đi tìm nghe ngóng tin tức về cái bố tông cùng chữ Hách, rất tiếc cũng không được như ý, đám người này trốn quá nhanh, hang ổ của bọn chúng nơi nào hắn cũng không hề biết. Trần Tú người này rất thần bí, lại điều tra tin tức một sự việc hết sức linh thông, hy vọng có thể giúp hắn tìm ra đám người này. Hắn trong lòng có dự cảm, như không đem đám người này giết đi, có rất lớn khả năng mình sẽ gặp họa lớn vì đám người này. Vân Thanh sư minh, ta sẽ cố gắng hết sức. Trần Tú khi nghe Trần Vân Thanh nói muốn hắn điều tra về cái bố tông đám người này, không hiểu sao thân hình lại chấn động một cái, trong ánh mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ. Những cái này phản ứng đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, như không phải là người hiểu Trần Tú cũng như luôn quan sát nhất cử nhất động của Trần Tú, sẽ không thể nào phát hiện ra được đâu. Tôi chờ tin tốt lành của anh. Trần Vân Thanh gật đầu. Đối phó với lại cái bố tông, Trần Vân Thanh hiện tại không có cái loại bản lĩnh này, nhưng diệt đi một cái phân đà nho nhỏ của cái bố tông tại Trấn Nam thành nơi đây, chắc cũng không có khó khăn gì. Theo như hắn hiểu được, cái bố tông chân chính cường đại lực lượng là tại Đại Hán Vương quốc Trường An thành, nơi đó mới là tổng đà chính của cái bố tông, cao thủ như mây. Còn các phân đường, phân đà, thực lực không phải rất cao, nhất là một nơi hẻo lánh như Trấn Nam thành này, bọn chúng sẽ không đặt nhiều tâm huyết đi vào. Trần Tú, anh giúp đỡ ta nhiều như vậy thực ra là muốn có được cái gì? Nhìn thấy Trần Tú bước chân đã sắp rời khỏi cửa chính, Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ một chút, đông nhiên lên tiếng hỏi một câu. Trần Tú, người này quá thần bí, đây là một người mà hắn không nhìn ra được sâu cạn nhất từ khi đi đến Nam Hoàng Chi địa nơi đây, trí tuệ của y thuộc hàng nhất lưu, tài năng điều tra tin tức thì không cần phải nói, còn tu vi, dù là Trần Vân Thanh hắn tu luyện Dung Tiên Quyết có thể nhìn ra được vượt qua mình một cái đại cảnh giới, vẫn không thể nào nhìn ra được thực lực của Trần Tú là như thế nào. Một đại nhân vật như thế kia, theo hắn nghĩ nếu muốn y liền làm chủ Mân Việt quận cũng không có vấn đề, sao lại đi theo một cái yêu sĩ còn con không mấy nổi bật tại Trấn Nam thành như hắn đây? Vân Thanh sư minh, ta muốn thực hiện mộng tưởng của mình. Trần Tú bước chân hơi có chút khựng lại, gương mặt cũng có chút biến ảo, nhưng rất nhanh, hắn khôi phục lại như bình thường, cung kính đối với lại Trần Vân Thanh trả lời một câu, sau đó liền quay đầu đi thẳng. Bên cạnh ta có thể giúp anh thực hiện được mộng tưởng cử mình sao? Chờ Trần Tú đi một hồi lâu, Trần Vân Thanh mới thu lại ánh mắt lấm nhẫn nói một câu. Theo như lời nói bên trong của Trần Tú chính là như thế, ý nghĩ tại bên cạnh của Trần Vân Thanh hắn liền có thể giúp mình thực hiện được mộng tưởng. Nhưng mộng tưởng của tên này là gì, lớn đến như thế nào, như vậy thì hắn không thể nào biết được. Cũng không biết Trần Tú này xem trọng hắn tại điểm nào, lại có thể bỏ qua những đại nhân vật tại Mân Việt quận hay Cổ Loa thành trên kia, đi theo hắn đây. Tiểu Diễm, em có chuyện gì liền nói ra đi, thiếu gia anh sẽ giúp đỡ ngươi hết mình mà. Đang là dùng cơm trưa một cách ngon lành, Trần Vân Thanh không khỏi không thả đũa xuống thở dài một tiếng hỏi. Ai trong hoàn cảnh của hắn, đang ăn lại có người nhìn chằm chằm, người này còn là một cái tuyệt sắc mỹ nữ cấp bậc, cũng sẽ nuốt cơm không vào. Nô Tiểu Diễm này cũng là, cô ta cùng hắn tại bên nhau thời gian không ngắn, cũng nên là hiểu tính cách của hắn phải thẳng thắn mới tốt chứ. Đang này cứ thầm thà thầm thụt, làm hắn quá là mất hứng, xem ra tại khi nha hoàn này xấu xí, hắn còn thấy thoải mái hơn một chút, giờ xinh đẹp rồi, cái gì cũng không được tự nhiên, làm hắn có chút phiền toái. Thiếu gia, Tiểu Diễm đúng là có chuyện muốn xin thiếu gia. Nô Tiểu Diễm cúi lại đầu, âm thanh có chút nhỏ lại. Nói đi. Hắn đương nhiên là biết nha đầu này có chuyện, nếu không cũng không trưng ra thần sắc này. A Hồng cùng A Đào hai người. Không sao. Nếu em không thích ta liền để bọn họ trở lại nên thanh cắt. Không chờ Ngô Tiểu Diễm nói hết câu, Trần Vân Thanh khoát tay một cái nói. Ngô Tiểu Diễm ngập ngừng như thế kia hắn còn nghĩ là cô ta có chuyện trọng đại gì muốn cầu xin hắn đây, hóa ra là cái chuyện này. Hắn là biết đến nha đầu Ngô Tiểu Diễm này không thích hai cô gái kia tại bên trong biệt viện này từ lâu. Cô gái này là muốn tự tay làm mọi công việc bên trong biệt viện cũng như chăm sóc cho hắn, lúc trước như không phải nha đầu này bị đánh trọng thương, cùng với lại hắn ép buộc, cô ta cũng sẽ không có đồng ý để hai người A Hồng tiến đến chăm sóc mình. Bây giờ Ngô Tiểu Diễm đã xem như khá hơn, có thể hoạt động được bình thường, với tính cách của cô ta, thế nào cũng là sẽ đem hai người kia đuổi đi, để mình độc chiếm công việc tại cái biệt viện này. Đây là chuyện quá nhỏ, hai người kia hắn muốn về chủ yếu là để chăm sóc cho Ngô Tiểu Diễm, xem như là nha hoàn của Ngô Tiểu Diễm cũng được, như Ngô Tiểu Diễm mà không muốn, có thể đuổi bọn chúng đi, không cần hỏi ý kiến của hắn đâu. Thiếu gia không phải ta là muốn giữ hai người này lại. Nô Tiểu Diễm nghe Trần Vân Thanh lời nói, liền là biết vị thiếu gia này hiểu lầm ý của mình, nàng là lắc đầu liên tục, lý nhí lên tiếng xin xỏ. Hai người A Hồng cùng A Đào này, nói thật mấy ngày trước khi thiếu gia đưa bọn họ đến nơi đây chăm sóc nàng, nàng trong lòng đúng thật sự là có chút phản cảm cùng không muốn. Nhưng theo mấy ngày ở chung, nàng liền bị tính cách chăm chỉ cũng như quan tâm của hai người này thuyết phục, dần trở thành bằng hữu khá thân. Trong một lần vô tình nàng nghe bọn họ hai người nói lần này nếu như trở lại, bọn họ hai người sẽ phải đi vào Nam Hồng Viện làm danh nữ. Đây là Nam Hồng Viện bà chủ đã chấm hai người, không thể nào làm khác được. Chương 291, có chuyện lớn. Chương 291, có chuyện lớn. Biết được sự thật như thế, Nô Tiểu Diễm nàng rất là thương tâm, ai cũng hiểu Nam Hồng Viện nơi kia là một nơi như thế nào mà, vào trong đó xem như lời người con gái liền sẽ bị hủy bỏ. Nàng thật sự là không nhân tâm, rất muốn ra tay giúp đỡ hai người thoát ly bể khổ, đáng tiếc nàng trong tay không có nhiều tiền như thế để chuộc thân cho hai người này. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thiếu gia mới có khả năng giúp đỡ nàng, nàng biết thiếu gia hiện tại là nội viện đệ tử, còn là tại bên ngoài có làm buôn bán nhỏ. Chắc sẽ không có thiếu tiền, vấn đề là chuyện như thế này nàng thật sự rất là khó mở miệng a hai người vào đi. Trần Vân Thanh nhìn Ngô Tiểu Diễm này một chút khá là im lặng, rất nhanh liền là gọi hai người A Hồng cùng A Đào bên ngoài cửa đi vào. Gặp qua Vân Thanh công tử. A Hồng hai người đi vào, mang theo tâm trạng lo sợ bất an. Hai nàng bên ngoài nên là những lời nói của Trần Vân Thanh cả hai đều nghe rất rõ, lúc nghe Trần Vân Thanh nói đến đoạn đuổi hai người bọn họ trở lại nên thanh cát, cả hai tâm trạng như là chìm xuống tận vực sâu, hai người đều hiểu như trở lại nên thanh cát mà nói, đó không khác gì đi vào cõi địa ngục cả. Cũng may lời cầu xin kia của Ngô Tiểu Diễm làm sống lại hy vọng của hai nàng. Hiện tại giây phút quyết định đã đến, như Trần Vân Thanh vị công tử này không đồng ý chuộc thân cho hai nàng, cả hai chỉ có thể mặc cho số phận, còn nếu như chiều ngược lại, đó sẽ là cánh cửa đi đến thiên đường, ai cũng hiểu tại bên cạnh một tôn nội viện đệ tử như Trần Vân Thanh sẽ được lợi ích to lớn như thế nào. Ta không cần biết hai người các ngươi trong lòng tính toán cái gì, từ nay về sau, liền phải chăm sóc cho Ngô Tiểu Diễm thật tốt, xem nàng ta như chủ tử của mình đến đối đãi có biết hay không. Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng. Đa tạ Vân Thanh công tử. Hai người chúng tôi thể chết trung thành với lại Tiểu Diễm tiểu thư. A Hồng hai người vui mừng quá đỗi, Trần Vân Thanh lời nói tuy không phải là hứa chắc chuộc thân cho hai nàng, nhưng ý nghĩa trong đó là không có gì khác nhau cả, bọn họ hai người không cần phải trở lại nên thanh các nữa, đồng nghĩa với lại việc cũng sẽ có tương lai tươi sáng. Chục, thiếu gia, anh thật là tốt. Tiểu Diễm cảm tạ anh. Nô Tiểu Diễm hôn Trần Vân Thanh một cái lên tiếng cảm ơn, như cảm thấy hành động của mình vừa rồi có chút xấu hổ, liền là chạy đi ra bên ngoài, trước khi đi, không quên nắm lấy tay của hai người A Hồng, tỏ vẻ cả ba người tình cảm rất là tốt một dạng. Hừ. Bị người ta bán còn giúp đỡ đối phương đếm tiền. Ngốc hết chỗ nói. Đem tấm khăn nhẹ lau đi dấu son môi vừa rồi của Ngô Tiểu Diễm để lại, Trần Vân Thanh hắn phải là ngay, như để người khác nhìn thấy, sẽ rất là xấu hổ. Theo sau, hắn không khỏi lắc đầu hừ lạnh một cái chê trách Ngô Tiểu Diễm. Hai người A Hồng kia, rõ ràng là đang lừa gạt Ngô Tiểu Diễm, muốn lợi dụng Ngô Tiểu Diễm lòng từ bi đã động đến hắn để không phải trở lại nên thanh cát, cái tiểu kế này có thể qua mặt được Ngô Tiểu Diễm, nhưng với Trần Vân Thanh hắn thì còn lâu. Biết thì biết, hắn đây cũng không muốn mặt trần, hai tiểu nha đầu thôi, để bọn họ ở lại chăm sóc chơi đùa cùng Ngô Tiểu Diễm cũng là tốt, từ nhỏ nha đầu này đã chịu nhiều khổ, cũng không có bằng hữu gì thân quen, khó khăn lắm mới tìm được hai người tâm đầu ý hợp, cũng không nên phá vỡ đi niềm vui của cô ta, điều kiện là A Hồng hai người này nên biết điều một chút, không cần làm ra tiếp cái gì hoa chiêu, nếu không, thật hoài niệm về nụ hôn vừa rồi nha. Trần Vân Thanh khẽ sờ lại trên mặt của mình, vẫn còn vương lại độ ấm chưa tan, không khỏi mơ màng lên. Tiểu Diễm không biết hiện tại mình đã có bao nhiêu mị lực rồi, hành động như thế này, nam nhân đang tại thanh xuân như hắn đây sao có thể chịu nổi cám dỗ kia. Không được nha, lần sau mình là nên chủ động một chút mới được, như vậy liền sẽ không chịu thiệt thòi rồi. Đạp đạp đạp. Lao tam lao tam. Có đại sự có đại sự. Con heo chết tiệt này là cố ý. Nhìn đến Trần Kim Tiền cước bộ đem gạch lát bên ngoài sân đạp cho phá thoái, Trần Vân Thanh hai hàng lông mày kiếm khẽ nhíu lại. Mọi ngày tên Trần Kim Tiền này chạy đến nơi đây tìm hắn, bộ pháp tuy cũng nhanh, nhưng là rất nhẹ nhàng thanh thoát, 300 cân thịt mỡ kêu bình thường vẫn bay lượn như chim, làm gì có chuyện mạnh chân làm cho gạch lát nền của hắn tan hoang như thế kia. Chắc chắn là qua lần bị hắn ra cho một trận ra xương lần thứ, tên này là cố ý muốn trả hận hắn đây mà. Lao tam lao tam. Dừng lại dừng lại. Tiến thêm một bước nữa, có tin ta đoạn đi hai chân heo của chú hay là không? Lam hình lục ảnh tiểu thành sử dụng, Trần Vân Thanh rất nhanh chặn ngay đường đi của Trần Kim Tiền, không cho tên này tiến thêm một bước, nếu như không mà nói, tiếp khách phòng của hắn liền là sẽ tan hoang không khác gì chiếc sân nhỏ bên ngoài kia. Nhanh như vậy, Trần Kim Tiền đánh một cái giật mình. Hắn là cố ý làm như thế theo như lời của Trần Vân Thanh. Đây là vì hắn đã đột phá yêu sĩ nhị trọng cảnh giới, cũng tu luyện nhập môn một bộ nhị giai trung phẩm yêu kỹ, nên là muốn tìm Trần Vân Thanh tính cả vốn lẫn lãi tên này đã vay của hắn mấy ngày trước. Nhưng giờ đây loại tâm tư kia không còn trong suy nghĩ của hắn nữa, Trần Vân Thanh đưa ra chiêu thức vừa rồi, đó là nhị giai trung phẩm yêu kỹ đạt đến tiểu thành cảnh giới, còn là yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ tại thân, Trần Kim Tiền hắn là không có khả năng chống lại, xem ra lão tứ vị trí này còn phải theo hắn dài dài rồi. Hắc hắc, lao tam đừng có nóng giận, tôi là có chuyện quan trọng muốn cùng anh nói mà. Đánh là đánh không lại, cũng không thể nào nhận bãi chiến trường ngoài sân này là hắn cố tình gây ra cho được, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể xấu hổ sờ mũi đánh lạc hướng qua chuyện khác. Đương nhiên là ta biết chú có chuyện quan trọng nếu như không hắc hắc. Trần Vân Thanh ánh mắt cũng là âm trầm lợi hại, hướng tay chỉ khu vực phía sau Trần Kim Tiền, dụ ý không cần nói cũng là hiểu. Tam ca. Trần phủ phát sinh đại sự, hóa ra Trần Cán trưởng lão cùng Trần Thái Thành đều là mang gia nội gián, tất cả bọn họ đều là người của mang gia cài đi vào, ý đồ muốn lật đổ Trần gia của chúng ta a. Trần Kim Tiền rất nhanh liền lên tiếng nói ra tin tức kinh thiên mà mình vừa nghe được đến. Vốn đây cũng không phải là cái tin tức nóng sốt gì, nó là tại 3 ngày hôm trước truyền lưu rộng rãi bên trong Trần phủ, hiện tại bên trong Trần phủ, cao đến các trưởng lão, thấp đến hàng tạp dịch, đâu đâu cũng nghe người bàn luận đến chuyện này, nó đã là chuyện cũ rồi. Có điều cũng người mới ta, hắn biết Trần Vân Thanh mấy hôm nay đang tại tu luyện thất bế quan không đi ra bên ngoài. Những tin tức động trời này chỉ sợ y là không có biết đến, nhân lần này mình phá hủy cái sân của Trần Vân Thanh, đem nó nói ra chuộc tội là hợp lý nhất. Chỉ có chuyện này. Không giống như Trần Kim Tiền nghĩ Trần Vân Thanh sẽ kinh ngạc thất thố gấp rút hỏi hắn chi tiết tin tức, chỉ thấy Trần Vân Thanh nhàn nhạt quăng một câu không ra bị gì, thần sắc của Trần Vân Thanh hắn hiện lên hai chữ không vui. Đây đâu phải là tin tức sốt dẻo gì, mang cán đám người chính là do Trần Vân Thanh hắn dùng trận pháp hại chết 3 hôm trước, có thể nói hắn mới là người biết được tin tức này sớm nhất, trong Trần phủ không có ai rõ ràng hơn hắn cả. Anh biết tin tức này không có khả năng a. Trần Kim Tiền trố mắt nhìn lại. Người nào khác tại Trần phủ này nói mình đã nghe được tin tức này thì Trần Kim Tiền hắn không nói làm gì, nhưng Trần Vân Thanh tên này mấy hôm nay chui giúp trong nhà tu luyện không ra, hắn cũng cho người nhìn chằm chằm, xác định Trần Vân Thanh không ra ngoài nên mới đến khoe khoang chuyện này. Bây giờ nhìn lại Trần Vân Thanh đã biết, không lẽ tên này là yêu hoàng trong truyền thuyết, chỉ cần ngồi một chỗ, thả ra tinh thần lực liền là đã biết chuyện xảy ra quanh mình cả mấy dặm trường. Trước chú đã có người đến nói cho ta biết. Trần Vân Thanh trong lòng lộn độ một chút, thầm trách mình sơ suất, ra rằng mấy ngày hôm nay hắn chưa ra khỏi cửa, chỉ tại tu luyện thất bế quan. Sao có thể biết được chuyện xảy ra bên ngoài Trần phủ cho được? Nếu như người khác nghe vậy liền nghi ngờ, xa hơn nữa là liên hệ chuyện mang cán đám người bị diệt có liên quan đến hắn, như vậy cũng thật sự là rất không ổn. Cũng may người đến lần này là Trần Kim Tiền tên này, hắn có thể ứng phó qua loa được, như mà một người đang nghi, mình đã lộ tẩy, xem ra sau này mỗi lời nói cùng hành động của mình cần phải cẩn trọng hơn mới được, chứ vô tư như hiện tại, thế nào cũng liền mang đến họa sát hơn. Tôi biết là như thế mà. Trần Kim Tiền gật đầu, phải như thế này mới hợp lý chứ, như không có người nào báo cho liền biết được tất cả mọi chuyện, cái này cũng quá thần kỳ. Tên tiểu tử Trần Vân Thanh nhìn xuôi nhìn ngược cũng không thấy giống yêu hoàng cường giả cho lắm. Lao tam. Vậy anh nói xem trận chiến này giữa Trần gia cùng mang gia ai sẽ giành chiến thắng. Như Trần Vân Thanh đã biết rõ chuyện này rồi, Trần Kim Tiền cũng không có ấp mở chi cho mất công, như thế mình chỉ tự chuốc lấy nụ, đi thẳng vào vấn đề chính thì hay hơn. Cái gì là mang gia cùng Trần gia trận chiến? Lần này Trần Vân Thanh đúng là không biết gì về tin tức này cả. Cái gì? Anh không biết tin tức này? Trần Kim Tiền như nhìn quái vật đối với Trần Vân Thanh nói. Chương 292, sâu sắc quan tâm chương 292. Sâu sắc quan tâm cái gì? Anh không biết tin tức này. Trần Kim Tiền như nhìn quái vật đối với Trần Vân Thanh nói. Mang gia cùng Trần gia khai chiến 3 ngày hôm nay, hai bên đều đánh cho đỏ lửa, số người bị thương cũng hơn mấy chục người, là đại sự quan trọng số 1 của Trần gia hiện tại, người ta dâm gian bàn luận đầy đường bên ngoài. Như tên Trần Vân Thanh này đã biết đến mang cán một chuyện, sao không biết tin tức nóng sốt nhất hiện tại của Trần gia kia chứ? Trần Tú không có nói cho ta biết chuyện này. Trần Vân Thanh hơi có chút xấu hổ, cũng không thể nói hắn ngoài ra tay đem đám người Trần Hạ Vân giết đi ra, liền về bế quan mất tâm được, không làm gì khác hơn, liền đem tất cả lỗi lầm đổ lên đầu Trần Tú. Lao tam, không phải nói chứ tên tiểu đệ Trần Tú này của anh chẳng ra làm sao cả. Trần Kim Tiền một bộ giận dữ lên tiếng trách mắng. Trần Tú mà Trần Vân Thanh vừa nói, tuy Trần Vân Thanh không có chi tiết lai lịch cho hắn nghe, nhưng hắn cũng hiểu đây là một tên tiểu đệ đi theo Trần Vân Thanh. Trần Kim Tiền rất là không hài lòng với cách mà Trần Tú báo cáo lại tin tức cho Trần Vân Thanh, tên kia rõ ràng báo cho Trần Vân Thanh biết về mang cắn là nội gian một chuyện, lại không nói diễn biến tiếp theo 3 ngày hôm nay cho Trần Vân Thanh biết, đây là thất trách, là hời hợt, như tên Trần Tú này mà tiểu đệ của Trần Kim Tiền hắn đã cho người đánh chết từ lâu. rốt cuộc chú có chịu nói hay không? Trần Vân Thanh thật sự là nổi giận với con heo này. Trần Tú tên kia thế nào cũng là người của hắn, ý lại đi chê bai thập đệ, rất là không có ý tứ. Tên khốn này muốn mắng hắn không có ánh mắt nhìn người thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải vòng vo như thế kia. Lao Tam, chuyện này phải bắt đầu phải nói đến Trần Hạng Bân phó đường chủ bên kia. Trần Kim Tiền nhìn đến Trần Vân Thanh nổi giận, một bộ muốn cho hắn một trận no đòn thế kia, không còn dám cùng tên này đùa giỡn nữa, hắn là từ từ kể cho Trần Vân Thanh biết tiên nhân hậu quả. Trần Hạng Bân là người của Mang gia. Chuyện này làm sao có thể? Nghe xong lời kể của Trần Kim Tiền, Trần Vân Thanh không khỏi kinh ngạc kêu lên. Theo Trần Kim Tiền lời nói, Trần gia 3 ngày trước đưa ra thông báo, Trần Hạng Bân vì phát hiện ra là người của Mang gia, liền đã bị chấp pháp đường đường chủ Trần Túng Quyền đánh chết ngay tại chỗ. Sau đó vì không nuốt trôi được cơn giận này, Trần gia liền hướng Mang gia khai chiến, tình cảnh rất căng thẳng, Trần gia nghe đâu đang là chiếm lấy thượng phong trong cuộc chiến này. Trần Hạng Bân chết là tại trong tay của Trần Vân Thanh hắn, trừ khi là có thêm một cái Trần Hạng Bân khác, nếu không Trần Túng Quyền không có khả năng diệt đi Trần Hạng Bân như những gì gia tộc truyền đi ra. Đây là chuyện hoàn toàn sai trái. Còn nữa, nói Trần Hạng Bân là nội gián mà Mang gia phái đến lại càng không có căn cứ, không như Trần Huyền Phong, Trần Hạng Bân chính là tại Trần phủ sinh ra, lớn lên cũng rất là ít lần rời đi Trần phủ, không có khả năng là người của Mang gia đem đi vào hay đánh cháo cho được, như có loại bản lĩnh đó, Mang gia đã làm chủ trấn Nam thành từ lâu rồi. Tin tức này vốn là sai sự thật, nhưng Trần gia làm sao lại đi ra một cái thông báo như thế kia? Nên nhớ Trần Hạng Bân là đại công thần của Trần gia, y đã chết oan còn mang danh phản tộc, nội gián, cái này không khỏi làm cho lòng người lạnh giá, a ta cũng không có tin. Trần Kim Tiền gật đầu đồng ý với lại lời nói vừa rồi của Trần Vân Thanh. Không chỉ là hắn, theo như hắn biết, sau khi tin tức này truyền đi ra, Trần gia bên trong không có bao nhiêu người tin tưởng, phần lớn đều cho là Trần gia vì muốn khai chiến với lại Mang để đem lại lợi ích to lớn trong gia tộc ra, không còn con đường nào khác. Điều này làm cho những trung thần của Trần gia rất là bất mãn, thậm chí một số bô lão của Trần gia có liên quan đến Trần Hạng Bân đều chạy đến tộc trưởng thư phòng, muốn vì Trần Hạng Bân lấy lại công đạo, bọn họ náo loạn như thế nào không có người nào biết. Nhưng ngay sau đó không lâu, các bô lão của Trần gia đều là rời khỏi. Không ít người nhìn thấy thần sắc của bọn họ rất là bất đắc dĩ, tất cả sau khi trở lại liền là tập trung đối phó với lại Mang gia, không có ai nhắc đến chuyện Trần Hạng Bân nữa cả. Đến giờ này cũng không có ai biết được bên trong tộc trưởng gian phòng kia cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Như vậy đối với ta cũng không phải là chuyện xấu. Trần Vân Thanh ngâm nghĩ một chút, hắn trong lòng cũng là vì chuyện này mà có chút cao hứng. Là người trong cuộc, hắn hiểu rõ ràng người diệt đi Trần Hạng Bân là Trần Vân Thanh chính mình đây, dù hắn đã thu dọn hiện trường cẩn thận, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng bất an, dù như Trần gia tìm ra được dấu vết gì có liên quan đến hắn. Như vậy thì hắn có khả năng chơi xong rồi. Hiện tại tình hình có vẻ rất tốt, Trần gia không biết vì nguyên nhân gì đem chuyện này đổ lên Mang gia, hắn hiện tại xem như là bình an. Tốt nhất một điều nữa là hai cái gia tộc này đánh nhau đến người sống ta chết, không thì lưỡng bại câu thương càng tốt, trong mắt hắn Mang gia đám người là kẻ thù, Trần gia nơi này cũng không tốt hơn đi đâu, cả hai đều chịu thiệt mới tốt. Trần Trư Trư, có phải chú biết được tin tức nội bộ gì bên trong hay không? Trần Vân Thanh nhìn lại Trần Kim Tiền cảm thấy không đúng, đôi mắt của tên tiểu tử này đảo liên hồi, cơ mặt hơi co giật, quen thuộc tên bằng hữu này nhiều năm, hắn là biết đến. Trần Kim Tiền đang là có chuyện muốn giấu hắn, rất có thể chuyện mà Trần Kim Tiền muốn giấu có liên quan đến vụ án Trần Hạng Bân này một chuyện. Không có, tuyệt đối không có. Trần Kim Tiền lắc cái đầu to gần gấp đôi cái đầu của Trần Vân Thanh liên tục, miệng chối bay chối biến. Tên khốn Trần Vân Thanh này cũng là không chịu dùng đầu suy nghĩ, những chuyện này là bí mật cấp cao nhất của Trần gia, chỉ có những nhân vật đứng đầu của Trần gia mới có thể biết thôi, lấy hắn một cái yêu sĩ nhị trọng nho nhỏ, còn không phải là dòng chính của Trần gia, làm sao mà hắn đây biết được. Bốp dầm a, chú có nói hay không? Một chân đạp cho Trần Kim Tiền bay xa cả chục mét, một bên Trần Vân Thanh cất tiếng hỏi. Ta. Dầm A. Trần Kim Tiền còn chưa mở miệng nói hết câu, liền là lĩnh ngay một quyền của Trần Vân Thanh, làm cho những gì mà hắn muốn nói đều nuốt cả lại vào trong bụng, ôm bụng co quắp như là một con tôm mở rang. Chú có nói hay không? Ta. Dầm dầm. Trần Vân Thanh luôn cảm thấy Trần Kim Tiền không muốn nói sự thật với lại hắn, như vậy cũng không sao, hắn sẽ đánh cho đến khi tên này nói ra sự thật thì mới thôi, dù sao hắn vẫn còn khá nhiều thời gian mà. Dầm dầm phốc. Ta nói. Không đợi Trần Vân Thanh lên tiếng hỏi thêm lần nào nữa, Trần Kim Tiền sau khi ho ra một ngụm máu tươi, liền là nhanh chóng lên tiếng. Trần Trư Trư. Như vậy mới đúng chứ, chú nói ra sớm, có phải không cần phải chịu đau khổ về thể xác hay không? Đang muốn tiếp tục bồi thêm cho Trần Kim Tiền thêm vài câu nữa, nhưng là nghe lời nói kia của Trần Kim Tiền, Trần Vân Thanh liền là dừng tay, không tiếp tục hạ thủ nữa, đồng thời tiến lên nâng Trần Kim Tiền lại, ân cần hỏi thăm, như trở lại mấy năm trước một dạng, huynh đệ quan tâm sâu sắc lẫn nhau. Khốn kiếp Trần Vân Thanh. Mày sẽ không có kết cục tốt đâu. Nghe lời nói của Trần Vân Thanh, Trần Kim Tiền trong lòng oán hận không thôi. Trần Kim Tiền hắn đây đâu phải là không muốn nói sớm, ngay khi tên Trần Vân Thanh này ra tay, hắn liền là đã muốn nói những gì mà mình biết được cho Trần Vân Thanh rồi. Nhưng Trần Vân Thanh tên khốn này làm gì cho hắn có cơ hội mở miệng, lời nói ra liền bị tên này đánh nuốt lại. Rõ ràng tên khốn kiếp này không muốn cho hắn nói ra, muốn nhân cơ hội này trừng trị hắn một phen, trả thù chuyện hắn làm hư hỏng cái sân của y đây mà. Long dạ nhỏ mọn, thủ đoạn độc ác, Trần Kim Tiền hắn xin thề, một ngày nếu như tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này rơi xuống trong tay của hắn, hắn chắc chắn sẽ trả lại cho y gấp trăm lần món nợ mà y đã vay hôm nay. Lao Tam, anh nói đúng, đây tất cả đều là lỗi của ta. Trong lòng mặc dù là đang mắng tổ tông 18 đời cơ Trần Vân Thanh, nhưng bên ngoài, Trần Kim Tiền vẫn là nở một nụ cười thật tươi đến nhận lỗi lầm về phía mình. Không có biện pháp, như hắn dám trách móc Trần Vân Thanh mà nói, kế tiếp không cần nghĩ cũng sẽ ăn thêm một chầu quyền cước từ trong tay của Trần Vân Thanh. Người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn phải nhẫn nhịn chờ thời mới được. "Ân, bây giờ thì nói cho ta biết tin tức mà chú biết đúng đi." Trần Vân Thanh khá là hài lòng biểu hiện của Trần Kim Tiền, trong lòng đúng là có ý định muốn cho tên này thêm một trận nữa, cũng chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua, ai bảo bọn họ hai người là huynh đệ tốt của nhau đâu nào. "Lão Tam, lần này chuyện ta nghe nói có liên quan đến Cổ gia nhị thiếu Cổ Cự Cao." Trần Kim Tiền nhìn quanh nhìn quẩn, khi đã chắc chắn không có ai quan sát tại xung quanh, mới nhỏ giọng nói ra cho Trần Vân Thanh biết, còn là ghé miệng tại tai của Trần Vân Thanh, âm thanh phát ra rất nhỏ, chỉ mỗi Trần Vân Thanh có thể nghe được mà thôi, như thế này cũng là đủ hiểu, hắn đối với lại chuyện này thận trọng như thế nào. Nói rõ ràng một chút, Trần Vân Thanh thân hình cũng là có chút chấn động. Chương 293, Ma Ngọc có tội. Chương 293, Ma Ngọc có tội. Trí nhớ của hắn khá là tốt, cái tên Cổ Cự Cao này hắn là đã nghe lại Tinh Tinh nói qua rồi, tên này chính là Cổ gia nhị thiếu gia, một cái thế lực đứng đầu Mân Việt quận phía trên kia. Đồng thời người phát lệnh truy tìm hắn khắp nơi để lấy lại Bát Phương Hổ Trận cũng chính là Cổ Cự Cao tên này. Thế nên khi Trần Kim Tiền nói ra có liên quan đến Cổ Cự Cao, hắn liền không tiếp tục đi sâu hỏi thăm người này, mà chỉ muốn biết vì cái gì chuyện Trần Hạ Bân bị giết cùng Trần Mang hai nhà khai chiến lại có liên quan đến Cổ Cự Cao. Cụ thể ra sao ta không được rõ, ta chỉ nghe nói Trần Hạ Bân đắc tội với lại Cổ Cự Cao, ngay ba đêm trước Cổ Cự Cao đến Trần gia chúng ta, làm ra một cái trận pháp, đem Trần Hạ Bân giết đi. Trần Kim Tiền theo đúng những gì mình tìm hiểu được đến tin tức, nói nhỏ cho Trần Vân Thanh hay. Trần Hạ Bân bị diệt trong trận pháp đến hiện tại vẫn có rất là nhiều cao tầng của Trần gia khiếp sợ, hắn tìm hiểu được đến, sau khi từ Trần Tiêu Thiên nơi đó biết được sự thật sau, mấy tên bô lão bên trong có người run sợ không thôi, yếu tim một chút đã nghĩ cách rời khỏi Trần gia nơi này ra bên ngoài lánh nạn rồi. Trần gia vì sợ Cố Cự Cao tính toán, cũng là muốn lấy lòng của Cố Cự Cao, nên đã đem Trần Hạ Bân bôi đen, đồng thời khai chiến với lại Mang gia để bớt một ít chỗ tốt. Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng suy đoán của mình. Nói là suy đoán, nhưng hắn biết đến 89 phần đó là sự thật rồi. Bản chất của những cái thế lực muốn tồn tại được lâu, liền là ra sức đạp kẻ yếu, hướng lên trên định bợ kẻ mạnh, chuyện như vậy không chỉ tại nơi này thế giới, mà ở đâu cũng là như thế mà thôi. Cổ gia như một ngọn núi cao khổng lồ mà Trần gia không thể nào với tới, muốn diệt Trần gia cũng không mất quá nhiều sức, đắc tội với lại thế lực như thế, ai lại không sợ? Có phải Trần gia vì phát hiện ra nơi đó có trận pháp, liền là khẳng định Cố Cự Cao chính là hung thủ hay không? Trần Vân Thanh nghĩ nghĩ, Cổ Cự Cao sẽ không bao giờ xuất hiện tại Trần gia để diệt cái tên Trần Hà Bân, manh mối tên kia để lại dường như là không có, trong hoàn cảnh này, muốn xác định người ra tay là Cổ Cự Cao cũng chỉ có thể dựa vào một ít tàn tích hơi thở trận pháp để lại, mà tại trấn Nam thành nơi đây, ngoài trừ Cố Cự Cao có tạo nghệ trận pháp khá cao, đủ để diệt yêu sĩ thất trọng ra, thì còn có thể là ai? Thì đúng là như vậy. Trần Kim Tiền rất là chắc chắn nói. Trận pháp sư nơi này trấn Nam thành đã tuyệt tích mấy chục năm, ngay cả một vị nhất giai trận pháp sư cũng không có xuất hiện, không những thế, trận pháp có thể diệt được yêu sĩ hậu kỳ như Trần Hà Vân, cũng là cấp 2 trận pháp trở lên, tổng hợp mọi yếu tố, ngoài Cổ Cự Cao ra thì là không còn người nào khác. Lão Tam, gần đây anh nên cẩn thận một chút. Ta nghe nói gia chủ bên kia muốn đối phó với lại anh đó à? Trần Kim Tiền lần này thần sắc rất là nghiêm túc đối với lại Trần Vân Thanh nhắc nhở. Gia chủ muốn đối phó với ta? Vì cái gì? Vốn đã quen với việc gặp chuyện lớn không biến sắc, nhưng khi nghe đến cái tin tức này, trong lòng hắn cũng liền buồn chồn bất an. Trần Tiêu Thiên đây là ai? Cương giả số 1 số 2 tại trấn Nam thành này, như thật người này muốn giết hắn mà nói, chỉ cần động một ngón tay hắn cũng không có khả năng chống lại. Không nữa với thân phận của Trần Tiêu Thiên hiện tại, không cần phải đích thân ra tay, chỉ cần phái đến một tôn yêu sĩ thất trọng cảnh giới, cũng liền có thể đem hắn diệt đi rồi. Nhưng vì cái gì Trần Tiêu Thiên lại muốn giết hắn, nên nhớ hắn đây cũng không có đắc tội gì qua Trần Tiêu Thiên, cũng không có vi phạm tộc quy. Không những là như thế, với việc giao ra đại hành huyền khí kinh, hắn còn là có công lớn với lại Trần gia cũng như giúp đỡ rất nhiều cho Trần Tiêu Thiên, không lý nào ông ta lại muốn giết hắn cho được. Ân quan đã đại hành huyền khí kinh không lẽ? Anh đoán đúng rồi, chính vì anh nắm trong tay đại hành huyền khí kinh, thế cho nên Trần Tiêu Thiên mới không muốn để cho anh sống. Nhìn thân sắc biến đổi của Trần Vân Thanh, Trần Kim Tiền cũng có thể nhận ra được tên này là đã biết được nguyên nhân chân chính bên trong rồi. Rắc, đây là cái gia tộc gì vậy kia chứ? Ta đã giúp đỡ ngươi một chuyện lớn như vậy, không cảm ơn còn muốn giết ta. Trần Vân Thanh đánh một quyền phát tiết lửa giận của mình vào cây dương liễu bên cạnh, trong lòng thật sự là không có chút tư vị gì cả. Đại hành huyền khí kinh là pháp môn luyện khí cao cấp bên trong hàng nhị gia yêu quyết, bất kỳ gia tộc nào có được nó tương lai thực lực cũng sẽ tăng lên một cái đại bậc thang, đối với lại người dâng lên bảo vật cho gia tộc, không trọng điểm bồi dưỡng thì cũng nên ban thưởng chút đỉnh cho xứng đáng. Đằng này Trần gia ngược lại tốt, đem luôn người có công lớn diệt trừ, đúng là lấy oán báo ân, một cái gia tộc rác rưởi như thế này, sao có thể tồn tại được đến bây giờ thế không biết. Ma Ngọc có tội. Chúng chi anh lại không phải dòng chính của Trần gia. Trần Kim Tiền nhàn nhạt lên tiếng chỉ đúng trọng tâm vấn đề. Là chủ một gia tộc, đương nhiên Trần Tiêu Thiên làm việc gì cũng liền phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Đại hành huyền khí kinh quá mức quan trọng, như để Trần Vân Thanh truyền nó ra bên ngoài mà nói, kia là đối với lại Trần gia mang đến tác hại không hề nhỏ một chút nào, như hắn là tộc trưởng, cũng sẽ đem cái khả năng này bóp nát từ trong trứng nước. Nhưng nếu Trần Vân Thanh là dòng chính đệ tử của Trần gia, hay là con của Trần Tiêu Thiên thì lại khác, khi đó Trần Vân sẽ được nhận lấy đầy đủ danh vọng mà y muốn có, đáng tiếc Trần Vân Thanh lại không phải. Cũng chỉ có thể trách hy sinh nhầm nơi, không có hậu trường cứng rắn để nương tựa mà thôi. Như vậy phải rời khỏi Trần gia càng sớm càng tốt. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện Trần gia vong ân bội nghĩa các loại, mà là phải làm sao rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt trước khi người của Trần gia đến, nếu không, tất cả đều đã muộn.
Lao Tam,
anh bình tĩnh chút đi. Như bây giờ anh rời đi, chắc chắn là phải chết. Trần Kim Tiền nhìn đến Trần Vân Thanh muốn thu dọn đồ đạc chạy càng nhanh càng tốt thế kia, liền là tiến lên ngăn cản lại. Muốn rời đi Trần gia vào lúc này, cũng đừng có nói đùa. Xung quanh căn biệt viện của Trần Vân Thanh hiện tại có một tôn yêu sĩ lục trọng theo dõi, như Trần Vân Thanh mà dám đi ra bên ngoài, y không chết tại Trần gia thì cũng là chết tại nơi đồng núi hoang vu nào đó rồi. Trần Kim Tiền, bao giờ Trần Tiêu Thiên muốn ra tay với ta? Trần Vân Thanh không phải là người nóng nội thiếu suy nghĩ, chẳng qua vừa rồi sự việc đến quá mức đột ngột, đánh cho hắn một cái trở tay không kịp, làm cho hắn rối loạn suy nghĩ đi một chút. Hiện tại hắn đã bình tĩnh lại, trí tuệ cùng kinh nghiệm từng trải cũng đã trở về, hắn liền đã lấy lại tự tin vốn có. Theo như hắn nghĩ, Trần Tiêu Thiên nếu muốn diệt hắn ngay, liền là tại 3 ngày trước sau khi Trần Túng Quyền đưa lên đại hành huyền khí kinh, đã cho người đến giết hắn rồi còn đâu. Đến hiện tại vẫn không có ra tay, chỉ cho người giám sát, điều đó chứng tỏ Trần Tiêu Thiên đang kiên kỵ điều gì, nên tạm thời để cho hắn sống thêm một thời gian. Ta nghĩ giải quyết đại chiến với lại mang ra xong, Trần Tiêu Thiên sẽ ra tay với lại anh. Trần Kim Tiền gật đầu, thầm khen Trần Vân Thanh là người thông minh. Chỉ nghe vài câu của hắn liền đã nắm chắc được bản chất của vấn đề rồi. Trần Tiêu Thiên không diệt Trần Vân Thanh ngay, vì y là lo nghĩ làm như thế sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Trần gia. Với lại hiện nay Trần gia đang cùng mang gia khai chiến, Trần Tiêu Thiên đang là dồn toàn bộ tâm trí đi đối phó với lại mang gia, không có danh tay ra để đi diệt Trần Vân Thanh, so với lại mang gia người đông thế mạnh, cường giả hùng hậu, một cái yêu sĩ nhị trọng như Trần Vân Thanh đúng là không có đặt tại trong mắt của Trần Tiêu Thiên. Nhưng cũng nhanh thôi, qua thời gian nữa, chuyện Trần Vân Thanh dâng lên đại hành huyền khí kinh dần đi vào quy lãng, đại chiến với lại mang gia cũng lấy kết quả mỹ mãn kết thúc, đó sẽ là lúc mà Trần Vân Thanh phải lên đường rồi. Như vậy hiện nay ta tạm thời an toàn. Trần Vân Thanh hiểu, một ngày mà Trần gia cùng mang gia vẫn còn đang đại chiến quyết liệt, một ngày mình vẫn có thể bình an. Lão tứ, chú có cách gì giúp ta phá giải sát cục này hay không? Nguy hiểm của hắn chỉ tạm thời chưa đến, không có nghĩa là nó biến mất, không lâu sau, hắn cũng sẽ bị Trần Tiêu Thiên cho người làm rớt mà thôi. Bây giờ một bên Trần Vân Thanh hắn mong sao cho Trần mang hai nhà đại chiến lâu một chút, một bên là phải nghĩ cách làm sao để cho Trần Tiêu Thiên bỏ đi cái ý nghĩ gì mình, về sau mới là quan trọng nhất. Ha ha, Lão Tam, anh đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi chỉ là một cái yêu sĩ nhị trọng sơ kỳ, làm sao có thể có cách giúp anh được kia chứ? Trần Kim Tiền bỏ đi một bộ nghiêm túc thần sắc, cất tiếng cười lớn một cái, chế rêu Trần Vân Thanh, trông hắn bây giờ liền đã trở lại làm một cái tên mập mạp vô dụng như trước đây rồi. Ha ha ha, cũng đúng, ta thật có chút hồ đồ. Trần Vân Thanh cũng là cất tiếng cười lớn, nhìn về phía Trần Kim Tiền ánh mắt đầy là thâm thúy. Chương 294, phụ thuộc diễm chương 294, phụ thuộc diễm lại là một tên không có đơn giản chủ lệ mà. Đây là Trần Vân Thanh dành lời đánh giá cho Trần Kim Tiền. Nghĩ lại cũng là, tên này nếu như đơn giản sao có thể lấy được tin tức tuyệt mật về cái chết của Trần Hạ Bân cho được? Nên nhớ chuyện này chỉ có những đại nhân vật đứng đầu Trần gia mới có thể biết được thôi. A mò được đến bên cạnh của những người đó không bị phát giác, không phải nói chứ lấy tu vi của hắn hiện tại cũng không làm được chuyện đó. Một điểm nữa là tin tức về Trần Tiêu Thiên muốn diệt Trần Vân Thanh hắn, chuyện này chỉ sợ còn là bí mật hơn Trần Hạ Bân một chuyện, cả Trần Tú bên kia cũng không nghe ngóng được gì, nhưng Trần Kim Tiền vẫn có cách moi ra được, một người bình thường sẽ không bao giờ có loại bản lĩnh này đâu. Xem ra Trần Kim Tiền mới là người che giấu thâm sâu nhất trong số những người mà Trần Vân Thanh hắn từng gặp mặt. May mắn tên này là bạn mà không phải là địch, nếu như không, Trần Vân Thanh hắn chỉ sợ chết khi nào cũng không có hay. Lao Tam, nói tóm lại anh phải cẩn thận một chút. Trong tay của ta tài nguyên không có được nhiều, không giúp đỡ được cho anh bao nhiêu. Trần Kim Tiền tiến đến, vỗ nhẹ vai của Trần Vân Thanh một cái, chân thành quyết bảo. Hắn nói đây cũng không phải là hù dọa xuống Trần Vân Thanh, sự thật là qua lần này trợ giúp Trần Vân Thanh thăm dò tin tức, hắn đã bỏ ra một cái giá quá lớn, lớn đến nỗi ngay cả bản thân hắn cũng không có nghĩ đến. Thế nên trong một thời gian ngắn, hắn là sẽ không có khả năng trợ giúp Trần Vân Thanh thêm được nữa, mọi chuyện đều phải dựa vào bản thân của y để làm, càng cẩn thận thì càng tốt. Ta hiểu. Cảm ơn chú. Lão tứ. Trần Vân Thanh cũng là hiểu, Trần Kim Tiền đã không còn chuyện gì nữa muốn rời đi, lời cảm ơn này là hắn phát ra từ tận đáy lòng, hắn thật sự đã xem cái tên mập mạp này là bằng hữu chân chính của mình. Đấu giá hội 2 ngày sau anh cũng không cần phải đi, như anh muốn cái gì, có thể nói cho ta biết, ta sẽ tận lực giúp đỡ. Trước khi rời khỏi, Trần Kim Tiền liền là đề cập đến đấu giá hội một chuyện. Hắn cùng Trần Vân Thanh, Trần Hàn Sương ước hẹn tốt sẽ cùng nhau tham gia lần này La Lâm Thương hội đấu giá, nhưng nhìn tình cảnh hiện nay của Trần Vân Thanh, chỉ sợ tên này muốn rời khỏi căn biệt viện này cũng là một vấn đề thiên nan vạn nan, đừng có nói đến chuyện có thể tham gia vào lần này đấu giá hội. Bên kia đấu giá hội, hắn nhận được tin tức có khá nhiều bảo vật dành cho yêu sĩ sơ kỳ tu hành cũng như phòng thân, như Trần Vân Thanh muốn, hắn sẽ mua hộ cho, đương nhiên, tiền thì phải do tên Trần Vân Thanh này giao ra rồi. Cái này thì không cần. Trần Vân Thanh khẽ lắc đầu một cái, từ chối ý tốt của Trần Kim Tiền. Thứ mà hắn muốn mua lần này là nhất giác hộ nhị giai cửu phẩm yêu thú thi hải, giá cả cực kỳ là đắt đỏ, có nói ra chỉ sợ Trần Kim Tiền cũng là không có đủ tiền để mua. Hơn nữa Trần Vân Thanh hắn cũng không có ý định từ bỏ lần này đấu giá hội, chắc chắn 2 ngày sau hắn liền sẽ đến đúng giờ. Đương nhiên, những cái này đều là trong lòng hắn một ít tính toán, hắn sẽ không có nói đi ra cho Trần Kim Tiền này biết. Thiếu gia, thiếu gia. Âm thanh bên ngoài truyền đến, đúng lúc Trần Kim Tiền cùng Trần Vân Thanh đã đàm luận xong, không khỏi quá khéo léo một chút. Như vậy ta cũng không có làm phiền anh nữa. Trần Kim Tiền gật đầu với lại Trần Vân Thanh một cái. Hắn không cần quay đầu lại cũng là biết cái kia âm thanh vừa rồi là do Ngô Tiểu Diễm phát ra, để tên này có thời gian vui vẻ cùng nha hoàn của hắn đi vậy. Cô. Trần Kim Tiền quay đầu lại muốn cất bước rời đi, vô ý thức nhìn qua Ngô Tiểu Diễm một cái, hắn bỗng nhiên đứng im như trời trồng, bước chân không hạ xuống vẫn là đặt tại hư không, đôi mắt của hắn trợn trừng, cái miệng há thật to, tay thì chỉ về phía Ngô Tiểu Diễm kinh ngạc không thôi, bộ dáng hiện tại của Trần Kim Tiền khi nhìn về Ngô Tiểu Diễm như là nhìn thấy quỷ mở dạng. Mập mạp, bộ anh chưa thấy qua mỹ nữ lần nào hay sao? Ngô Tiểu Diễm bộ dáng kiêu kỳ, nhìn Trần Kim Tiền kinh ngạc khi trông thấy mình như thế, nàng ban đầu có đôi chút không được tự nhiên. Nhưng nghĩ đến hiện tại mình đã rất xinh đẹp, không còn xấu như quỷ dạ xoa nữa, nàng cũng có phần nào hiểu được Trần Kim Tiền vì cái gì lại kinh ngạc như thế. Phùng Tục Diễm, sao cô lại ở nơi này? Kinh hãi qua đi, Trần Kim Tiền ngay lập tức chạy đến bên cạnh Ngô Tiểu Diễm, hai tay nắm lấy vai của cô ta, vui mừng cất lên tiếng hỏi. A đau, thiếu gia cứu mạng. Ngô Tiểu Diễm kêu la thảm thiết, con heo này không biết lên cơn điên gì, lại làm ra hành động nàng chẳng thể hiểu nổi, nhất là hai tay của y bóp quá mạnh, đường đường là yêu sĩ cường giả, nàng làm sao có thể chống lại được kia chứ? Bố dậm, Tiểu Diễm, em không có sao chứ? Trần Vân Thanh phản ứng rất là nhanh, ngay khi Trần Kim Tiền có hành động bất thường với lại Ngô Tiểu Diễm, hắn liền ngay lập tức ra tay, một cước đá bay đi Trần Kim Tiền, cũng không quan tâm tên kia chết sống ra sao, kiểm tra xem Ngô Tiểu Diễm có bị thương không mới là quan trọng. Thiếu gia không sao. Ngô Tiểu Diễm có chút nhăn mày, có điều nàng cảm nhận mình chỉ bị thương ngoài da, không có động đến xương cốt, trong lòng thầm thở dài một hơi. Trần Kim Tiền, thật ra chú muốn làm cái trò gì? Trần An Ngô Tiểu Diễm một chút, Trần Vân Thanh nhìn lại Trần Kim Tiền đang lồm ngồm bò dậy, không khỏi âm trầm lên tiếng muốn biết nguyên nhân. Hành động lần này của Trần Kim Tiền quá mức là bất bình thường, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Trần Kim Tiền trở nên kích động không thể kiềm chế như thế. Không lẽ là vì Ngô Tiểu Diễm thay đổi trở nên xinh đẹp làm cho tên này nổi lên thu tính? Đây cũng không có khả năng lắm, trước đến nay hắn chỉ nghe Trần Kim Tiền đam mê tiền bạc, chưa bao giờ động lòng, kể cả khi gặp Lăng Tĩnh Ý thì cũng là như thế. Nhưng vì sao, bây giờ tên này lại trở thành bộ dạng như thế? Hắn cần Trần Kim Tiền cho hắn lời giải thích, nếu như không, hôm nay dù có không đánh lại Trần Kim Tiền, hắn cũng phải liều mạng với tên này một phen. Thục Diễm. Trần Kim Tiền dường như không có quan tâm đến câu hỏi cũng như uy hiếp của Trần Vân Thanh, sau khi đứng lên, hắn từng bước một đi đến, ánh mắt vẫn là chưa từng rời bỏ qua Ngô Tiểu Diễm một giây nào. Thiếu gia. Ngô Tiểu Diễm chạy đến trốn sau lưng của Trần Vân Thanh, không để cho Trần Kim Tiền nhìn đến dung nhan của mình, thân thể nhỏ bé của nàng có chút run rẩy. Trần Kim Tiền kia nhìn nàng không có cái gì dục vọng hay ác ý, nhưng không hiểu thế nào, nàng lại cảm thấy khá là khó chịu, cảm thấy không an toàn, không muốn lại nhìn thấy Trần Kim Tiền, chỉ có tại bên cạnh Trần Vân Thanh, nàng mới đỡ sợ hãi hơn một chút. Trần Kim Tiền. Trần Vân Thanh cất lên tiếng âm thanh cực lớn, có vận dụng đầy đủ chân khí vào bên trong, không kém gì âm thanh phát ra từ thiên lôi, đánh mạnh vào Trần Kim Tiền. Tên này hiện tại như là người trong cơn mê, mù mờ không biết gì mở dạng, theo hắn thấy đây là do kích động quá độ liền lấn áp đi lý trí cùng cảm xúc, cần một tác động đủ lớn để cho tên này tỉnh táo lại mới được. Lao Tam, anh vừa gọi ta. Kinh thiên chấn động thanh âm kia chợt đến làm cho Trần Kim Tiền giật nảy cả mình, cộng thêm hắn cũng chẳng còn nhìn thấy bóng hình của Ngô Tiểu Diễm đâu, liền là đã trở lại bình thường như trước khi gặp Ngô Tiểu Diễm không khác. Chú con hỏi, chú có biết vừa rồi mình là đang làm cái gì hay không? Trần Vân Thanh thật sự giận, hắn thật sự rất giận, muốn ngay lập tức hạ độc thủ cho tên Trần Kim Tiền này một bài học suốt đời không quên. Đáng tiếc hắn không thể làm được, xung quanh Trần Kim Tiền có một cổ hơi thở cực kỳ nguy hiểm, đem hắn khóa đi lại, hắn trong lòng có một cái dự cảm, như mình thật sự dám hạ độc thủ với lại Trần Kim Tiền mà nói, chỉ sợ mình sẽ ngay lập tức chết đi. Bên trong Dung Thiên Thần Ngọc cũng đưa ra một loại cảnh báo tương tự như thế, hắn thật sự không thể làm gì khác, chỉ có thể bỏ qua cho Trần Kim Tiền một lần mà thôi. Vừa rồi, Trần Kim Tiền nhắm mắt lại một chút, nhớ lại toàn bộ mọi chuyện vừa rồi xảy ra, nghĩ đến mình lúc nãy mất đi bình tĩnh liền chút nữa làm hại Ngô Tiểu Diễm, hắn sau lưng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thật xin lỗi, vừa rồi là ta không đúng. Trần Kim Tiền ôm quyền thật sâu tạ lỗi trước mặt Trần Vân Thanh, nhưng trong lòng ai cũng hiểu người mà hắn muốn tạ lỗi là Ngô Tiểu Diễm cô gái này. Không sao. Sau này anh. Ngô Tiểu Diễm từ sau lưng đưa đôi mắt đen lấy ra nhìn Trần Kim Tiền một cái lắc đầu, ý bảo nàng không còn giận hắn vì hành động vừa rồi. Cũng là có ý định muốn nói sau này Trần Kim Tiền không cần để cho nàng thấy mặt nữa là được rồi. Có điều lời như thế nàng cũng không thể nào thốt ra được, Trần Kim Tiền là bằng hữu thân nhất của thiếu gia nhà nàng, tại lúc bọn họ còn tại ngoại viện, cũng chỉ có Trần Kim Tiền này đến thăm chủ tớ hai người mình. Giờ đây chỉ vì chuyện nhỏ như thế này liền cấm cản ý gì, có vẻ như không được hợp tình hợp lý cho lắm, cùng lắm sau này tên mập mạp này tìm đến đây, nàng là chạy trốn vào phòng không chịu đi ra là được rồi. Chương 295, Kim Tiền chuyện xưa. Chương 295, Kim Tiền chuyện xưa. Tiểu Diễm, cô an tâm, sau này ta sẽ không có thương tổn đến cô bất kỳ một lần nào nữa đâu. Trần Kim Tiền đối diện với lại ánh mắt của Ngô Tiểu Diễm, hắn có hơi chút thất thần, nhưng rất nhanh, hắn liền là thanh tĩnh lại, không có chìm đắm vài đó như lúc vừa rồi nữa. Đồng thời, hữu ý hay vô tình hắn liền là cố tình hiểu sai đi ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của Ngô Tiểu Diễm, trả lời một cách rất là khác. Cái này, ta đương nhiên an tâm. Ngô Tiểu Diễm trong lòng hận đến ngứa gan. Tên khốn kiếp Trần Kim Tiền này rõ ràng cố ý hiểu sai lời nói của nàng mà, y chỉ cần nói sau này sẽ không có đến nơi này tìm nàng nữa có phải là tốt hơn không? Trả lời như thế không khác gì muốn dây dưa với nàng mãi. Ta tâm bất tử, không có ý tốt, trước giờ sao nàng không nhận ra bản chất xấu xa của tên Trần Kim Tiền này nhỉ, hạng người háo sắc vô sĩ ngụy trang tham tiền vẻ bề ngoài. Có điều tên này đừng nghĩ đến quá đẹp, nàng không gặp ý gì, xem ý có thể làm được gì. Thiếu gia, em hơi có chút mệt, vào bên trong một chút. Như để phản đối Trần Kim Tiền tà tâm, nàng ngay sau đó liền là đi vào bên trong gian phòng của mình, đóng cửa lại, một khi Trần Kim Tiền còn chưa đi về, nàng là sẽ tuyệt đối không ra. Trần Kim Tiền, có thể nói cho ta biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì hay không? Nô Tiểu Diễm không còn tại đây, Trần Vân Thanh đối diện với lại Trần Kim Tiền cũng là có phần thoải mái như trước đây. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, Trần Kim Tiền phản ứng kích động đến mức mất cả lý trí như thế kia, rõ ràng là một người có chuyện xưa, nhất là ánh mắt của Trần Kim Tiền khi nhìn về Ngô Tiểu Diễm, đây là một loại ánh mắt tang thương cùng từng trải, hắn đã gặp qua nhiều người như thế này rồi, nên sẽ không có nhận nhầm. Vấn đề là những người kia hắn gặp cũng có mấy chục tuổi đầu trở lên, kinh lịch mưa báo của cuộc đời, trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới có được lợi ánh mắt kia, Trần Kim Tiền mới 16-17 tuổi, hắn là không có tin Trần Kim Tiền trải qua nhiều biến cố cuộc đời như thế. Vấn đề quan trọng nhất cũng là mọi căn nguyên làm Trần Kim Tiền đánh mất bản thân, là người con gái tên là Phụng Thục Diễm, cô gái mà Trần Kim Tiền luôn miệng hô khi gặp Ngô Tiểu Diễm vừa rồi. Như hắn đoán không sai, người con gái tên Phụng Thục Diễm kia cực kỳ giống với lại Ngô Tiểu Diễm nhà hắn, nên mới làm cho Trần Kim Tiền nhận nhầm, cũng giống như hắn từng nhìn nhầm Lưu Tố Hiền thành Vương Tổ Hiền một dạng. Lao Tam, không lâu trước đây, ta vào trấn Nam Đại Sơn thí luyện, tình cờ quen một người con gái tên là Phụng Thục Diễm, còn dùng tình với cô ta rất là sâu đậm, đáng nói, dung nhan của Phụng Thục Diễm rất là giống với lại Ngô Tiểu Diễm, cả hai như là hai giọt nước một dạng, làm cho ta có chút nhầm lẫn rất là xin lỗi. Trần Kim Tiền trầm ngâm một chút, liền là nói cho Trần Vân Thanh biết nguyên nhân sâu xa mà hắn mất bình tĩnh khi gặp Ngô Tiểu Diễm, cũng là không có khác bao nhiêu so với lại những gì mà Trần Vân Thanh suy đoán là mấy. Cô gái ấy hiện đang tại nơi nào? Trần Vân Thanh cùng Trần Kim Tiền đi đến một chiếc bàn bên ngoài sân, dốc bầu tâm sự. Trần Vân Thanh quan tâm nhất chính là người con gái giống hệt Ngô Tiểu Diễm mà Trần Kim Tiền vừa mới nói, như trên đời này xuất hiện một người con gái như thế, hắn cũng là muốn gặp một lần cho biết. Cô ấy ấy đã không còn trên nhân thế nữa. Trần Kim Tiền thê lương ánh mắt khi phải nhắc đến chuyện này, nhìn ra không thể nào giả dối được. Đây là vì cái gì? Trần Vân Thanh cao mày, dường như cũng bị cuốn vào câu chuyện vừa rồi của Trần Kim Tiền. Phụng Thục Diễm là một người giàu lòng nghĩa hiệp, cô ấy vì nhìn thấy một thôn trang bị người của Trấn Nam Đạo tập kích, liền là ra tay cứu rút, không may tu vi không cao, liền là bất hạnh bỏ mình trong tay của đối phương, khi ta chạy đến đã không thể nào cứu kịp thời nữa rồi. Trần Kim Tiền đưa ánh mắt về xa xăm nhớ lại chuyện cũ, nhắc đến Phụng Thục Diễm bỏ mình, hai hàng nước mắt của hắn chảy dài, hết sức là thương tâm, câu câu chân thành, tình cảm tha thiết, sẽ không có bất kỳ người nào nghi ngờ đến lời nói của hắn hiện tại. Trấn Nam Đạo cũng là đám thổ phỉ đáng chết này. Trần Vân Thanh cũng là phẫn hận không thôi, một người con gái tốt như thế lại phải chết trong tay đám đạo phỉ khốn kiếp này, như có cơ hội mà nói, hắn chắc chắn sẽ bắt đám người này để tội. Dĩ nhiên, hắn cũng không có nghi ngờ lời nói của Trần Kim Tiền, kinh nghiệm lăn lộn bao nhiêu năm tháng của hắn, ngay cả người nào nói thật, người nào nói dối hắn cũng không phân biệt được ra, như vậy mấy chục năm sống lâu của hắn cũng thật sự là quá thất bại đi rồi. Lão tứ, ta cảnh cáo chú, Nô Tiểu Diễm không phải là Phụng Thục Diễm, ta không cho phép chú xem Nô Tiểu Diễm trở thành thế thân của Phụng Thục Diễm, nếu như không, ta sẽ không có bỏ qua cho chú. Nghĩ đến chuyện gì, Trần Vân Thanh nhìn chằm chằm vào Trần Kim Tiền, nghiêm túc cảnh cáo. Hắn tuy đồng cảm với lại những gì mà Trần Kim Tiền gặp phải, cũng rất đau lòng cho số phận của người con gái tên Phụng Thục Diễm kia, tuy nhiên hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện Trần Kim Tiền cảm thấy Ngô Tiểu Diễm giống Phụng Thục Diễm liền muốn biến Ngô Tiểu Diễm thành thế thân của Phụng Thục Diễm. Chuyện này như làm cho Ngô Tiểu Diễm bị tổn thương, hắn dù cắt đứt quan hệ bằng hữu với Trần Kim Tiền, cũng sẽ vì Ngô Tiểu Diễm lấy lại công đạo. Lao Tam, anh an tâm, Trần Kim Tiền ta không phải là người như vậy. Trần Kim Tiền hết sức lên tiếng cam đoan đối với Trần Vân Thanh nói. Trong lời nói của Trần Kim Tiền chứa vô tận sự tự tin, dễ nhận thấy hiện tại hắn là đã thoát khỏi ký ức buồn đối với chuyện đau lòng đã qua rồi. Ân, phải rồi, Nô Tiểu Diễm gương mặt không phải không được đẹp sao, làm sao chỉ qua vài ngày lại biến thành như thế này? Mãi nghĩ đến chuyện cũ, chút nữa thì Trần Kim Tiền đã quên đi cái chuyện này. Cái này là do ta làm ra. Cơ duyên ta được một vị đan sư chỉ điểm cho một ít dược lý, dựa vào những loại dược lý hiểu được, ta liền giúp Nô Tiểu Diễm xóa đi vết bỏng trên mặt. Cũng không thể nói với lại Trần Kim Tiền Ngô Tiểu Diễm gương mặt được như bây giờ là do hắn sử dụng phẫu thuật tại địa cầu xóa đi vết bỏng được, như vậy kéo theo nhiều phiền toái không có hồi kết, đem chuyện này đưa lên cho một vị đan sư cường đại nào đó, có thể sẽ đơn giản hơn nhiều. Ha ha, Lao Tam, chúc mừng anh có cơ duyên được đan sư chỉ điểm, như sau này trở thành một vị luyện đan sư, cũng đừng nên quên nói cho ta một tiếng để chúc mừng a. Trần Kim Tiền đương nhiên là không có ti vào lời ma quỷ của Trần Vân Thanh rồi, nhưng hắn cũng không muốn đi chuyên sâu vào tìm hiểu, tu luyện giới người ai cũng là có bí mật của mình. Người ta không muốn nói như cố gắng hỏi chỉ tạo ra phản cảm không cần thiết, nên là biết dừng lại đúng lúc. Trần Kim Tiền, ta không cần biết chú là ai, nhưng nếu như chú dám làm hại Ngô Tiểu Diễm, ta sẽ không bỏ qua cho chú. Trần Vân Thanh đứng một chỗ, nhìn bóng lưng của Trần Kim Tiền khuất dần tầm mắt một hồi lâu, mới nhỏ giọng lên tiếng nói. Trần Kim Tiền nói rất thật tâm, nhưng có một sơ hở đó là y chưa bao giờ đi vào Trấn Nam Đại Sơn để thí luyện. Trước đây tại Trần gia trấn không có, đến Trần phủ nơi này lại càng không, hắn đã cho Trần Tú đi điều tra mấy tên bằng hữu của mình tại thời gian qua, nên nắm rất là rõ. Y thì chưa đi đến Trấn Nam Đại Sơn, nên chuyện gặp Phụng Thục Diễm là hoàn toàn không có, nhưng tâm trạng cùng thần thái của Trần Kim Tiền khi nhắc đến Phụng Thục Diễm lại là sự thật, cái này làm cho Trần Vân Thanh hắn thật sự rất là khó lý giải, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, nên hắn cũng chẳng thèm nghĩ nữa. Chỉ cần sau này Trần Kim Tiền đối với lại Ngô Tiểu Diễm không gây bất lợi, hắn chuyện gì cũng có thể bỏ qua, nếu như không, chỉ có thể cùng y liều mạng một phen rồi. Trước hết, nên giải quyết chuyện đại hành huyền khí kinh một chuyện. Tạm thời bỏ qua chuyện Trần Kim Tiền một bên, quay trở lại hiện thực, Trần Vân Thanh hắn cần giải quyết nguy cơ trước mắt của mình cái đã. Nên nhớ trên cổ của hắn vẫn luôn có một thanh đao trực chờ muốn lấy mạng của hắn nơi kia. Cũng thế, các người bất nhân cũng đừng có trách Trần Vân Thanh ta bất nghĩa. Suy nghĩ một chút, Trần Vân Thanh trên miệng xuất hiện một nụ cười miệng, đồng thời, ánh mắt của hắn cũng dần chuyển lạnh. Như người quen thuộc của Trần Vân Thanh hiện tại nhìn thấy hắn bộ dạng hiện tại, chắc chắn sẽ cả kinh thất sắc, loại này nụ cười, loại này ánh mắt, biểu hiện Trần Vân Thanh đã muốn âm người khác, còn là chọn cách tàn nhẫn nhất nước kia. Đêm tối, trấn Nam Thành, Tạ Thủy Cơ, số 300 biện viện trong một gian phòng. Phu quân, ta đã nói rất là nhiều lần rồi, tiểu Vũ không có chuyện gì mà. Một cái mỹ phụ tầm 20-30 tuổi, nhìn về phía chồng của mình đang ẩm đứa con mới 7 tháng tuổi lật qua lật lại xem xét nửa ngày trời, khá là bất đắc dĩ lên tiếng nói: "Con nàng không có bệnh, cũng không có thương tích gì cả, nó vốn khá là khỏe mạnh, nhưng là bị ông chồng già của mình lăn qua lộn lại nửa tiếng đồng hồ rồi, nó không có bệnh cũng sẽ trở thành có bệnh a." Nhìn xem gương mặt của nó vốn dĩ hồng hào bây giờ chuyển sang xanh mét cũng liền đã thấy được. Đúng là con trai của ta không có chuyện gì. Quan sát lại thêm một lần nữa, như thế nào cũng không có tìm ra chút thương tích nào trên người của tiểu Vũ nhà mình, Trần Túng Quyền mới an tâm đưa đứa bé này lại cho người thiếp của mình Nguyễn Hoa chăm sóc. Kỳ lạ, bức thư kia là do người nào làm ra? Trần Túng Quyền rơi vào trầm tư. Chương 296, diệt khẩu chương 296, diệt khẩu đến thăm mẹ con của Nguyễn Hoa, đó là định kỳ một tuần hắn sẽ đi thăm một lần, trừ trường hợp đặc biệt ra, không khi nào hắn phá đi quy tắc này. Hắn nhớ mình mới ghé thăm mẹ con bọn họ tần 3 ngày mà thôi, theo như lệ thường sẽ không có chuyện đêm hôm nay hắn lại ghé thăm. Nguyên nhân là vì mới vừa rồi hắn nhận được một phong thư do người lạ đưa, nói là con của hắn Trần Tử Vũ té giường bị tổn thương, nhìn thấy như thế, hắn liền là lập tức chạy đến nơi này ngay để xem tình trạng hiện nay của nó như thế nào rồi, nhìn đến nhìn lui không phát hiện được cái gì dị thường, hắn biết mình có thể đã bị người ta chơi một bố rồi. Phu quân, có khi nào phu nhân phát hiện ra tồn tại của mẹ con chúng tôi, nên... Nguyệt Hoa không có nói tiếp, nhưng nàng hiểu Trần Túng Quyền liền sẽ hiểu được dụng ý của nàng. Nàng cùng Trần Túng Quyền quen nhau thời gian có hơn một năm, cũng là hiểu biết quá rõ ràng thân phận cũng như địa vị của Trần Túng Quyền, ông ta cũng không có giấu nàng chuyện mình đã có gia thất cũng như không thể giúp nàng qua cửa được. Đối với những chuyện này, nàng là không có bao nhiêu oán hận, với thân phận của nàng, được một người như Trần Túng Quyền để ý, được sống trong biệt viện đắt nhất của trấn Nam Thành, đối với một danh nữ như nàng trước đây là điều không tưởng, nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng từ khi có được đứa con này, tâm trạng của nàng luôn lo lắng bất an, sự lo sợ của nàng đến chính là vị phu nhân chính thất của Trần Túng Quyền kia. Nàng nhớ có một lần bà ta đến nơi này, bà ta không có làm gì cả cũng làm cho nàng run sợ, nhất là ánh mắt nhìn về con trai của nàng kia, càng làm nỗi lo sợ của nàng thêm dâng cao. Đêm nào nàng cũng là nằm mơ đến ác mộng, trong giấc mơ của nàng, tôn phu nhân kia luôn xuất hiện với hình tượng ác quỷ, đem con của nàng gặm nuốt không còn. Mỗi khi giật mình tỉnh giấc, người của nàng chạy đầy mồ hôi lạnh, hoảng loạn bất an không chịu nổi, không ít lần nàng là tìm đến đan dược cửa hàng mua thuốc an thần mới ngủ được an giấc. Thế nên bất kỳ chuyện gì không hay với con nàng, nàng cũng liền sẽ nghĩ ngay đến người đàn bà kia, không thể là ai khác được. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Trần Túng Quyền nhàn nhạt lên tiếng trách móc, chỉ là hiện tại gương mặt hắn khá là trầm tư, cũng là nghi ngờ phu nhân bên kia của mình làm ra. Chuyện hắn có thiếp thất Nguyệt Hoa này bên ngoài, dù là hắn làm rất cẩn thận, che giấu khá kỹ, nhưng cũng khó có thể tránh khỏi những người hữu tâm muốn dò xét, dù sao thân phận của hắn tại Trần gia cũng là rất cao, thực lực cũng là không kém, mỗi hành động của hắn đều sẽ có rất nhiều người chú ý, phần lớn sẽ là đến từ bên trong nội bộ Trần gia như Trần Tiêu Thiên cùng Trần Đình Cương kia. Hai người kia có biết chuyện riêng tư này của hắn, bọn họ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, hai người kia còn là muốn lôi kéo hắn để tranh giành quyền lực trong Trần phủ. Sẽ không có người nào muốn đi đắc tội với hắn vào thời điểm này, chỉ cần hắn không đem Nguyệt Hoa rước vào Trần phủ là được. Nhưng mà ngoài mấy người đó ra, vẫn còn một người nữa, người này là vợ cả của hắn, cũng là người mà hắn đau đầu nhất. Không lâu trước đây vị phu nhân kia đã ngã bài cùng hắn nói về chuyện này, hắn vẫn đang là chủ trừ bất định, cũng có rất lớn khả năng chuyện lần này là do vị phu nhân kia làm ra, mục đích là muốn hắn đưa ra sự lựa chọn đây mà. Phu quân, hay là chúng ta rời khỏi trấn Nam Thành này, đến một nơi khác sinh sống cùng chăm sóc tiểu Vũ? Nguyệt Hoa đem Trần Tử Vũ đặt tại bên giường kia, đôi mắt hơi có chút biến ảo một chút, như là đang suy nghĩ đến cái gì, liền nhìn qua bên kia Trần Túng Quyền đưa ra một cái chủ ý. Trước đây nàng trong lòng là không có cái tham vọng muốn chiếm lấy Trần Túng Quyền suốt đời đâu, có được nhà cao cửa đẹp, vinh hoa phú quý như thế này, đối với lại một danh nữ như nàng, liền là đã quá đủ rồi. Nhưng kể từ khi có Trần Tử Vũ, nhất là phải gặp uy hiếp đến từ vị đại phu nhân kia, nàng liền đã có thay đổi. Nàng không muốn mất đi Tử Vũ, đây là tất cả đối với nàng, là niềm hy vọng lớn lao của nàng, vì đứa con này, nàng liền có thể bất chấp tất cả. Không thể. Trần Túng Quyền đang uống chung trà nóng do Nguyệt Hoa pha cho, nghe cô ta nói như thế, không hề có một chút do dự nào, ngay lập tức thẳng thừng từ chối lời đề nghị vừa rồi. Hắn hiện tại sắp đột phá yêu sĩ cựu trọng cường giả, một khi đột phá cảnh giới này, thân phận địa vị của hắn bên trong gia tộc sẽ là vô hạn được đề thăng, quyền lực cùng tài nguyên sẽ quần quận mà chạy tới. Như mà hắn rời đi vào lúc này, hắn liền sẽ đánh mất tất cả những gì đang có. Một người nam nhân tại Nam Hoàng Chi địa này có hai thứ không thể thiếu, đó là quyền lực cùng thực lực. Không có hai cái này, đi đâu cũng sẽ là bị người khi dễ, bị đạp xuống tầm chót của xã hội. Hắn Trần Túng Quyền là sẽ không bao giờ vì một người đàn bà hay con cái gì lại đi từ bỏ mọi thứ trong tay. Không nữa, hiện tại bản thân của hắn cũng không phải đại diện cho một mình hắn không đâu, còn có một chi mạch mấy trăm người đang chờ hắn lo, còn có cả trăm cao thủ của trung lập hệ đi theo hắn kiếm ăn, như rời đi mà nói, những người đó sẽ làm thế nào đây? Thế nên ngay ngày đầu tiên làm đường chủ của chấp pháp đường, hắn trong đầu là không bao giờ có ý nghĩ rời đi cả. Hai. Nguyệt Hoa thở dài một cái, nàng đưa ra lời đề nghị kia, trong lòng cũng là biết rõ Trần Túng Quyền sẽ không có bao giờ vì nàng cùng Tử Vũ bỏ đi những gì đang có trong tay. Chỉ khi Trần Túng Quyền nói ra, nàng cũng là có đôi chút thất lạc. Nguyễn Hoa, anh muốn đưa Tiểu Vũ trở lại Trần phủ. Trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, Trần Túng Quyền như làm ra một cái lựa chọn nào đó, hắn nhìn về phía Nguyệt Hoa, nghiêm túc lên tiếng nói: "Phu quân, như vậy còn em thì phải làm sao?" Nguyệt Hoa trong lòng rung động mạnh liệt, gương mặt cực kỳ là tái nhợt, không hề có một chút huyết sắc khi nghe đến lời nói vừa rồi của Trần Túng Quyền. Kể từ ngày nàng biết được thân phận chân chính của Trần Túng Quyền, cũng như hiểu rõ ràng hoàn cảnh không nam nhân kế tục của y hiện nay, nàng là đã có dự cảm thế nào cũng có một ngày Trần Túng Quyền sẽ đưa Trần Tử trở lại Trần phủ. Nhưng lấy thân phận của nàng, chắc chắn 100% y sẽ không đưa nàng vào Trần phủ, cái này hàng cũng là có thể tự hiểu lấy mình. Không được đi vào Trần phủ, điều đó cũng có nghĩa nàng sẽ không được ở bên cạnh con của nàng nữa. Đây là chuyện mà nàng không thể nào chấp nhận cho được, Tiểu Vũ là bảo bối của nàng, là nguồn sống của nàng, như mất đi nó, nàng thà chết đi còn hơn. Em liền sẽ có người đến đưa em đi. Trần Túng Quyền nhìn Nguyệt Hoa một chút, ánh mắt của hắn có đôi chút không nỡ, nhưng rất nhanh liền thay vào một tia kiên quyết đến. Văng. Như chú ý cánh tay phải nâng chung trà hiện tại của hắn buông ra, làm cho chung trà sứ trên tay rơi xuống sàn nhà, phát ra âm thanh cũng khá lớn. Có người đến đưa Nguyệt Hoa đi, đi nơi nào không cần hắn nói rõ ràng ra, nghĩ đến Nguyệt Hoa này trong lòng cũng là đã hiểu rõ. Đây cũng không có cách nào, hắn cùng phu nhân của mình đã thương lượng xong, bà ta sẽ tiếp nhận Tiểu Vũ, nhận nó là con nuôi, với một điều kiện là hắn phải ra tay đem Nguyệt Hoa này giết đi. Chuyện này cũng làm cho hắn cảm thấy hơi khó xử trong hai ngày qua, cũng khó hạ thủ. Nhưng hôm nay Nguyệt Hoa này nói ra lời đề nghị kia, làm cho hắn hạ quyết tâm, người con gái này quá mức không biết điều, luôn có ý nghĩ quên hắn rời bỏ tất cả. Hiện tại không sao, nhưng một khi Tiểu Vũ lớn con chút, cô gái này đầu độc nó, đem nó ra uy hiếp hắn phải đi vào khuôn khổ, như thế cũng thật quá khó khăn. Nhân lúc này đây, Tiểu Vũ không biết gì, phu nhân bên kia cũng cảm thông cho hắn, ra tay dứt khoát là tốt nhất có thể. Trần Túng Quyền, không ngờ ông lại là một người vô tình vô nghĩa, Nguyệt Hoa ta mắt mù mới nhìn nhầm một người như ông. Nguyệt Hoa sau một hồi bàng hoàng tê tái, liền là bình tĩnh trở lại, ánh mắt cũng cực kỳ là sắc bén. Không có sợ hãi như là trước đây nữa. Ý định cướp đi đứa con của nàng, cho người đem nàng diệt đi để mà diệt khẩu đã quá rõ ràng, bất kỳ ai cũng nhìn ra được, nàng cũng không ngoại lệ đến. Trước đây nàng cứ nghĩ Trần Túng Quyền là một người trọng tình trọng nghĩa, không quan tâm đến thân phận danh kỹ của nàng cũng muốn lấy nàng làm tiếp, cái này làm cho nàng hết sức là cảm động. Nhưng giờ đây nàng là đã nhầm, Trần Túng Quyền nào có quan tâm gì đến nàng. Tên khốn này chỉ xem nàng như một cỗ máy sinh sản, giúp hắn kéo dài nói giống, khi đã đạt được mục đích, liền quăng bỏ nàng không một chút thương tiếc, tiếc nàng nhận ra quá muộn một chút đi. A Cửu tên này làm gì thế không biết. Trần Túng Quyền không quan tâm đến lời nói trách móc hay ánh mắt oán hận của Nguyệt Hoa, hắn trong lòng là đang cực kỳ bực bội với tên A Cửu kia. A Cửu tên thật là Trần A Cửu, tu vi yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ, là một cái thành viên cốt cán trong gia tộc của hắn, lần này đến đây, hắn là có đem tên này đi theo, mục đích đương nhiên là để cho y đem Nguyệt Hoa diệt đi rồi. Chương 297, Hóa Công Tán chương 297, Hóa Công Tán khi vào nơi đây, hắn đã có căn dặn, lấy âm thanh trùng trà rơi làm ám hiệu, một khi mà hắn buông trùng trà, liền xem như ra ám hiệu cho Trần A Cửu đẩy cửa đi vào đem Nguyệt Hoa giải quyết. Nhưng trung trà hắn đánh rơi gần cả phút đồng hồ rồi, cũng không hề thấy Trần A Cửu đẩy cửa đi vào diệt Nguyệt Hoa, cái này làm cho ấn tượng của hắn đối với Trần A Cửu vô cùng xấu. Chờ xem đi, qua chuyện lần này tên tiểu tử này không cho hắn một cách giải thích đầy đủ, rời đi Trần gia chính là kết cục của Yiyeket. Ấn bỏ qua cho ngươi lần này. Trần Túng Quyền đưa ánh mắt về phía Nguyệt Hoa, bên trong ẩn tàng sát khí, đã như Trần A Cửu không hiểu ý, như vậy thì hắn chính tay mình hạ thủ đi vậy. Có điều khi hắn chuẩn bị ra tay, liền nghe âm thanh mở cửa vang lên, hành động của hắn cũng là tạm dừng đi một nhịp. Nói thật ra tuy trong lòng muốn giết Nguyệt Hoa, nhưng hắn lại không muốn ra tay, Nguyệt Hoa dù sao cũng là người hắn có tình cảm trong một thời gian dài, còn sinh cho hắn một đứa con, như không phải bạn bất đắc dĩ, Trần Túng Quyền hắn đây cũng là không muốn tự mình ra tay đưa cô ta lên đường. Hiện tại Trần A Cửu này đúng lúc đi vào, cũng xem như giúp hắn giải quyết một cái vấn đề khó, mọi chuyện để tên đó xử lý đi vậy. Dâm phốc. Trần A Cửu. Mày. Bất ngờ không có để phòng ngăn một cước từ phía sau của người khác làm cho Trần Túng Quyền kinh hãi không thôi, sau khi bị đánh bay vào các nhà, thổ ra một ngụm máu tươi, Trần Túng Quyền nhìn lên chỉ tay muốn cất lên tiếng mắng, chỉ là lời nói mới phát ra một nữa. Hắn liền ngậm miệng lại, ánh mắt cũng là cực kỳ kinh ngạc. Trần Vân Thanh, sao mày lại ở nơi này? Trần Túng Quyền có chút không tin tưởng vào những gì mình thấy, sau khi lau lại đôi mắt một cái, vẫn là nhìn thấy trước mắt mình là Trần Vân Thanh mà không phải là chi mạch của mình Trần Á Cửu, hắn không khỏi ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Trần Vân Thanh theo như hắn nhớ không nhầm mà nói tên này đã là bế quan mấy ngày nay không ra, vì là gia chủ muốn đợi một thời gian nữa mới giết ý đi, thế nên vẫn luôn cho một tôn yêu sĩ lục trọng hậu kỳ ngày đêm giám sát. Như Trần Vân Thanh dám rời khỏi biệt viện 203 kia mà nói, thế nào cũng sẽ là bị tên yêu sĩ lục trọng kia khống chế lại, thậm chí đem giết luôn. Như thế nhiều lớp bảo hộ, tên Trần Vân Thanh này sao có thể rời khỏi nơi đó đây? Dù tên này có rời khỏi, làm sao có thể tìm được đến nơi này của hắn cho được, nên biết người biết hắn tại Tạ Thủy Cư không đến 3 người, trong đó tuyệt không có Trần Vân Thanh tên này. Ta không có ở đây, sao có thể biết được đường đường là Thiết Diện Vô Tư Túng Quyền đường chủ cũng là một tên vô sĩ bại hoại như vậy. Trần Vân Thanh đứng cách Trần Túng Quyền không đến 10 mét, nhìn thấy tên này ngạc nhiên quá độ khi nhìn thấy hắn như thế, không cho là đúng nói. Trước khi Trần Kim Tiền rời đi, hắn lại tuyên bố bế quan thêm một lần nữa, bên ngoài cho người truyền là như không đột phá yêu sĩ tam trọng, hắn liền sẽ không có xuất quan, thế nên tất cả mọi người tại Trần phủ đều nghĩ hắn là một cái tu luyện của nhân, tất cả cũng hiểu hắn trong thời gian ngắn là sẽ không có rời khỏi tu luyện thất. Nhưng sự thật không phải thế, chân trước Trần Kim Tiền rời đi, chân sau Trần Vân Thanh hắn cũng đi theo đốt, còn làm sao có thể qua mặt được tên yêu sĩ lục trọng hậu kỳ kia? Đây là chuyện quá mức đơn giản, ngay cả yêu sĩ thất trọng hậu kỳ Trần Hạm Vân hắn còn qua mặt được, một cái yêu sĩ lục trọng có đáng là gì? Rời khỏi Trần phủ sau, hắn liền ngay lập tức chạy đến Tạ Thủy Cư nơi này để bày binh bố trận, muốn là phải đem Trần Túng Quyền diệt trừ. Đương nhiên rồi, tên này hại Ngô Tiểu Diễm thảm đến như thế, hắn làm sao có thể bỏ qua cho đối phương được? Còn đám tay chân cũng như hộ vệ mà Trần Túng Quyền mang đến, hắn đã đem bọn họ cắn nuốt đi sạch sẽ cả rồi, giờ đây cả đám đang tại bên dưới âm minh giới chờ đợi Trần Túng Quyền cho có bạn đâu. Ha ha ha. Ha ha ha. Qua một lúc bỡ ngỡ tiếp nhận sự thật người xuất hiện trước mắt hắn là Trần Vân Thanh mà không phải người nào khác sau, Trần Túng Quyền chỉ tay về phía Trần Vân Thanh, cười lên một cách điên dại. Trần Vân Thanh, thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại cứ thích chui vào. Lần này ta muốn xem mày có thể chạy đường nào. Trần Túng Quyền hết sức là âm trầm lên tiếng. Trần Vân Thanh như đã may mắn thoát khỏi Trần phủ, như vậy thì nên chạy khỏi Trấn Nam Thành đi được càng xa càng tốt, như thế tên này may ra mới giữ được một cái mạng. Trần Vân Thanh ngàn không nên bạn không nên đi đến nơi này tìm hắn để mà trả thù, đây không khác gì đi tìm đường chết cả. Mấy ngày trước giao thủ với lại Trần Vân Thanh tại chấp pháp đường, hắn đã nhìn ra được thực lực chân chính của Trần Vân Thanh, tên này chiến lực rất là không kém hơn cho Trần Tuyết Tùng, tại nội viện đệ tử Trần gia có thể xếp số 1 số 2, là một cái thiên tài hiếm có. Có điều chỉ dựa vào chút đó bản lĩnh, liền muốn tìm Trần Túng Quyền hắn trả thù, như vậy cũng liền là có chút quá ngây thơ rồi. Trần Túng Quyền hắn đây là yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ cường giả, một chân bước vào cửu trọng, bên trong Trần gia có thể xếp vào top 10 tồn tại, như muốn đem một tên đệ tử tu vi thấp kém như Trần Vân Thanh giết đi, tuyệt đối là không hề mất quá nhiều sức. Thư Lang Trảo. Sắt. Trần Túng Quyền tay trái đưa lên biến hóa nó thành một cái đại trảo, cách không công kích Trần Vân Thanh. Đánh nhanh thắng gọn, đây là ý nghĩ hiện nay trong lòng của Trần Túng Quyền. Trần Vân Thanh đến nơi đây, đã biết quá nhiều chuyện của hắn, như tên này chạy ra bên ngoài, tuyên truyền ra bên ngoài, thanh danh mà hắn gây dựng bấy lâu nay liền sẽ không còn. Chấp pháp đường trưởng lao hắn cũng làm không xong, bằng mọi giá hôm nay hắn phải đem Trần Vân Thanh diện sát tại đây nhanh nhất có thể. Xẹt rầm rầm phốc, điện quang hỏa thạch lóe lên, rất nhanh một thân hình bay ngược đi lui sau. Sao lại như vậy? Khác với ý nghĩ của hắn là Trần Vân Thanh sẽ bị chết ngay dưới một chảo của mình, người mà bị đánh bay thổ huyết một lần nữa lại là hắn. Nguyên nhân là hắn chẳng thể tụ được chân khí bên trong cơ thể, còn quyền đạo của Trần Vân Thanh lại đến quá nhanh, hắn cũng không kịp thời né tránh. Loại cảm giác vô lực này, nó giống như là hắn xoẹt. Túng Quyền đường chủ, mùi vị hóa công tán có phải là rất tuyệt hay là không? Trần Vân Thanh xuất ra Huyền Linh kiếm, chỉ về cách hắn không đến 3 mét nằm như chó chết Trần Túng Quyền nhàn nhạt nói. Trần Vân Thanh hắn vốn là người cẩn thận vô cùng, khi đã quyết định làm một chuyện gì cũng là phải chuẩn bị chu toàn, tính toán kỹ lưỡng, đôi khi là có chút bất chấp thủ đoạn, không bao giờ làm chuyện gì mà mình không cảm thấy có phần thắng, có nguy hiểm cực lớn đang chờ bản thân. Lần này cũng là như thế, hắn biết luận về thực lực, hắn không bằng cả một cái yêu sĩ thất trọng cảnh giới như Trần Hạ Bân, đừng nói chi đến một tôn cường giả có thể sánh ngang với yêu sĩ cựu trọng sơ kỳ như Trần Túng Quyền, cứng đối cứng với những người như thế, chỉ có thể chuốc họa vào thân. Cô dám phản bội ta? Bỏ qua Trần Vân Thanh đang đứng cách mình cự ly không đến 3 mét, Trần Túng Quyền liếc ánh mắt nhìn về Nguyệt Hoa đang ôm đứa bé Tiểu Vũ trong tay, gàn giọng lên tiếng hỏi. Khi biết mình bị trúng hóa công tán có Trần Vân Thanh, đầu tiên hắn nghĩ đến đối phương làm sao hạ độc từ khi nào, làm sai mà mình không hay biết, sâu chối lại, hắn cảm thấy mình vào căn biệt viện nơi này mới bị hạ độc, trước đó từ Trần Phủ đến nơi đây hắn đã có động thủ qua với một tên yêu sĩ mằng ra, mọi thứ vẫn hoàn toàn không có gì cả. Hắn nhớ đến, mình khi vài đây chỉ uống lấy một chung trà do Nguyệt Hoa pha lấy, trừ cái đó ra, không còn dùng bất kỳ một thực phẩm nào khác, trà là do Nguyệt Hoa làm. Không phải cô ta cho độc vào trong trà, thì có thể là ai được. Hắn đối với Nguyệt Hoa cực kỳ tốt, cô ta muốn gì hắn cũng liền là mua cho cả, kể cả căn biệt viện này cũng giao cho cô ta, làm sao cô ta lại đi hợp lực với người ngoài đi đối phó với lại hắn đây. Thử! Trần Túng Quyền! Tôi vì cái gì không dám chứ? Nguyệt Hoa ôm Trần Tiểu Vũ, nhìn đến ánh mắt quá đáng sợ của Trần Túng Quyền, nàng thân thể liền run lên lợi hại, nhưng sau đó, như nghĩ đến chuyện vừa rồi, ánh mắt nàng tràn đầy lửa giận. Tên lang tâm cẩu phế Trần Túng Quyền này trách nàng phản bội y, nhưng sao y không nghĩ lại, chính y là người đã bỏ rơi nàng trước. Không những thế, còn muốn dồn nàng vào chỗ chết, không cho nàng bất kỳ hy vọng nào cả. Nàng có làm cái gì sai sao? Không hề có. Ngược lại còn sinh cho Trần Túng Quyền một đứa con trai kháo khỉnh. Tên này hiện tại tốt, vì quyền lực cùng thanh danh của mình, muốn đem nàng giết đi, mộ tên vô tình vô nghĩa như thế, có lý do gì làm nàng không phản bội y đâu kia chứ? Trần Vân Thanh đã cho cô chỗ tốt gì? Đối diện với ánh mắt tràn đầy lửa giận của Nguyệt Hoa, Trần Túng Quyền hơi có chút trột dạ một cái. Không có. Vân Thanh công tử không cho ta bất kỳ chỗ tốt gì, chỉ hứa buông tha cho mẹ con của ta mà thôi. Nguyệt Hoa nhìn Trần Vân Thanh một cái, thấy hắn gật đầu, liền là đối với Trần Túng Quyền nói. Chương 298, non kém kinh nghiệm chương 298, non kém kinh nghiệm Trần Vân Thanh hồi chiều đến nơi đây tìm nàng, muốn nàng giúp đỡ y bỏ thuốc độc hại Trần Túng Quyền. Nàng ban đầu không đồng ý, nhưng Trần Vân Thanh nắm sinh mạng của con nàng ra uy hiếp, nàng liền chịu thua. Nhưng nàng cũng không phải là người vô tình vô nghĩa, trước khi Trần Túng Quyền uống chung trà kia, nàng đã cho hắn lựa chọn. Như khi đó Trần Túng Quyền chịu vì mẹ con nàng từ bỏ tất cả, nàng dù liều mạng cũng sẽ nói ra sự thật, ngăn cản Trần Túng Quyền uống chung trà kia, nhưng đáng tiếc, Trần Túng Quyền là một tên tàn nhẫn độc ác, nàng không còn có thể làm gì khác. Xoẹt. Trần Túng Quyền, những gì cần biết ông cũng đã biết hết cả rồi, nên lên đường đi thôi. Lời Nguyệt Hoa vừa dứt, Trần Vân Thanh liền huy động Huyền Linh kiếm, hướng vị trí trái tim của Trần Túng Quyền đâm đến. Không chỉ có một mình Trần Túng Quyền là có tâm trạng gấp gáp, Trần Vân Thanh hắn cũng là như thế. Lần này ra bên ngoài, ngoài việc diệt đi Trần Túng Quyền trả thù cho Ngô Tiểu Diễm ra, hắn còn phải sắp xếp thời gian xử lý chuyện đại hành huyền khí kinh một chuyện, đây là chuyện quan trọng nhất của hắn, không thể nào vì Trần Túng Quyền này mà chậm trễ được. Cong. Cái gì? Trần Vân Thanh đôi mắt trợn khá lớn, như vậy cũng là đủ hiểu hiện tại hắn là đang kinh ngạc đến như thế nào. Thanh Huyền Linh kiếm vốn là sẽ cắm vào trái tim của Trần Túng Quyền giờ này bị cản lại, mà vật cản lại nó không có gì khác ngoài hai ngón tay của Trần Túng Quyền. Lực lượng từ hai ngón tay của Trần Túng Quyền truyền vào thanh kiếm quá là cường đại, dù cho Trần Vân Thanh hắn có dùng toàn bộ lực lượng tại thân, cũng là không thể nào lay chuyển nó mảy may. Đây là có chuyện gì? Không phải là Trần Túng Quyền đã trúng phải hóa công tán của hắn, công lực tạm thời mất hết rồi hay là sao? Như thế nào lại thành ra thế này? Lùi lại. Trần Vân Thanh ý nghĩ rất nhanh, tạm thời không phải là lúc mà hắn tự hỏi làm sao Trần Túng Quyền không có việc gì, quan trọng vẫn là lui lại phía sau cái đã, rời xa Trần Túng Quyền này một khoảng cách sẽ an toàn hơn, nếu không. Bút. Dầm dầm phốc. Phát hiện có biến, Trần Vân Thanh đưa ra phản ứng rất là nhanh, hắn sử dụng Lam Hình Lục Ảnh tiểu thành đến mức tận cùng để có thể nhanh chóng rời xa Trần Túng Quyền càng nhanh càng tốt. Nhưng phản ứng của hắn cũng là chậm một nhịp, Trần Túng Quyền xuất thủ quá nhanh, nó nhanh hơn tốc độ tránh né của Trần Vân Thanh quá nhiều, kết quả là hắn liền đã trúng chiêu. Phốc. Huyết cốt đan. Trần Vân Thanh phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc cực kỳ là tái xám, đưa ánh mắt về hướng Trần Túng Quyền, phun ra ba chữ. Trần Túng Quyền hiện tại, toàn thân nóng rực, khí huyết toàn thân đang là thiêu đốt với vận tốc cao, thân thể cùng gương mặt dần gầy gò, đôi mắt liền chứa đầy máu. Đây là biểu hiện của người đã sử dụng huyết cốt đan không thể nào nghi ngờ cho được. Sở dĩ hắn phát hiện ra ngay, đó là vì không lâu trước đây hắn cũng từng nhìn qua Mang Cán sử dụng loại đan dược này, mọi biểu hiện của Mang Cán so sánh với Trần Túng Quyền là giống nhau như lúc. Thật không thể nghĩ đến, hóa công tán ngoài độc môn giải dược ra, vẫn còn một loại huyết cốt đan có thể hóa giải được hóa công tán này. Không chết a. Trần Túng Quyền đưa mắt về phía Trần Vân Thanh, có chút kinh ngạc, hắn xuất thủ vừa rồi, tuy chưa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng là tương đương với lại một cái yêu sĩ thất trọng sơ kỳ công kích, không nghĩ đến tên Trần Vân Thanh này vẫn có thể chống được. Ông ngong. Yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ đây sao? Huyết cốt đan phát huy toàn bộ công năng, Trần Túng Quyền chẳng bao lâu từ yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ liền nhảy lên là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ. Dù có được vô địch yêu sĩ thực lực nhưng hắn chẳng hề có một chút vui mừng nào cả, bởi vì hắn biết mình tuyệt đối là sẽ sống không được lâu. Tiểu tử, tiếp sau có cơ hội đừng nên cho đối phương của mày có quá nhiều thời gian a. Trần Túng Quyền đưa đôi mắt toàn một màu máu của mình nhìn về Trần Vân Thanh, có một chút ý dạy cho đối phương một bài học bên trong. Hắn tuy là biết huyết cốt đan có công năng triệt tiêu hóa công tán, nhưng mà cũng phải để cho hắn có thời gian sử dụng cũng như tiêu hóa dược lực mới được. A sau khi biết mình trúng độc hóa công tán, nhân cơ hội đem huyết cốt đan chuẩn bị sẵn bên trong túi không gian lấy ra ăn bảo, còn cùng Trần Vân Thanh, Nguyệt Hoa nói nhiều như thế, mục đích cũng chỉ là kéo dài thời gian. Tiểu xiếc của hắn như gặp phải những tay giang hồ lao luyện thì đã thất bại từ lâu, tên tiểu tử Trần Vân Thanh này không phát hiện ra, đây là do kinh nghiệm của y còn kém, tiếc cho tên này không còn có cơ hội sửa sai. Ông rầm ầm, quyền ảnh đánh đến vị trí của Trần Vân Thanh. Một khu vực bức tường đã sụp đổ không còn, yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ cường giả công kích quả thật không phải thổi. Quái lạ, sao ta cứ có cảm giác tên tiểu tử này còn không có chết? Dùng Thiên Vân quyền cách không một kích đem thân xác của Trần Vân Thanh đánh bạo, sau Trần Túng Quyền lại vẫn có khá nhiều nghi hoặc. Trong tình cảnh thương thế đầy mình, cử động cũng khó khăn của Trần Vân Thanh, Trần Túng Quyền hắn lại xuất toàn bộ lực lượng, uy năng một quyền kia vô hạn tiếp cận tam giai yêu kỹ nhập môn cảnh giới, chắc chắn Trần Vân Thanh sẽ không thể thoát được mới đúng. Nhưng không hiểu sao, hắn vẫn cứ cảm giác được Trần Vân Thanh còn sống. Thực lực của hắn hiện tại đã đứng tại hàng yêu sĩ tối đỉnh. Giác quan vô cùng cường đại, hắn đã có cảm giác Trần Vân Thanh chưa chết, chắc là tên kia sẽ chưa có chết đâu. Hắn ta nghĩ ra rồi, đây là trận pháp. Xoẹt xoẹt. Ngay khi lời nói của Trần Túng Quyền vừa dứt, lấy vị trí của hắn làm trung tâm, bốn phương tám hướng xuất hiện hàng chục luồn tiểu đao phong, hướng về vị trí của hắn tập kích đến. Cổ thiếu gia, ta không biết Trần Vân Thanh là bằng hữu của ngài, xin ngài bỏ qua cho. Lợi dụng thực lực cường đại của mình, rất nhanh Trần Túng Quyền liền có thể thoát được công kích của phong đao tiểu trận, nhưng thần sắc của hắn không lấy gì là vui vẻ, ngược lại còn là vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ ra trận pháp, hắn liền nhớ đến chuyện 3 ngày hôm trước Trần Hạm Bân tao nộ, tất cả các cường giả của Trần gia đều cho là người làm ra trận pháp diệt đi Trần Hạm Bân chính là Cổ Cự Cao. Như hắn tính không sai mà nói, trận pháp bao phủ quanh biệt viện nhà hắn đây là do Cổ Cự Cao làm ra, cấp bậc cũng tầm nhị giai trung phẩm. Với loại cấp bậc trận pháp này, như liều mạng, hắn cũng có thể đem nó hủy đi, nhưng hắn là không dám làm như thế, vì hắn biết phía sau hắn là có một tôn đại thần Cổ Cự Cao đang nhìn chằm chằm, người này hắn cùng Trần gia không thể đắc tội nổi. Hắn cũng từng có ý nghĩ trận pháp nơi này là do Trần Vân Thanh làm ra, nhưng một giây sau, hắn liền là đem loại ý nghĩ kia xóa đi trong đầu. Trần Vân Thanh sâu cạn xuất thân như thế nào hắn cũng điều tra rõ. Tên này không có khả năng là nhị giai trận pháp sư cho được, hắn là nghiên về khả năng Trần Vân Thanh cùng Cổ Cự Cao có quan hệ, cũng có thể đại hành huyền khí kinh là do Cổ Cự Cao đưa cho Trần Vân Thanh cũng nên. Vốn Trần Túng Quyền hắn sử dụng huyết cốt đan tại thân, hắn biết mình là người sống không lâu nữa, hắn không cần thiết phải sợ Cổ Cự Cao làm cái gì, trong lòng của hắn còn có ý nghĩ dùng cường đại lực lượng đem trận pháp hủy đi một lỗ hổng, ra bên đem Cổ Cự Cao cùng Trần Vân Thanh diệt đi cho thông khoái. Nhưng hắn không dám làm như thế, không nói bên cạnh Cổ Cự Cao chắc chắn là có cường giả đi theo bảo hộ. Chỉ nói đến hậu quả khi mạo phạm Cổ gia nhị thiếu, cả hắn cùng Trần gia đều chịu không nổi. Trần Túng Quyền hắn đã là đèn cạn dầu, có chết cũng không có sao, nhưng nếu vì hắn liền đem cả Trần gia chôn vào đi luôn như thế hắn là tội nhân thiên cổ của Trần gia rồi. Xoẹt xoẹt phong long. Bên ngoài phong đao tiểu trận, Trần Vân Thanh đối với chuyện Trần Túng Quyền hiểu lầm cổ cự cao sen tay vào chuyện lần này chẳng có một chút quan tâm, hắn chỉ tập trung ném đại lượng hạ phẩm linh thạch đi vào trận tâm, tiếp tục công kích. Yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ cường giả thật không dễ giết. Trần Vân Thanh vẫn đang tại bên ngoài sân nhỏ điều cầm một cái tiểu kỳ điều khiển đao phong tiểu trận công kích Trần Túng Quyền, không khỏi nhíu mày một cái. Đao phong tuy nhiều, nhưng uy lực thì không có bao nhiêu, nó chỉ tương đương với lại yêu sĩ thất trọng công kích, với một yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ cảnh giới như Trần Túng Quyền, cảm giác lực của ít cực kỳ cường đại, phản ứng cũng rất là nhanh, dường như là không có bao nhiêu cơ hội cho đám đao khí của hắn có thể làm nên chuyện. Muốn đem cao thủ như Trần Túng Quyền thế này giết đi, đao khí mà trận pháp tạo ra cũng phải tương đương với lại yêu sĩ bắt trọng công kích, như vậy mới có thể đem tên này giết được. Đáng tiếc phong đao tiểu trận của hắn chỉ là nhị giai trung phẩm, còn là trận pháp phổ thông thời hiện nay, sát yêu sĩ thất trọng như Trần Hạ Vân là không có vấn đề, tiến lên một bước giam cầm yêu sĩ bắt trọng một thời gian cũng có thể, nhưng mà với yêu sĩ cửu trọng lại không có đất dụng võ, phải nghĩ ra một cái biện pháp mới được. Hiện tại Trần Túng Quyền nghĩ đến người muốn đối phó với lại y là cổ cự cao, nên ít nhiều có điều kiến kỵ, không dám sử dụng lực lượng bản thân liều mạng phá trận. Như chờ qua một đoạn thời gian, tên này bỗng nhiên phát hiện điều bất thường, quyết tâm ra tay, khi đó cũng là tử kỳ của Trần Vân Thanh hắn. Chương 299, trận hủy. Chương 299, trận hủy. Sẹt. Có ám khí. Đang khi Trần Vân Thanh chần chừ không biết phải làm gì trong tình cảnh này, đột nhiên phía sau của hắn có một âm thanh xé gió truyền đến, không có một tia chần chờ, Trần Vân Thanh dùng lam hình lục ảnh nhanh chóng tránh khỏi vị mình đang đứng, đồng thời khi nhìn rõ ám khí là một mũi tên không đầu sau, hắn liền là nhanh tay bắt lại, quan sát lại thêm lần nữa, hắn là nhìn thấy tại phía đầu mũi tên có một tờ giấy. Đây chắc chắn không phải có người muốn ám sát hắn, mà là có người muốn báo tin cho hắn đây mà. Tổng bộ đầu Nguyễn Anh Tài đi tuần tạ thủy cư. Mở tờ giấy ra, đọc kỹ bên trong văn tự, Trần Vân Thanh không khỏi ngẩn người. Bên trong đó chỉ viết một câu ngắn ngủi như thế mà thôi. Như vậy cũng chỉ có thể sử dụng chiêu thức này mà thôi. Trần Vân Thanh nhìn vào bên trong biệt viện Trần Túng Quyền bị vây nốt, trong ánh mắt hiện lên một vẻ tàn nhẫn. Báo tin cho hắn ai không quan trọng, điểm quan trọng là tổng bộ đầu của phủ thành chủ sắp đến nơi đây, chạm phải người của triều đình, trước nay không ai mong muốn cả, nhất là vào cái tình cảnh hắn đang phạm pháp thế này. Theo sau, không một chút do dự nào, hai tay của Trần Vân Thanh loạn động một loạt thủ pháp, đánh vào bên trong trận. Ầm ầm. A. Không biết Trần Vân Thanh sử dụng thủ đoạn gì, chỉ trong nháy mắt xung quanh căn biệt của Trần Túng Quyền phát ra kinh thiên chấn động, chỉ trong nháy mắt một tòa cao hơn 10 mét biệt viện liền là sụp đổ, bên ngoài nhìn đến một loạt đao khí loạn lạc khắp nơi liền là biến mất. Sẹt. Ta hình như đã đến chậm một bước. Nguyễn Anh Tài chạy nhanh đến, nhìn căn biệt viện này khói lửa nghi ngút, kiến trúc toàn bộ đều đã sụp đổ, không còn một chút gì gọi là toàn vẹn nữa cả, hắn không khỏi nhíu mày một chút. Vốn hắn nghe bên dưới người hội báo gần đây tại thủy cư thường xuyên xuất hiện nạn cướp bóc đốt phá, thậm chí là cả giết người cũng không hiếm, tình cảnh mất an ninh này đã làm cho dân chúng sống nơi đây khá là bất an. Thế nên là hắn quyết định đích thân đến khu vực này một chuyến thị sát. Nhờ vậy cũng là bắt được không ít tay chân đám người Trấn Nam Đạo, cũng liền ngăn cản không ít thảm án xảy ra, nhưng lần này hắn liền là không thể ngăn cản được rồi. Chất kỳ. Có lẽ lần này ta đã trách oan cho đám người Trấn Nam Đạo, bọn chúng không phải là người đã gây ra thảm cảnh này. Quan sát xung quanh một chút, Nguyễn Anh Tài liền là phát hiện bên kia một vật khả nghi, sau khi nắm lên quan sát, hắn liền đã thay đổi suy nghĩ của mình về vụ án lần này. Chất kỳ, còn là cấp 2 chất kỳ, nói rõ nơi đây là có người đang bày trận pháp, dựa theo dấu vết tàn tích để lại. Hắn liền có suy đoán người ra tay lần này là một cái trận pháp sư, còn là cấp 2 trận pháp sư trở lên. Không những thế, tôn này trận pháp sư có khả năng gặp phải đối thủ cứng cựa, không thể nào làm gì khác liền tự dẫn bạo trận pháp, đem khu vực nơi đây chôn bụi. Trận pháp, nhị giai trận pháp sư. Không lẽ? Trong lòng của Nguyễn Anh Tài như đã có suy đoán ra một người, nhưng hắn liền sẽ đem Trấn Nam Đạo đám người kia gạt ra một bên, mấy trăm năm qua Trấn Nam Đạo chưa bao giờ xuất hiện qua một cái nhị giai trận pháp sư, lần này cũng liền không có ngoại lệ đến. Khụ khụ, còn có người sống. Nguyễn Anh Tài kinh dị kêu lên. Tại bạo tạc kinh khủng của nhị giai trận pháp, thông thường yêu sĩ bên dưới sẽ không có khả năng sinh tồn cho được, nhưng âm thanh ho vừa rồi là phát ra từ một người còn sống, lấy kinh nghiệm làm bổ đầu một năm qua của hắn sẽ là không thể nào sai lầm đi đâu được. Dầm. Người là ai? Nương theo âm thanh tiếng ho vừa rồi phát ra, Nguyễn Anh Tài liền đi đến một đống đổ nát cháy xém gỗ cây, đem bọn chúng quăng qua một bên, hắn cuối cùng cũng liền đã phát hiện ra người phát ra âm thanh. Không, cái này không phải là người, mà chỉ là một bộ xương khô dính đầy máu, chỉ còn lớp tấm da cùng não bộ, trông cũng khá kinh dị. Lấy kinh nghiệm của hắn, hắn dám chắc người này sẽ không thể nào sống tiếp được đâu. Trần Túng. Trần Túng Quyền mấp máy môi, nói ra được tên họ của mình. Nói cho ta biết hung thủ là ai. Nhận ra tình huống không ổn, Nguyễn Anh Tài ngay lập tức cắt ngang lời nói của bộ xương này. Hắn nhìn ra được thương thế người này quá nặng, chỉ sợ chưa kịp nói tên của mình ra liền đã tuyệt khí bỏ mình mất rồi, nhân thời gian không còn nhiều lắm, hắn muốn bộ xương này nói ra hung thủ làm ra chuyện nơi này là ai, còn về thân phận của tên này, chờ lúc sau điều tra lại cũng được. Cổ. Trần Túng Quyền nhận ra người đến là Nguyễn Anh Tài, hắn rất là muốn nói thêm vài câu, ngoài cổ cự cao ra còn thêm Trần Vân Thanh nữa. Nhưng đáng tiếc trời không chiều lòng người, hắn chỉ nói được thêm đúng hai từ liền là đã tuyệt khí bỏ mình. Quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của ta, hung thủ thật sự là cổ cự cao. Nguyễn Anh Tài đứng lên, gật đầu một cái nói. Nhìn cấp bậc trận kỳ còn sót lại nơi đây, hắn trong lòng là có ngờ ngợ người ra tay là cổ cự cao rồi, nơi này Trấn Nam thành ngoài cổ cự cao ra không còn người nào là nhị giai trung kỳ trận pháp sư nữa cả, khi đó hắn cũng là không có chắc chắn lắm, hiện tại nghe cái bộ xương này lên tiếng, hắn đã có thể chắc chắn là do tên cổ cự cao kia làm ra. Cổ cự cao, lần này tôi sẽ không có bỏ qua cho cậu đâu. Nguyễn Anh Tài để lại một câu, sau đó dùng ít thủ đoạn phong tỏa lại hiện trường nơi đây, liền rời đi thẳng. Lần này hắn đi đương nhiên là tìm tên khôn kiếp cổ cự cao kia tính sổ rồi. Tại chân bảo cắt trước đây hắn đã có lời cảnh báo với cổ cự cao, như không có chuyện gì thì rời khỏi trấn Nam Thành này nhanh đi, có ở lại cũng đừng có đi gây thêm chuyện thị phi. Kết quả hắn vừa rời đi không lâu thì tên này lại gây tai họa đến, cổ cự cao đúng là không có đặt lời nói của hắn vào tai. Như vậy cũng là tốt, hắn liền sẽ để cho tên kia hiểu, trấn Nam Thành nơi đây không phải là cổ gia trên kia, muốn làm gì cũng được, đừng nghĩ mình có chút chỗ dựa thì không xem ai ra gì. Trấn Nam Thành, ngoại thành, Vân Thanh công tử, xin nhận của Nguyễn Hoa một lạy. Nguyễn Hoa ôm lấy Trần Tử Vũ, hai gối hạ xuống đất, cảm tạ Trần Vân Thanh ra tay giúp đỡ. Tình cảnh tại biệt viện khi đó, thiên địa đảo lộn, đao khí tung hành, ngay cả yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ như Trần Túng Quyền cũng không thể nào chống lại được. Nàng nghĩ chuyến này nàng cùng con của nàng là đã diêu đợi thật rồi, nàng ôm chặt đứa con của mình, chờ đợi thời khắc tử vong kéo đến, nhưng không nghĩ đến, nàng không có chuyện gì, mở mắt ra đã bị người ta nắm tay kéo đi, nàng nhận ra người mà cứu nàng chính là Trần Vân Thanh. Không còn gì để có thể diễn tả cảm xúc của nàng hiện tại cả, nàng chỉ còn biết quỳ xuống cảm tạ Trần Vân Thanh mà thôi. Không cần cảm ơn ta chỉ thực hiện lời hứa của mình mà thôi. Trần Vân Thanh phất tay nâng Nguyệt Hoa đứng lên, không hề nhận hành động cảm tạ của cô ta. Trước khi lên kế hoạch diệt Trần Túng Quyền, hắn đã có hứa với lại Nguyệt Hoa người con gái này, chỉ cần cô ta làm theo lời của hắn, hắn liền sẽ đảm bảo cho hai mẹ con cô ta an toàn lấy. Trần Vân Thanh hắn tuy không phải là người tốt lành gì, nhưng ưu điểm của hắn là giữ lời hứa, như đã hứa với người ta, chắc chắn là hắn sẽ thực hiện. Thực sự ra, điều mà làm cho Trần Vân Thanh mạo hiểm đưa Nguyệt Hoa hai mẹ con rời đi khỏi bạo tạc của trận pháp đó là vì Nguyệt Hoa này không hề buông bỏ con mình. Hình ảnh Nguyễn Hoa ôm con tre chở trước khi chết làm cho hắn nhớ lại một chuyện cảm động về tình mẫu tử tại địa cầu trước đây, thế nên hắn mới quyết tâm cứu hai người ra ngoài. Nguyễn Hoa này muốn cảm ơn thì cũng nên cảm ơn chính bản thân của mình thì hơn. Nơi đây có một ít tiền, có thể giúp đỡ cô vượt qua một ít tháng ngày, cô cầm lấy đi. Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ một chút, liền từ bên trong túi không gian lấy ra một ít đồng vàng đưa cho Nguyễn Hoa cô gái này. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên, hắn nghĩ lại bây giờ Nguyễn Hoa đã không còn có cây đại thụ là Trần Túng Quyền che mưa che nắng nữa, một mình cô ta đơn thân gái trước còn phải lo thêm một đứa con. Với một người phụ nữ tại thế giới này thật không hề dễ dàng, giúp đỡ cô ta một chút cũng là nên. Với lại hiện tại theo tu vi của hắn tăng cao, đồng vàng đồng bạc đã không còn quan trọng đối với lại hắn nữa, để bên trong túi không gian cũng chẳng để làm gì cả, đưa cho Nguyệt Hoa cũng không mất mát gì. Như không phải nghĩ đến Nguyệt Hoa này không có tu vi, mang theo quá nhiều đồng vàng sẽ làm hại cô ta, hắn cũng là đã đưa thêm cho cô ta nhiều hơn nữa rồi. Vân Thanh công tử, không cần, nơi này ta còn có rất nhiều. Nguyệt Hoa lắc đầu, từ chối ý tốt của Trần Vân Thanh. Với một người từng là danh nữ như nàng, luôn tâm niệm tiền là nên đặt tại trên người. Phòng bất kỳ biến cố nào có thể phát sinh, tại khi được Trần Túng Quyền ứng cứu mang nàng cũng không có từ bỏ đi cái thói quen này. Không những thế, hơn một năm qua nàng là dùng một ít thủ đoạn lấy được không ít tiền từ Trần Túng Quyền để cất giấu nơi kín đáo, có thể nói với số tiền mà nàng có trong tay, đủ cho nàng cũng như con của nàng sống hết kiếp này, đương nhiên, nếu nó không có đi vào tu luyện con đường.